Chương 29, thê thảm Lâm Bình Chi, nổi giận Minh Hoàng. Chương 29, thê thảm Lâm Bình Chi, nổi giận Minh Hoàng. Một bên khác, thông hướng Hành Sơn thành trong một chỗ núi rừng, một cái bẩn thỉu, quần áo rách dưới, giống như ăn mày nam tử nhìn về chân trời trong màn sáng hình ảnh, cũng lại khống chế không nổi cảm xúc, trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc giống lên, "Phụ thân, mẫu thân, hài nhi vô năng a, là hài nhi sai a, hài nhi không nên xen vào việc của người khác a." Hu 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 hu. Cái gì hành hiệp trượng nghĩa, cái gì giang hồ chính đạo, cũng là cầu thí. Bọn hắn rõ ràng đều biết ta Lâm gia hoan khuất, lại không có một người nguyện ý đứng ra. Đường gì gặp bất bình rút đao tương trợ, ha ha ha. Cũng là gạt người chuyện ma quỷ, ha ha ha, những tên kia đều đang đợi. Đều đang đợi Dư Thương Hải cầm tới chúng ta Lâm gia tịch tà kiếm phổ. Cũng là vì tịch tà kiếm phổ. Ha ha ha. Trên thế giới này, căn bản là không có công đạo. Cũng là lợi ích. Hết thảy đều là lợi ích. Ha 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 hu hu. Ta hiểu quá muộn. Quá muộn. Ta có lỗi với các người a. Cha. Nương. Hu hu, thời khắc này Lâm Bình Chi cũng không còn thiếu niên khí phách, liền tựa như một cái chân chính tên ăn mày đồng dạng. Một hồi khóc giống đi qua, Lâm Bình Chi nghĩ đến còn tại Dư Thương Hải trong tay cha mẹ sau, lại lần nữa trở nên phân chấn, không được, ta không thể cứ như vậy chịu thua. Cha, mẫu thân bọn hắn còn bị Dư Thương Hải nắm lấy đâu, ta còn muốn cứu ra bọn hắn. Hành Sơn thành, ta nhất định phải đến Hành Sơn thành, nhất định muốn đuổi tại Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội phía trước đến Hành Sơn thành. Tại như vậy trước mặt mọi người, nhất định có chân chính hiệp nghĩa chi sĩ nguyện ý đứng ra, cứu ra mẫu thân bọn hắn. Đúng, nhất định có thể. Một bên an ủi chính mình, Lâm Bình Chi cả thọt lấy một đầu chân bị thương, hướng về Hành Sơn thành tiến phát. Bây giờ, nếu bàn về đối quang màn hình bên trong phái Thanh Thành hành động căm hận nhất giả, ngoại trừ Lâm Bình Chi cái này phúc uy tiêu cục duy nhất người sống sót, là thuộc lớn Minh Hoàng Chiêu Hoàng đế Chu Hậu Chiếu. Hoang đường. Phụng Thiên Điện bên ngoài, Chu Hậu Chiếu một cước đạp lộn mèo trước mặt trưng bày hoa quả, bánh ngọt bàn, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Chỉ là một cái phái Thanh Thành, một cái liền đại tông sư cũng không có tam lưu môn phái, lại có thể vượt ngang mấy ngàn dặm từ xuyên thục chạy đến Phúc Châu địa giới đi diệt cả nhà người ta cử chỉ. Trong mắt của bọn hắn còn muốn vương pháp sao? Còn có đại minh sao? Còn có chấm sao? Còn có Phúc Châu bên kia quan phủ? Bọn hắn liền một cái chỉ là phái Thanh Thành đều sợ. Cứ như vậy tại bọn hắn mí mắt dưới mặt đất, phái Thanh Thành muốn tiêu diệt một cái tiêu cục cả nhà, như thế việc các bọn hắn toàn bộ làm như không nhìn thấy. Cái kia chấm còn muốn bọn hắn Phúc Châu quan biên có ích lợi gì? Gặp hoàng đế tức giận như vậy, bốn phía lập tức rầm rầm quỳ một chỗ. Cho dù là trong ngày thường uy phong vô cùng, danh xưng trong tay hoàng đế ba thanh đao sắc bén nhất Đông Sưởng đô đốc Tào Chính Tuần, Tây Hán đô đốc Vũ Hóa Điển, Cẩm Y Liễu vệ thống Linh Thanh Long ba người, bây giờ cũng đều hốt hoảng quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Lúc này, Chu Hậu Chiếu lửa giận rốt cục vẫn là tràn hướng Tào Chính Tuần cùng Vũ Hóa Điển hai người. Tào Chính Tuần, Vũ Hóa Điển, các ngươi tới nói cho chấm, các ngươi Đông Tây nhị sưởng đến tuột cùng là làm ăn gì? Để cho giám sát bách quan, Chu Vô Thị dự mưu mưu phản các ngươi không biết, để cho giám thị giang hồ, trấn áp giang hồ, liền chỉ là phái Thanh Thành dạng này tiểu môn tiểu phái đều có thể muốn giết người diệt môn liền tới nhà giết người diệt môn, còn lại mấy cái bên kia đại môn phái ngày thường hành vi càng là có thể tưởng tượng được. Nhưng mà các ngươi cho tới bây giờ cũng không có cho chấm hồi báo qua bất luận một cái nào liên quan sự tình. Các ngươi chính là như thế cho chấm giám thị giang hồ, trấn áp giang hồ. Vưu Tự chưa hết giận, Chu Hậu Chiếu thẳng đến té quỵ dưới đất hai người trước mặt, một người một cước trực tiếp đem hai người cho đạp cơ thể ngã xuống đất, rõ ràng là hai vị đại tông sư cao thủ đỉnh phong, bây giờ đối mặt nổi giận Chu Hậu Chiếu cứ thế không dám có một tí tinh khí, thậm chí đối mặt Chu Hậu Chiếu đạp chân không dám vận dụng một tia nội lực phản kháng. Chỉ có thể mặc cho Chu Hậu Chiếu đem bọn hắn đạp lăn trên mặt đất, một trận tay đánh chân đá. Chờ lửa giận trong lòng phát tiết không sai biệt lắm sau, Chu Hậu Chiếu lúc này mới một lần nữa trở lại trên long ỷ ngồi xuống, mà bị đạp Tào Chính Thuần, Vũ Hóa Điền hai người bây giờ cũng là liền vội vàng đứng lên, một lần nữa quỳ rạp xuống Chu Hậu Chiếu mặt phía trước. Túi đầu thấp xuống Vũ Hóa Điển, bây giờ khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm, trong lòng đối với mấy cái này giang hồ nhân sĩ lửa giận đã sắp đem lý trí của hắn toàn bộ tiêu đốt. Mà Tào Chính Thuần bây giờ nhưng là vừa hướng trên long ỷ Chu Hậu Chiếu dập đầu nhận sai, một bên quên, mong rằng hoàng thượng bất giận, chớ có khí đả thương long thể, trong lòng nộ khí ra không sai biệt lắm Minh Hoàng Chu Hậu Chiếu lý trí một lần nữa quay về, thuộc về hoàng giả uy áp bá khí một cách tự nhiên lan ra. Trực tiếp phất tay cắt đứt Tào Chính Thuần mà nói, Minh Hoàng Chu Hậu Chiếu thẳng mở miệng, "Đi." Những thứ này nói nhảm cũng không cần nói. "Đi." Xuất động Đông Sưởng, Tây Hán tất cả mọi người cho chấm thanh lý thiên hạ giang hồ môn phái, chỉ cần là không có thiên nhân cường giả chấn giữ môn phái võ lâm, phàm là có không muốn quy thuận triều đình, hoặc hướng phái Thanh Thành dạng này tùy ý tàn sát, diệt cả nhà người ta, hết thể cho chấm chấn áp diệt trừ. Còn có Phúc Châu những quan viên kia, cũng cho chấm cẩn thận tra. Phàm là có không làm tròn trách nhiệm, làm việc thiên tư trái pháp luật, tham ô người, toàn bộ đều nghiêm trị không tha. Nếu gặp phải dám phản kháng lại đồ vật hai nhà máy không địch lại giả, trực tiếp đi dạ phủ gọi người. Chấm cũng không tin. Tại Đại Minh trên vùng đất này, còn có người có thể không nhìn Đại Minh luật. Nghe được Minh Hoàng đạo mệnh lệnh này, bất luận là quỷ dưới đất Tây Hán đô đốc Vũ Hóa Điển, vẫn là Đông Sưởng đô đốc Tào Chính Thuần, bây giờ trên mặt cũng là toát ra một vòng âm u lạnh lẽo, nụ cười dữ tợn, liền tựa như hai đầu làn sói, sắp mở ra huyết buồn đại khẩu đồng dạng. "Nô tỳ, tuân mệnh." Hai người thân không người lui lại mấy chục bước sau, lúc này mới quay người, lập tức riêng phần mình điều động nhân mã, chuẩn bị ngựa đạp giang hồ. Thấy hai người sau khi rời đi, Minh Hoàng này mới khiến một bên Quỷ Thanh Long thân người cũng đi an bài một ít nhân thủ, chủ yếu là nhìn một chút đông tây hai nhà máy người, đừng cho bọn hắn làm ra tổn thương người vô tội cử chỉ, đi xuống đi. Thanh Long đồng dạng lĩnh mệnh rời đi. Đến lúc này, Toàn bộ Phụng Thiên Điện phía trước chỉ còn lại Minh Hoàng, cùng với bốn phía một đám cung nữ thị vệ bọn người. Tâm tình hơi tốt mấy phần, Minh Hoàng bây giờ đột nhiên tựa nhờ hẹn nghỉ tới điều gì, hướng về phía một bên một cái thị vệ hạ lệnh: người đi Thiên Lao một chuyến, truyền chấm cầu dụ, mang đoàn thiên ngai, Uy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường ba người đi ra, để cho ba người bọn họ hiệp trợ Cẩm Y Liễu vệ đi xử lý chuyện này, lập công chu tội. Tên kia bị Minh Hoàng chỉ đích danh thị vệ lập tức hành lễ, sau đó quay người lĩnh mệnh mà đi. Làm xong đây hết thảy sau, Minh Hoàng lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, nhẹ giọng tự lẩm bẩm đứng lên: đến đây đi, để cho chấm xem, chấm Đại Minh Giang Sơn, kết quả còn có bao nhiêu tàng ô nạp cấu chỗ. Phía chân trời màn sáng phía trên, hình ảnh vẫn còn tiếp tục phát hình. Ngay tại Lâm gia ba người toàn bộ đều đang lúc tuyệt vọng, một cái người làm trong phủ mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy vào, lớn tiếng báo cáo: Lao ra, ngoài cửa tới hai vị giang hồ nhân sĩ, nói có thể giúp chúng ta Lâm phủ giải quyết phiền toái trước mắt. Chương 030, qua loa. Chương 030, qua loa. Nghe đạo lời này, Lâm Chấn Nam, Vương Thị, Lâm Bình Chi ba người đều là vui mừng quá đỗi. Nhanh, mau mời đến. Lâm Chấn Nam vừa nói xong, tiếp đó lại ý thức được dạng này lộ ra không đủ tôn trọng, lúc này trực tiếp đứng dậy: thôi, vẫn là ta tự mình đi thôi. Nói, trực tiếp bỏ lại tên kia hạ nhân, một đường chạy chậm đến hướng về tiền đường cửa chính phương hướng chạy tới. Vương Thị trực tiếp thưởng tên kia đến đây hồi báo hạ nhân 10 lượng bạc sau, liền dẫn Lâm Bình Chi mang theo tiền đường đại sảnh đi đến. Chờ Vương Thị cùng Lâm Bình Chi ở đại sảnh bên trong kêu gọi người dọn xong trái cây bánh ngọt sau, chính là nhìn thấy Lâm Chấn Nam đang mang theo một nam một nữ hai tên người thiếu niên đi đến. Lâm Chấn Nam tại gọi hảo Tô Bạch sau khi ngồi xuống, liền đã đến trên chủ tọa ngồi xuống, tiếp đó không kịp chờ đợi nhìn xem Tô Bạch mở miệng: vị công tử này, không biết ngài có gì diệu pháp, có thể trợ ta Phúc Uy Tiêu cục trải qua kiếp nạn này. Chớ hoảng sợ. Tô Bạch nhẹ nhàng nở nụ cười: muốn né qua ngươi Phúc Uy Tiêu cục họa diệt môn, cái kia trước tiên cần phải biết được phái Thanh Thành muốn tới diệt môn nguyên do là cái gì. Nghe được Tô Bạch lời này, trên thủ tọa Lâm Chấn Nam khổ tâm nở nụ cười: chỉ đổ thừa con ta Bình Chi trở về nhà trên đường, gặp cái kia Dư Thương Hải chi tử Dư Nhân Ngạn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, nhất thời nóng nội, ra tay không biết nặng nhẹ, nộ sát Dư Nhân Ngạn, lúc này mới thu nhận họa diệt môn. Lâm Bình Chi bây giờ cũng là gương mặt ấy náy cùng tự trách, cúi đầu thấp xuống không dám nhìn tới Lâm Chấn Nam cùng Vương Thị. Tô Bạch lại lắc đầu: không đúng. Nói, Tô Bạch hướng về phía bên cạnh đứng tại làm thị nữ Giang Ngọc Yến mấy mắt, Giang Ngọc Yến hiểu ý, lập tức cầm trong tay cầm lá cờ nhỏ dựng lên. Thần y điệp. Nhìn xem viết thần y thì hai chữ lá cờ nhỏ, trên chủ tọa Lâm Chấn Nam gương mặt không hiểu, sau đó nhìn về phía Tô Bạch, tính thăm dò mở miệng: công tử lại là vị thần y điệp. Thực sự là thất kính thời khắc này Tô Bạch có chút mặt đen, vội vàng quay đầu nhìn về phía Giang Ngọc Yến, hạ giọng mở miệng: lật giấy. Lật giấy. Nghe được Tô Bạch nhắc nhở, Giang Ngọc Yến lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới quên đem mặt khác lá cờ lộ ra, thế là vội vàng lật ra một mặt, này mới khiến Lâm Chấn Nam nhìn thấy thần hai chữ. Nhìn xem Tô Bạch cùng Giang Ngọc Yến hai người như vậy không chuyên nghiệp biểu hiện, Lâm Chấn Nam trong lòng đã bắt đầu có chút sốc lên, hoài nghi trước mặt hai người này có phải là tên lường gạt hay không. Bất quá, vừa nghĩ tới bây giờ chính mình tài sản tính mệnh cũng đã không tại trên tay mình, Lâm Chấn Nam vì thế còn nước còn tát, tiếp tục đối với Tô Bạch vai phụ đạo: nguyên lai công tử còn là một vị thần toán, thất kính. Lâm Chấn Nam lời này vừa ra, Tô Bạch khuôn mặt càng đen hơn, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn một mắt Giang Ngọc Yến, thẳng đến nhìn thấy Giang Ngọc Yến phun ra cái lưỡi nhỏ thơm to, một bộ nhận sai bộ dáng sau, lúc này mới thu tầm mắt lại một lần nữa quay đầu. Nhìn về phía trên chủ tọa Lâm Chấn Nam: Lâm tiên sinh hiểu lầm, bản công tử không phải lừa đảo, mà là chân chính thần toán. Nhìn xem Lâm Chấn Nam mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ một bộ ta tin ngươi bộ dáng, nhưng mà trên thực tế căn bản không có chút nào tin tưởng, thậm chí liền Lâm Chấn Nam đối diện Vương Thị cùng Lâm Bình Chi cũng đều một mặt hoài nghi nhìn mình sau, Tô Bạch cũng lười tiếp tục khách sáo khách đến thăm lấy. Như vậy đi, Lâm tiên sinh, chúng ta cũng không có tất yếu tiếp tục khách sáo. Ta chỉ hỏi một điểm, bản công tử giúp ngươi giải quyết Dư Thương Hải sự tình, ngươi có thể cho bản công tử thù lao gì? Nhìn thấy Tô Bạch bây giờ lúc nói chuyện như vậy tự tin ngữ khí, Lâm Chấn Nam lúc này mới một lần nữa hơi tin tưởng Tô Bạch quả thật có năng lực giải quyết chính mình lập tức khốn cảnh, thế là cũng nghiêm túc trực tiếp mở miệng: nếu công tử có thể bảo đảm ta Phúc Uy Tiêu cục trên dưới không tại vì chuyện này mà người chết, sau khi chuyện thành công, Lâm Mỗ nguyện ý tự móc tiền túi, dâng lên bạc dòng 10 vạn lượng làm tạ ơn. 10 vạn lượng bạc ngân. Nghe thấy con số này, Giang Ngọc Yến giật mình không thôi, vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh đang ngồi Tô Bạch, lại mặt Tô Bạch bây giờ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tựa như 10 vạn lượng bạch ngân không đáng kể chút nào. Đến lúc này, Giang Ngọc Yến trong lòng càng thêm chắc chắn, Tô Bạch gia thất tuyệt đối không đơn giản. 10 vạn lượng bạch ngân. Có thể. Tô Bạch trực tiếp đáp ứng, sau đó nhìn Lâm Chấn Nam tiếp tục mở miệng hỏi thăm, ngoại trừ cam đoan Phúc Uy Tiêu cục trên dưới không tại vì chuyện này kiện mà xuất hiện nhân viên thương vong, Lâm tiên sinh còn có hay không phương diện khác đặc thù yêu cầu, tỉ như không thể phá hư phòng ở, không thể tạo thành những thứ khác tài vật thiệt hại các loại. Lâm Chấn Nam lắc đầu. Những này thiên hạ tới, Lâm Chấn Nam xem như thấy rõ ràng, so với cùng người nhà cùng một chỗ hạnh phúc sinh hoạt, cái gì khác cũng là hư. Chỉ cần có thể bình an hưởng kiếp nạn này, Lâm Chấn Nam dự định giải tán Phúc Uy Tiêu cục, bán ra sản lấy tiền, tiếp đó trực tiếp mang theo vợ con cùng một chỗ đổi một cái thành nhỏ sinh hoạt. Gặp Lâm Chấn Nam tỏ thái độ, Tô Bạch cũng là đứng dậy: hảo, chuyện này cứ như vậy đáp ứng. Song phương đều không được tại đổi ý. Cho bản công tử một ngày thời gian, ngày mai cái thời điểm này, chúng ta chậm đợi kết quả. Lâm tiên sinh kế tiếp chỉ cần chậm đợi tin vui liền có thể, đến nỗi tiền thù lao, bây giờ toàn bộ đều đặt ở Lâm tiên sinh nơi đó, nếu bản công tử đáp ứng điều kiện xuất hiện bất kỳ một đầu ngoài ý muốn, cái này tiền thù lao bản công tử đều đem không lấy một xu. Nói đi, Tô Bạch trực tiếp quay người, mang theo Giang Ngọc Yến liền rời đi Lâm phủ. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Vương thị có chút lo nghĩ, nhịn không được mở miệng, vị công tử này, thật sự đáng tin không? Ta tại sao không có từ trên người hắn cảm nhận được một tia chân khí đâu? Lâm Bình Chi nghe vậy, cũng là có chút sầu lo nhìn về phía trên chủ tọa Lâm Chấn Nam. Yên tâm đi, nhất định hữu dụng. Lâm Chấn Nam trong miệng nói như thế, lo âu trong lòng lại cũng không so Vương thị bọn hắn thiếu, chỉ có điều, trước mắt cũng không cách khác, bởi vậy cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên thân Tô Bạch. Một bên khác, đi ra Lâm phủ cửa chính, Tô Bạch trực tiếp chân đạp Lâm phủ cửa chính phía trước vết kiếm bên trên, hướng về trung quanh hô hét to, "Uy! Phái Thanh Hành, trở về nói cho Dư Thương Hải, Lâm gia sự tình đã toàn quyền ủy thác cho bổn công tử, có chuyện gì, trực tiếp tới Túy Tiên lâu đàm luận, bản công tử chỉ chờ một canh giờ, quá hạn không đợi." Nói đi, liền dẫn Giang Ngọc Yến, nên ngang hướng về Phúc Châu nội thành nghe nói xa hoa nhất tiểu lâu, Túy Tiên lâu đi đến. Âm thầm, bị Dư Thương Hải phái ra, thời khắc giám thị lấy Lâm phủ người nhất cử nhất động phái Thanh Thành vài tên đệ tử. Giờ khắc này ở nhìn thấy Tô Bạch biểu hiện cùng lưu lại những lời kia sau, tiện phái một người trong đó lập tức trở về phái Thanh Thành tại Phúc Châu nội thành cư trú khách sạn, hướng Dư Thương Hải hồi báo chuyện này. A, một nam một nữ. Nghe xong hồi báo sau, Dư Thương Hải lập tức từ trên mặt bàn cầm lấy một tấm vẽ lấy ảnh hình người giấy, trực tiếp dọc tại tên đệ tử này trước mắt, lang cẩn thận nhìn một chút, như lời ngươi nói hai người, có phải hay không chính là trong bức họa hai người này. Mà giờ khắc này, tại sao lưng Dư Thương Hải, La Nhân Kiệt bốn người đồng dạng ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên này phái Thanh Thành đệ tử, trên mặt đều là hung ác cùng ngân lệ. Chương 031, Nữ Đế Thủy Vân Cơ phân tích, gặp mặt Dư Thương Hải. Chương 031, Nữ Đế Thủy Vân Cơ phân tích, gặp mặt Dư Thương Hải. Tên này phái Thanh Thành đệ tử bị Thanh Thành tứ tu ánh mắt cho nhìn chằm chằm có chút tê cả da đầu, vội vàng mắt nhìn trước mặt bức họa, là bọn hắn. Chính là hai người bọn hắn. Nhìn kỹ một lần sau, tên này phái Thanh Thành đệ tử lập tức lời thề son sắt chỉ vào trên bức họa hai người biểu thị xác nhận. Lời vừa nói ra, nguyên bản đứng tại Dư Thương Hải sau lưng La Nhân Kiệt mấy người lập tức cắn răng nghiến lợi mắng lên, lại là cái này hai cái gian phu dâm phụ. Bọn hắn như thế nào tổng hòa chúng ta phái Thanh Thành đối nghịch? Chính là phía trước sư huynh đệ chúng ta bốn cái gặp sư phó lão nhân gia ngài tâm tình không tốt, khẩu vị không tốt, cho nên tiến đến ngoài thành núi rừng bên trong đi săn một chút thịt rừng mang về hiếu kính sư phó lão nhân gia ngài, kết quả trên nửa đường gặp phải nữ tử kia, gặp nàng lẻ loi một mình đi ở thâm sơn trong rừng hoang không an toàn, muốn hộ tống nàng đi tới, kết quả trên nửa đường gặp phải người nam kia sau, cô gái này lập tức chạy đến người nam kia bên kia, tiếp đó chúng ta liền bị mê choáng. Chính là cái này một đôi cậu nam nữ đơn giản chính là lấy oán trả ơn, đem chúng ta sư huynh đệ hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Nghe sau lưng bốn cái đệ tử, Dư Thương Hải chỉ là cười lạnh, sau đó đứng dậy, hất lên áo bào, trực tiếp hạ lệnh, "Đi, tất cả mọi người các ngươi đi theo vi sư cùng một chỗ, chúng ta đi Túy Tiên lâu kiến thức một chút, đến tột cùng là nhân vật bậc nào, cũng dám quản ta phái Thanh Thành sự tình." Là, chung quanh mười mấy tên đệ tử cùng kêu lên ôm quyền hẳn là, sau đó liền đi theo Dư Thương Hải sau lưng, hướng về Phúc Châu thành Túy Tiên lâu phương hướng đi đến đại tống, Đào Hoa đảo, nằm ở trong rừng đào một gốc cây đào lên, cây trên cành nhảy dây tiểu hoàng dung nhìn về chân trời trong màn sáng hình ảnh, một đôi xinh đẹp linh động con mắt đi lòng vòng, dường như đang suy nghĩ gì ý đồ xấu đồng dạng, Thanh Thành bốn thú quả nhiên không phải vật gì tốt, cái này lời vớ vẫn há mồm liền ra bản. Sự đều gần sánh bằng bản cô nương. A phi, liền bọn hắn cũng xứng cùng bản cô nương so. Bất quá, loại tình huống này, Tô Bạch ca ca đến tột cùng làm như thế nào hóa giải Dư Thương Hải đối với Lâm gia sát ý đâu? Chẳng lẽ là dự định tại trong Túy Tiên lâu gặp mặt lúc, cho Dư Thương Hải bọn hắn hạ độc? Dạng này hẳn là không làm được, mặc dù Tô Bạch ca ca y thuật độc thuật đều hết sức lợi hại, nhưng mà giống Dư Thương Hải dạng này lão giang hồ, tại đã biết được Tô Bạch ca ca am hiểu dùng độc tình huống tiếp theo chắc chắn có chỗ đề phòng. Hay là bại lộ thực lực chân chính đi cưỡng bức Dư Thương Hải đại đường, Kỳ Quốc Phượng Tường Thành, Huyền Âm, một thân nữ đế An Mặc Thủy Vân Cơ ngồi ở đỉnh nghỉ mát ghế đá, trong ngực ôm mai quả, ngửa đầu nhìn về chân trời bên trên màn ánh sáng hình ảnh, người như hắn là sẽ không dễ dàng đi bại lộ thực lực chân chính. Đừng quên, hắn chuyến này nhập thế là vì tìm đạo, nội đạo, hắn lựa chọn con đường này chính là tận mắt đi xem, tự mình đi kinh nghiệm giang hồ hồng trần, lấy ban đầu người bình thường thân phận đi cảm ngộ hết thảy. Nếu hơi chút gặp phải một ít chuyện liền trực tiếp định dùng nội lực đi giải quyết mà nói, hắn còn thế nào tìm đạo? Nữ đế bên cạnh, Cửu Thiên Thánh Cơ nghe vậy, nhao nhao hướng về phía nữ đế hành lễ, đa tạ nữ đế chỉ điểm. Đồng dạng đứng tại một bên thị nữ Cơ Như Tuyết mặt mũi tràn đầy không hiểu, có thể, nếu như dùng độc không cần, lại không thể bại lộ thực lực chân thật, cái kia Tô Bạch công tử nên như thế nào để cho Dư Thương Hải thả xuống đối với Lâm gia sát ý đâu? Dù sao, Dư Thương Hải thân nhi tử thế nhưng là chết ở Lâm Bình Chi trong tay. Tô Bạch công tử cũng không thể thật sự dự định dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi đi thuyết phục Dư Thương Hải thả xuống cửu hận a. Đây chính là mối thù giết con, há lại là dễ dàng như vậy nói buông tha liền bỏ qua. Vấn đề này cũng là bây giờ Cửu Thiên Thánh Cơ trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề. Thế là từng cái cũng đều nhao nhao nhìn về phía nữ đế, cùng nhau dựng lỗ tai lên. Đinh nghỉ mát ghế đá, Thủy Vân Cơ bước ve mai quả tay ngọc có chút dừng lại, ánh mắt từ phía chân trời trên màn sáng thu hồi lại, hướng về bốn phía Cửu Thiên Thánh Cơ cùng Cơ Như Tuyết mười nữ trên thân lướt qua, phát hiện các nàng bây giờ rõ ràng đều là một cái bộ dáng sau, không khỏi có chút dở khóc dở cười, các ngươi à, thật sự liền không có một cái cẩn thận quan sát. Các ngươi còn nhớ rõ vừa rồi màn sáng trong tấm hình, Tô Bạch công tử hỏi Lâm Chấn Nam phái Thanh Thành muốn tới diệt môn Lâm gia nguyên do thời điểm, Lâm Chấn Nam là thế nào trả lời sao? Cơ Như Tuyết nghĩ, mở miệng uy thuộc qua một lần Lâm Chấn Nam nguyên thoại. Thủy Vân Cơ lúc này mới gật gật đầu, tiếp đó lại hỏi tiếp, cái kia Tô Bạch công tử tiếp xuống trả lời đâu? Lúc này, Cửu Thiên Thánh Cơ bên trong Phạn Âm Thiên Nhãn phía trước sáng lên, tiến lên một bước, vượt lên trước mở miệng, Tô Bạch công tử nói, bất đúng. Thủy Vân Cơ gật gật đầu, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía phía chân trời màn sáng hình ảnh, tiếp tục mở miệng, không tệ. Tô Bạch công tử tất nhiên nói bất đúng hơn nữa vốn là còn dự định lấy ra hắn thần lá cơ tới, liền nói rõ Tô Bạch công tử kiếp trước nhìn qua Phúc Uy Tiêu Cục cùng phái Thanh Thành nhân đoán cố sự. Thậm chí, Tô Bạch công tử vốn nên còn dự định trực tiếp thuận thế lộ ra một chút Phúc Uy Tiêu Cục cùng phái Thanh Thành bí mật, dùng cái này tới làm thực chính mình thần thiết lập nhân vật, chỉ có điều kế hoạch này vừa mới bắt đầu, đầu tiên là bị Giang Ngọc Yến tính sai lá cờ mất tiên cơ, về sau lại bị người Lâm gia hoài nghi, bởi vậy về sau lúc này mới từ bỏ nói thẳng minh phái Thanh Thành muốn tiêu diệt Lâm gia căn bản nguyên do, ngược lại trực tiếp đổi một loại thái độ đàm luận. Kỳ thực cũng có thể từ càng phía trước, Tô Bạch công tử mới vừa đến Phúc Châu thành, đi vào tiểu lâu kia lúc ăn cơm, bên cạnh những khách nhân nói chuyện với nhau trong lời nói cũng có thể suy đoán ra phái Thanh Thành muốn tiêu diệt Lâm gia có khác nguyên do. Bởi vậy, Tô Bạch công tử gọi người tìm đến Dư Thương Hải, so sánh chính là định lợi dụng cái này chân thực duyên do tới cùng Dư Thương Hải tiến hành đàm phán. Nghe xong Thủy Vân Cơ một phen phân tích, Cửu Thiên Thánh Cơ, còn có Cơ Như Tuyết cũng là một phen bừng tỉnh bộ dáng, sau đó cũng đều đồng dạng đem tầm mắt nhìn về phía phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, muốn biết cái này phái Thanh Thành không xa ngàn dặm từ Minh Châu xuyên thuộc chi địa chạy tới Phúc Châu, muốn diệt môn Lâm gia nguyên nhân thực sự đến cùng là cái gì. Cùng với Tô Bạch lại đem như thế nào thay đổi Lâm gia khôn cục. Cửu Châu đại địa bên trên, đám người nhao nhao nghị luận Tô Bạch tiếp đó sẽ sử dụng loại biện pháp nào, đi hóa giải phái Thanh Thành cùng Phúc Uy Tiêu Cục Lâm gia ân oán, thậm chí là không thiếu tự khoe là người thông minh giá hỏa trực tiếp nói ra rất nhiều biện pháp, có sòng bạc thậm chí dùng cái này mở đánh cược. Ngay tại Cửu Châu chúng sinh ánh mắt nhìn chăm chú, màn sáng hình ảnh tiếp tục phát hình ra, khi Dư Thương Hải một đoàn người đi tới Túy Tiên lâu lầu 2 thời điểm, rất nhanh liền phát hiện toàn bộ lầu 2 ngoại trừ một cái bên cạnh bàn ngồi một nam một nữ hai người, những vị trí khác đều không có mờ hay. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, sau đó vừa vặn đối đầu Tô Bạch nhìn qua ánh mắt, trong lúc nhất thời không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Ngay cả nguyên bản khi nhìn đến Tô Bạch cùng Giang Ngọc Yến hai người sau, muốn tức miệng mắng to Thanh Thành tứ tú, tại thời khắc này cũng là không hiểu cảm thấy kiềm chế, nguyên bản vốn đã sắp mắng ra lời nói cũng bị bọn hắn cứng rắn nuốt trở vào. Chương 032, bản thân não bổ chương 032, bản thân não bổ bầu không khí ngưng trệ sau một lát, Dư Thương Hải cuối cùng đầu tiên mở miệng, phá vỡ hiện trường không khí, thật không hổ là dám nhúng tay ta phái Thanh Thành cùng Phúc Uy Tiêu Cục ở giữa. Ân đoàn thiếu niên hiệp khách, quả nhiên là thật can đảm. Đang khi nói chuyện, Dư Thương Hải vỗ tay đứng lên, trên mặt cũng là một lần nữa hiện ra nụ cười, nhìn qua dường như rất là yêu thích Tô Bạch đồng dạng. Nhưng trên thực tế, nếu cẩn thận nhìn chằm chằm Dư Thương Hải cười híp mắt hai mắt liền có thể phát hiện, cặp mắt kia thực chất chỗ sâu ẩn tàng hung ác cùng tàn nhẫn, liền tựa như một đầu ẩn dấu rắn độc, chỉ đợi con mồi bung lòng tâm thần, liền sẽ lập tức bày ra tàn nhẫn nhất công kích. Tô Bạch tựa như không có phát hiện Dư Thương Hải dị thường, trực tiếp cười ha hả đứng dậy, hướng về phía Dư Thương Hải xa xa ôm quyền thực lực, ha ha, Dư trưởng môn rốt cuộc đã đến, mời ngồi. Nói, lại là đưa tay gương lên. Một bên, tại nhìn thấy sau khi đứng dậy Tô Bạch, theo sát lấy đứng dậy Giang Ngọc Yến trên gương mặt xinh đẹp vốn là còn có chút khẩn trương, chỉ có điều khi nhìn đến Tô Bạch vừa mới bày ra bộ dạng này không đành lòng nhìn thẳng lễ tiết sau, trực tiếp nhịn không được quay đầu, che miệng cười trộm đứng lên. Tô Bạch thấy thế, gương mặt không hiểu, không biết cái này tương lai ngoan nhân đây là lại tại phát cái gì điên. Đối diện, một đám phái Thanh Thành đệ tử bây giờ cũng đều là mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình, cho rằng Tô Bạch bày ra như thế lỗ hổng đầy giấy lễ tiết, rõ ràng chính là đang gạt bọn hắn phái Thanh Thành, xem thường bọn hắn phái Thanh Thành. Mắt thấy một đám phái Thanh Thành đệ tử vừa muốn rút kiếm mà ra thời điểm, Dư Thương Hải bây giờ lại là đột nhiên đưa tay ngăn lại sau lưng một đám đệ tử nhóm cử động, nhìn thật sâu mắt Tô Bạch, nhất là nhìn xem bây giờ Tô Bạch vẫn như cũ một mặt vô tội bộ dáng sau, trong lòng Dư Thương Hải không khỏi thầm nghĩ, giang hồ người, thậm chí bình dân bách tính đều biết, chắp tay lễ là tay phải nắm đấm ở bên trong, tay trái bên ngoài bao trùm tay phải, dùng cái này tỏ thiện ý, chỉ có đang tổ chức tang sự thời điểm mới có thể ngược lại. Kết quả kẻ này lúc này trắng trợn tay trái tay phải tương phản. À, kẻ này chẳng những không sợ chút nào bản trưởng môn, thậm chí liền đối bản trưởng môn khinh thường cùng địch ý cũng đều cố ý biểu hiện ra ngoài. Kẻ này tuyệt đối có cái gì át chủ bài, bằng không hắn không có khả năng tự tin như vậy. Là độc thuật. Không. Hôn qua gian hồ đều biết, khi át chủ bài dùng qua sau một lần, liền không còn là lá bài tẩy. Chẳng lẽ là thực lực? Đúng rồi. Bản trưởng môn cho tới bây giờ cũng vẫn không có từ đây tử trên thân cảm nhận được mảy may nội lực ba động, chỉ có dưới hai trường hợp mới có thể xuất hiện chuyện như vậy. Đệ nhất, kẻ này không biết võ công. Nhưng mà đây là không thể nào. Một cái bình thường y sư, dù là hắn là dùng độc cao thủ, đối mặt bản trưởng môn dạng này một vị tông sư trung kỳ cường giả, cũng sẽ không chấn định như thế. Thứ hai, người này võ công mạnh, ít nhất vượt qua bản trưởng môn một đại giai, bởi vậy bản trưởng môn không cách nào cảm giác nội lực của hắn. A, kẻ này ít nhất cũng là một vị đại tông sư trung kỳ cường giả. Đây mới là hắn có thể chấn định như thế lớn nhất sức mạnh. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Dư Thương Hải đáy mắt thoáng qua một tia hâm mộ ghen ghét, đây là đối tượng Tô Bạch dạng này tập võ thiên tài thiên phú hâm mộ cùng ghen ghét. Đến nỗi Dư Thương Hải tại sao lại như thế chắc chắn Tô Bạch là một vị cao thủ, trọng yếu nhất chính là mảnh này trên giang hồ thiên tài chân chính nhiều lắm. Giống như là Di Hoa cung yêu nguyệt, Liệt Tinh, Tạ Gia Sơn Trang Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong, Hoa Mai Sơn Trang Tây Môn Suy Tuyết, Đạo Soái Sở Lưu Hương, Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm An. Cái này đại minh trên giang hồ, thỉnh thoảng liền sẽ bước lên một chút giống như bọn họ tuổi còn trẻ, thực lực lại sâu không lường được cao thủ, đến mức mảnh này người trên giang hồ đối với loại chuyện này cũng bắt đầu thành thói quen. Mặc dù Dư Thương Hải nội tâm suy nghĩ tung bay, nhưng mà trong hiện thực cũng vẹn vẹn chỉ là qua một cái chớp mắt. Thả tay xuống, Dư Thương Hải nụ cười trên mặt càng thêm mấy phần chân thành, nhìn xem Tô Bạch cười ha hả mở miệng, "Không cần." Dư lão đạo ngã càng ưa thích ngồi chính mình mang cái ghế. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy sau lưng Dư Thương Hải một đám đệ tử hướng về hai bên xê dịch vị trí, sau đó thanh thành tứ tú giơ lên một tấm gỗ thật ghế dựa bỏ vào sau lưng Dư Thương Hải. Không chút nào biết bởi vì chính mình dở ương ương hành lễ để cho Dư Thương Hải nội tâm bổ não nhiều như vậy, Tô Bạch nhìn thấy Dư Thương Hải một cử động kia cũng là hơi sững sờ, bất quá khi nhìn đến đứng tại Dư Thương Hải sau lưng La Nhân Kiệt bốn người sau rất nhanh liền biết rõ, Dư Thương Hải đây là lo lắng cho mình sớm lặng lẽ tại cái này Túy Tiên lâu lầu hai trên bàn ghế hạ độc. Lắc đầu bật cười, Tô Bạch chợt lần nữa ngồi xuống. Ánh mắt lần nữa rơi vào đồng dạng ngồi xuống trên thân Dư Thương Hải, trực tiếp mở miệng, "Dư trưởng môn, chúng ta bây giờ liền trực tiếp mở ra thiên nói thẳng a. Quý phái cùng Lâm gia ân oán một chuyện, Lâm tổng tiêu đầu tiêu phí 10 vạn lượng bạch ngân, toàn quyền giao phó cho bản công tử xử lý." Nhìn được nghe được chính mình lời này sau, chính là hơi biến sắc mặt, dự định mở miệng Dư Thương Hải, Tô Bạch đưa tay ngăn hắn lại, tiếp tục mở miệng, "Dư trưởng môn trước tiên không nên gấp, trước tạm nghe bản công tử nói xong." Gặp Dư Thương Hải ngạnh sinh sinh đem đến miệng lời nói một lần nữa nuốt trở vào, giống như ăn dày thối khó chịu biểu lộ, Tô Bạch không nhìn thẳng, tiếp tục mở miệng, "Đầu tiên chính là Lệnh Lang Dư Nhân Ngạn bị Lâm Bình Chi ngộ sát sự tình, nguyên nhân gây ra chính là Lệnh Lang đùa giỡn nhà lành tại phía trước, Lâm Bình Chi mới trượng nghĩa ra tay, bởi vậy, chuyện này dù là cuối cùng náo đến trên giang hồ mọi người đều biết, cuối cùng giang hồ chính đạo cũng chỉ có thể ngươi Dư trưởng môn." Dạy con không nghiêm, nhân tiện phái Thanh Thành dành tiếng trực tiếp tối đường cái. Đây là sự thật. Nếu là Dư trưởng môn bởi vì chuyện này mà nhất định muốn tiêu diệt Phúc Y Tiêu cục cả nhà mà nói, bản công tử nghĩ, đến lúc đó sẽ có vô số giang hồ chính đạo thanh niên hiệp khách chọn vì Phúc Y Tiêu cục một chuyện đem phái Thanh Thành đánh vì ma đạo môn phái. Tiện thể đánh lên núi Thanh Thành, trừ ma vệ đạo. Thậm chí, như thế kinh thiên thảm án, chính là kinh động triều đình Đông Tây nhị sương, Cẩm Y Liệp vệ, thậm chí hộ Long Sơn Trang, bản công tử đều không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, Dư trưởng môn ngươi nói xem. Nghe lời nói này, Dư Thương Hải sắc mặt âm trầm như nước. Đối với Tô Bạch đầu thứ nhất, Dư Thương Hải căn bản chẳng thèm ngó tới, giang hồ chính đạo. Đó là một cái đồ vật gì? Không phải liền là chỉ cần tùy tiện kéo một cái lý do liền có thể muốn làm gì liền có thể làm gì. Đến nỗi danh tiếng xấu, đó cũng chỉ là tại Phúc Châu địa giới xấu, chờ trở lại suy thủ, hắn phái Thanh Thành như cũng là đương chi không thẹn chính đạo môn phái. Nhưng mà cái này đầu thứ hai, điều thứ ba lại là chính hắn cũng không có, khoan hay nói, giang hồ bên trên lăng đầu thành chính xác rất nhiều, vạn nhất ngày nào đó cái nào thực lực mạnh mẽ lăng đầu thành chạy đến Phúc Châu, nghe nói phái Thanh Thành diệt Phúc Y Tiêu cục cả nhà một chuyện, nói không chừng còn thật sự sẽ rút kiếm giết tới núi Thanh Thành. Trọng yếu nhất vẫn là điều thứ ba, triều đình. Những năm này tại xuyên tục một chỗ làm mưa làm gió đã quen, đến mức Dư Thương Hải đều quên Đại Minh hướng đỉnh. Thằng đến vừa mới nghe được Tô Bạch nhắc lên Đông Tây nhị sưởng, Cẩm Y Liệp vệ, hộ Long Sơn trang sau, Dư Thương Hải lúc này mới hậu chi hậu giác, nhất là nghĩ đến những thứ này triều đình những khuyển thủ đoạn tàn nhẫn sau. Sau lưng của hắn trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, chương 033, Chu Vô Thị không cam lòng, thần bí lao thái giám chương 033, Chu Vô Thị không cam lòng, thần bí lao thái giám nghe màn sáng trong tấm hình Dư Thương Hải tiếng lòng, Cửu Châu đại lục bên trên dân chúng không khỏi nghị luận ầm ĩ, ai, xem ra chính là thay cái hoàng triều, chúng ta dân chúng thời gian cũng không có gì khác nhau. Đúng vậy à, phía trước lao hán ta còn nghe nói cái này Minh Châu đại minh hoàng hướng đối với giang hồ võ lâm khống chế tương đối nghiêm khắc, nói cái gì Đông Sương à, Tây Hán à, Lục Phiến môn, Cẩm Ý Liệp vệ, cũng là hoàng gia chuyên môn dùng để quản lý giang hồ, không cho phép hứa giang hồ người tổn thương chúng ta người phổ thông như vậy, kết quả hiện tại xem ra, phi đều một cái đức hạnh. A, một môn phái trưởng môn chỉ có tông sư cảnh tam lưu môn phái, thế mà đều có thể không đem đại minh hướng đỉnh đặt ở đáy mắt, xem ra cái này đại minh cũng bất quá đi như thế. Minh Châu, Thiên Sơn. Ha ha, Chu Hậu Chiếu, ngươi thấy được a? Đây chính là ngươi quản lý ở dưới đại minh. Che ngực, sắc mặt trắng bệnh Chu Vô Thị ngửa đầu nhìn về chân trời bên trên màn ánh sáng bên trong hình ảnh, không để một chút để ý khóe miệng tràn ra vết máu, thần sắc đều có chút kích động hô to. Chỉ là phái Thanh Thành, rác rưởi đồng dạng tam lưu môn phái, chỉ là Dư Thương Hải, bản hầu chỉ cần phóng thích một tia khí tức liền có thể nghiền chết rác rưởi, nhưng chính là loại rác rưởi này môn phái, hắn lại có thể tại ta Đại Minh xuyên thuộc chi địa làm mưa làm gió, làm sang làm bậy mấy chục năm, thậm chí là quên xuyên thuộc cũng là ta Đại Minh hướng đỉnh lãnh địa. Hắn cầu một dạng Dư Thương Hải, đều có thể vượt ngang ngàn dặm chi địa, chạy tới Phúc Châu diệt cả nhà người ta, kết quả Phúc Châu quan viên từ trên xuống dưới toàn bộ đều chỉ có thể làm không nhìn thấy. Đây chính là ngươi Chu Hậu Chiếu quản lý ở dưới Đại Minh. Ngươi đơn giản thẹn với ta Đại Minh Chu gia liệt tổ liệt tông. Nói đến đây, Chu Vô Thị ánh mắt đều trở nên điên cuồng, không cố kỵ chút nào thương thế bên trong cơ thể, trực tiếp vận dụng nội lực ngửa mặt lên trời hô to, còn có ngươi, Mã Tam Bảo, Tam Bảo thái giám, bản hầu biết ngươi còn tại giám thị bản hầu, ngươi tới nói cho bản hầu, bản hầu so với hắn Chu Hậu Chiếu tiểu nhi, đến tột cùng nơi nào không bằng? Luận thực lực, bản hầu thân là thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, cơ hồ có thể một người thành quân. Luận hy vọng, trưởng không chín bên cạnh trọng trấn 50 vạn đại quân tinh nhuệ thập đại tướng quân cũng là bản hầu người. Hộ Long Sơn trang mật thám càng làm cho giang hồ người nghe tin đã sợ mất mật. Luận huyết mạch, bản hầu càng là tiên hoàng thân huynh đệ. Ngay cả màn sáng trong tấm hình tiểu tử kia cũng đã nói, bản hầu tương lai leo lên cựu ngũ chi tôn bảo tọa. Nay liền lời thuyết minh ngay cả thiên mệnh cũng tại bản hầu bên này. Vì cái gì? Lần này ngươi vì sao muốn đột nhiên nhúng tay? Chu Vô Thị kinh khủng nội lực cuốn theo thanh âm này, hướng về thiên sơn bốn phương tám hướng quyết tán, cả mảnh trời sơn sơn mạch tại thời khắc này đều bị cái này kinh khủng nội lực chấn động rung động ầm ầm, sau đó càng là gây nên vô số tòa núi tuyết xuất hiện tuyết lở. Đây cũng là chân chính lĩnh ngộ chính mình đạo thiên nhân cảnh cường giả uy thế, đơn giản chính là hành tẩu ở nhân gian thiên hai. Nhưng mà sau một khắc, nguyên bản tựa như trời long đất lở thiên sơn, tại thời khắc này hết thảy đứng im, liền tựa như mảnh này thời không bị người nhấn xuống nút tạm ngừng đồng dạng. Liền Chu Vô Thị bây giờ cũng vẹn vẹn có trong mắt còn có thể chuyển động bên ngoài, cơ thể đồng dạng bị đứng im ngay tại chỗ. Lúc này, một đạo tựa như nhà bên lão gia gia tầm thường thanh âm ôn hòa vang vọng cả tòa thiên sơn, thần hầu thành tổ gia lưu cho lão nô di mệnh là bảo đảm đại minh hoàng đế bảo tọa một mực tại Chu gia hoàng thất trong huyết mạch ổn định kéo dài tiếp. Nếu là không có màn trời xuất hiện, lão nô chỉ có thể nghe theo thành tổ gia mệnh lệnh, không gặp qua hỏi bên trong hoàng thất tranh đoạt. Nhưng mà bây giờ tình huống khác biệt, màn trời xuất hiện đã tỉnh lại Cửu Châu đại lục bên trên không thiếu trong ngủ mê lao quái vật, loại tình huống này đại minh nội bộ bất luận cái gì dung chuyển đều biết đem bọn hắn ánh mắt hấp dẫn tới. Đến lúc đó, lão nô cũng không cách nào cam đoan có thể đại minh cửu ngũ chi tôn chi vị đến tột cùng có thể hay không lưu lạc ra. Bởi vậy, lần này lão nô tài sẽ ra tay ngăn lại hầu gia, mong rằng hầu gia chịu tội. Âm thanh rơi xuống sau đó, nguyên bản tĩnh lại thiên địa lại khôi phục trở thành trạng thái tự nhiên, chỉ có điều những cái kia tuyết lở chi cảnh bây giờ đã tiêu thất, liền tốt chưa bao giờ bùng nổ qua đồng dạng. Phù phù. Chu Vô Thị ngửa đầu thẳng tắp ngã xuống thiên sơn trên mặt tuyết, nhìn về phía chân trời màn ánh sáng, uy nghiêm trên mặt đột nhiên xuất hiện một đạo giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc thần sắc. Ha ha, ha ha ha, lão thiên gia, ngươi là đang cùng bản hầu nói đùa đi. Bởi vì màn sáng xuất hiện, bản hầu kế hoạch ban đầu bị lộ ra, chỉ có thể sớm động thủ, kết quả bị hoàng thất nội tình đánh lui trốn đến thiên sơn. Màn sáng lại nói cho bản hầu nguyên bản tương lai là sẽ leo lên chí tôn chi vị, nhưng bây giờ hoàng thất nội tình lại nói cho bản hầu, bởi vì màn sáng xuất hiện, dẫn đến đại minh không thể tiếp nhận một tia loạn lạc, tiếp đó liền đem bản hầu cầm tù đến nước này. Ha ha ha, màn sáng, Tô Bạch. Ha ha ha, ứng thiên phủ, ngoại thành, thiết kiếm chủ sở, cứu mạng a. Ta không chết a. Ta không gia nhập giang hồ môn phái. Ta ra khỏi. Thả ta. A. Triều đình nhân quyền, các ngươi lạm sát kẻ vô tội như thế, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Thiết kiếm trụ sở đại môn, Tào Chính Thuần ngồi ở trên một cái ghế, trong tay bưng một ly trà xanh, nghe sau lưng đại môn bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Tào Chính Thuần nắm đuốt tay hoa cười nhạt một tiếng, người này à, trọng yếu nhất chính là muốn học được xem xét thời thế. Bằng không thì một ngày kia, chết cũng không biết là thế nào chết. Giống như thiết kiếm, một cái chỉ là ngay cả tam lưu môn phái cũng không tính tiểu môn phái, nếu không phải bởi vì tại hoàng thành dưới chân thiết lập môn phái, bản đốc chủ ngày xưa thậm chí ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều mặt hàng. Kết quả hôm nay tạp gia lệnh hoàng thượng thánh chỉ tự mình đến đây, muốn chiêu hàng, kết quả lại còn không biết chết qua cự tuyệt tạp gia hảo ý, vậy cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết. Thượng quan trang chủ, ngươi nói, có phải hay không cái này Lý Nhi? Một bên, vừa mới bị Minh Hoàng từ thiên lao bên trong phong xuất ra, hiệp trợ đông sưởng chỉnh đốn giang hồ thượng quan Hải Đường nghe Tào Chính Thuần lời nói, có nghe sau lưng trong cửa lớn chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời nghiến chặt hàm răng, nhưng không thể làm gì. Dù sao, giống như Tào Chính Thuần, triều đình đã cho giống thiết kiếm dạng này tiểu bang phái đầu hàng cơ hội, kết quả. Nhưng vào lúc này, một cái tuổi ước chừng hơn 50 tuổi lão thái giám tiến lên, cúi đầu, dùng đến thanh âm khàn khàn hồi báo, khởi bẩm đốc chủ, tổ chức sát thủ Hắc Thạch đã quy hàng, thuộc hạ chuyên tới để ra mệnh, còn xin đốc chủ chỉ thị. Ân, làm rất tốt, xuống linh cường a. Tào Chính Thuần không để ý chút nào, uống một ngụm trà sau đó ra hiệu hắn lui ra. Đây đã là kể từ đông sưởng xuất động, phân tán ra tới riêng phần mình hành động, từ Phụng Thiên nội thành thành chức giang hồ bang phái bắt đầu, ngắn ngủi trong nửa giờ thứ 13 cái trở về phục mệnh đông sưởng phấn gọi hồn. Đến nôi cái gì Hắc Thạch tổ chức sát thủ, sợ không phải lại là một cái ngay cả tam lưu cũng không tính tiểu bang phái thôi. Căn bản không vào được Tào đốc chủ mắt. Chương 034, tức giận Tào Chính Thuần, 3 tháng cục diện. Chương 034, tức giận Tào Chính Thuần, 3 tháng cục diện. Nhưng cũng liền vào lúc này, Tào Chính Thuần nhìn thấy phía chân trời màn sáng phía trên, Dư Thương Hải tiếng lòng bên trong nói ra câu kia, những năm này tại xuyên thuộc chi địa làm mưa làm gió đã quen, đều quên còn có đại minh hướng đỉnh thời điểm. Tào Chính Thuần tức giận trực tiếp đem trong tay bát trà hung hăng ném xuống đất, nước trà bắn tung tóe một chỗ. Động tĩnh như vậy, doa đến vừa mới xoay thân thể lại dự định rời đi lao thái giám ngừng lại ngay tại chỗ, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, tay trái cũng chậm chậm sờ về phía bên hông thời điểm, liền nghe được sau lưng truyền đến Tào Chính Thuần dạy dỗ chửi mẹ âm thanh. Phóng mẹ ngươi thối cầu thí, ngươi chỉ là phái Thanh Thành, một cái giang hồ tam lưu môn phái, thế mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói ra quên còn có đại minh hướng đỉnh, loại này không có vua không cha lời nói, đơn giản chính là làm càn. Với bạn, tạp gia còn không có nhất định phải từ cái kia một đường bắt đầu ngựa đạp giang hồ, bây giờ cái này Dư Thương Hải đến là cho tạp gia chỉ rõ đường đi. Ngươi chính là vừa mới cùng bản đốc chủ hồi báo kia cái gì Hắc Thạch tổ chức hán vệ, ngươi qua đây. Nghe nói như thế, tên này trung niên thái giám mới hiểu được Tào Chính Thuần vừa mới nổi giận nguyên nhân là bởi vì màn trời trong hình Dư Thương Hải cũng không phải phát hiện bí mật của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời lập tức quay người lần nữa tới đến Tào Chính Thuần trước người, vì một chân trên đất chờ Tào Chính Thuần mệnh lệnh, người xuống thông báo một chút đông sưởng các vị thiên hộ trở lên đương đầu, để cho bọn hắn nhanh lên đem Phụng Thiên Thành càn quét xong rồi. Sau đó cùng bản đốc chủ cùng đi thật tốt quét dọn một chút xuyên thuộc chi địa, bản đốc chủ nhất định phải để cho xuyên thuộc chi địa giang hồ đáng quan chức thật tốt nhớ kỹ, đại minh hướng đỉnh còn không có vong đâu. Ê! Trung niên thái giám cúi đầu, ôm quyền sau khi hành lễ, lập tức đứng dậy, quay người rời đi, xuống truyền đạt Tào Chính Thuần mệnh lệnh. Cùng lúc đó, nếu muốn hỏi lúc này toàn bộ ngày phía dưới đấy lòng tối bối rối người là ai, cái kia tuyệt không phải Dư Thương Hải bản thân. Thông hướng Hành Sơn thành trên đường, phái Thanh Thành một đoàn người lần nữa ngừng lại. Từ ngực, La Nhân Hào nuốt ngụm nước miếng, sau đó quay người nhìn về phía bên cạnh trong tiệu, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, da mặt run rẩy không ngừng, trên trán đều là mồ hôi lạnh dư Thương Hải, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, cười so với khóc còn khó hơn có thể, sư phó, chúng ta còn muốn đi Hành Sơn thành sao? Kỳ thực, thời khắc này La Nhân Hào càng muốn hỏi hơn, bây giờ chính mình đoàn người này, tránh đi chỗ nào mới có đường sống. Đúng vậy, đi qua phía chân trời màn sáng trong tấm hình Tô Bạch nhắc nhở, La Nhân Hào lúc này mới nhớ tới, đoàn người mình quang minh chính đại diệt môn Lâm gia sự tình, có thể xúc phạm đại minh luật pháp danh giới cuối cùng. Đến nỗi cái gì chuyện giang hồ để giang hồ, đó nhất định chính là cầu thí. Giống như trong tấm hình Tô Bạch nhắc lên, nhân gia đại minh lục phiến môn, đông tây nhị sưởng, còn có cẩm y địa vệ chính là chuyên môn xử lý chuyện giang hồ vận. Huống chi, màn sáng trong tấm hình nhà mình sư phó câu kia những năm này tại xuyên thuộc chi địa làm mưa làm gió đã quen, đều quên còn có đại minh hướng đỉnh tiếng lòng, càng là trực tiếp triệt để làm mất lòng đại minh hướng đường. Chỉ sợ bây giờ liền có cẩm y địa vệ, đông, tây hán phuấn gọi hồn, còn có lục phiến môn người đang khắp nơi tìm kiếm bọn hắn phái Thanh Thành người giấu vết đâu. Dư Thương Hải tự nhiên cũng hiểu biết dưới mắt tình huống chi nguy hiểm, ổn định tâm thần một chút, lại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán sau, lúc này mới nhìn về phía chung quanh một đám đệ tử nhóm, trầm giọng mở miệng, vì thế chúng ta bây giờ còn chưa có rời đi Phúc Châu địa giới, ra biển. Lập tức ra biển. Chúng ta trực tiếp tại hải ngoại tìm một hòn đảo nhỏ trước tiên trốn lên một đoạn thời gian, đợi phong thanh qua lại vụ trộm trở về xuyên thủ. Nghe nói như thế, bao quát Thanh Thành tứ tu ở bên trong một đám phái Thanh Thành đệ tử nhao nhao gật đầu, sau đó lập tức quay đầu, hướng về nơi đến lộ một lần nữa trở về. Núi cao thảo đường phía trước, không chút nào biết bởi vì màn sáng trong tấm hình chính mình cùng Dư Thương Hải hai ba câu nói chuyện mà gây nên toàn bộ đại minh động đãng, Tô Bạch còn nhiều hứng thú nhìn xem màn sáng hình ảnh. Nếu là ta không có đoán sai, cái này mô phỏng trong thế giới ta đây, kế tiếp đây là dự định thi triển tam doanh kế hoạch a. Hệ thống bây giờ cũng là hợp thời xuất hiện, ba tháng. Túc chủ để cho Lâm gia tránh khỏi diệt môn, để cho Dư Thương Hải nhận được hắn mong muốn, để cho mô phỏng bên trong ngươi thu hoạch được cái kia 10 vạn lượng bạch ngân. Sai. Nào có thể đoán được, Tô Bạch trực tiếp phủ định hệ thống đáp án, tiếp đó đưa tay chỉ chính mình, lúc này mới tiếp tục giải thích nói, vấn đề gì tam doanh là chỉ ta, thắng liền ba lần. Hệ thống. Tô Bạch phất phất tay, ra hiệu hệ thống sau đó muốn xem thật kỹ, thật tốt học. Chỉ thấy phía chân trời màn sáng bên trong, hình ảnh tiếp tục phát hình, cái kia. Chẳng lẽ, bản trưởng môn nhi tử liền chết vô ích? Đây chính là bản trưởng môn duy nhất con rồi ta. Dư Thương Hải mặc dù trong lòng đã sốc lên, nhưng mà mặt ngoài vẫn là một bộ không buông tha bộ dáng, ánh mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Tô Bạch. Nhất định muốn Tô Bạch cho một cái thuyết pháp mới được. Cái kia liền lấy tịch tà kiếm phổ tới vi lệnh lang mệnh gắn nợ, như thế nào? Tô Bạch cũng lười tiếp tục dây dưa, trực tiếp lấy ra át chủ bài tới. Hắn đương nhiên biết Dư Thương Hải sở dĩ tới này Phúc Châu cố ý tìm Lâm gia phiền phức, chính là vì cái kia bản ghi chép 72 lộ tịch tà kiếm pháp tịch tà kiếm phổ. Tịch tà kiếm phổ. Quả nhiên, nghe được cái tên này, Dư Thương Hải trước mắt sáng rõ. Hắn sở dĩ mang theo phái Thanh Thành trên dưới các đệ tử, không tiếc xa xôi ngàn dặm chạy tới Phúc Châu thành, mục đích không phải là vì nhận được bộ này có thể tốc thành đại tông sư tuyệt thế kiếm pháp sao? Dưới mắt thế mà dễ dàng như vậy liền có thể nhận được. Quá trình này có phần cũng quá bông lòng một chút a. Trong lúc nhất thời, Dư Thương Hải đều có chút hoài nghi, chính mình có phải là đang nằm mơ hay không? Đến nỗi chết mất dư nhân ạ. So với thu được tịch tà kiếm phổ, làm cho cả phái Thanh Thành tại trong tay mình trở nên hương thịnh đứng lên so sánh, không đáng kể chút nào. Nhi tử đi, về sau tái sinh chính là có thể đạt được tịch tà kiếm phổ cơ hội. Cũng chỉ có trước mắt như thế một lần a. Cưỡng ép nén quyết tâm bên trong kích động cùng kinh hỉ, Dư Thương Hải đôi mắt lại một lần nữa hơi híp, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Tô Bạch trên mặt, ngươi không có ở lừa gạt lão tử. Lão tử thế nhưng là biết, liền Lâm Chấn Nam tu luyện kiếm pháp đều không phải là 72 lộ tịch tà kiếm pháp, hắn thật sự biết Lâm Viễn Đồ trước kia tu luyện bộ kia tịch tà kiếm pháp giấu ở đâu. Chính hắn vì cái gì lại không luyện bộ kia nguyên bản 72 lộ tịch tà kiếm pháp? Tô Bạch giang tay ra, tùy ý nói, ai nói Lâm Chấn Nam biết nguyên bản tịch tà kiếm pháp giấu ở đâu? Mắt thấy đối diện Dư Thương Hải nghe nói như thế sau lập tức liền phải biến đổi đến mức tức đỏ mặt, Tô Bạch lại không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng, bất quá, mặc dù Lâm Chấn Nam không biết tịch tà kiếm pháp bị Viễn Đồ công giấu ở đâu, nhưng mà bản công tử biết ta. Ngươi? Dư Thương Hải có chút không tin. Tiếp đó chỉ thấy Tô Bạch sau đó cầm lấy bên cạnh trên mặt bàn để một cây lá cờ, trên đó viết thần hai chữ. Bản công tử ngoại trừ là thần y liễ, vẫn là thần toán. Cho nên tính tới lấy tịch tà kiếm phổ giấu ở đâu rất khó lý giải sao? Nhìn xem đột nhiên trở nên dương dương đắc ý Tô Bạch, Dư Thương Hải càng thêm hoài nghi. Tiểu công tử ngươi không có lừa gạt bản trưởng môn. Tô Bạch khoát khoát tay, ngày mai giờ tị, vẫn là ở đây, bản công tử thân thủ đem tịch tà kiếm phổ giao đến trên tay ngươi, như thế nào? Dạng này Dư trưởng môn chắc chắn không có khả năng còn hoài nghi bản công tử bói toán năng lực a. Chương 35, bị giao động ngu Dư Thương Hải chương 35, bị giao động ngu Dư Thương Hải làm cái ngốc nghếch mẹ nó để ý bói toán năng lực. Dư Thương Hải nội tâm âm thầm bán thầm, đồng thời ánh mắt nhìn thật sâu mắt Tô Bạch, một lúc lâu sau mới mở miệng lần nữa, "Hảo, ngày mai giờ tị, bản trưởng môn ngay ở chỗ này chờ tin tốt lành. Đêm nay Phúc Uy tiêu cục cũng sẽ không có người chết tình huống phát sinh. Bản trưởng môn nhân tử cũng hy vọng sau này Lâm gia đừng tại người chết." Nói đi, Dư Thương Hải đứng dậy, liền muốn rời khỏi phía trước, liền nghe được Tô Bạch đột nhiên lên tiếng, "Chờ đã, chờ đã. Dư trưởng môn, ngươi còn thiếu bản công tử một khoản tiền không cho đâu." Nghe vậy, Dư Thương Hải gương mặt kinh ngạc, không hiểu nhìn về phía Tô Bạch. Lúc này, liền nghe Tô Bạch mở miệng, "Dư trưởng môn, bản công tử không phải là mới vừa nói sao? bản công tử kiêm chức thần toán, muốn có được Tịch Tà kiếm phổ liền phải lấy quẻ, bởi vậy, dư trưởng môn còn cần giao bản công tử tiền quẻ ngàn lượng bạc dòng. Dư Thương Hải ra mặt giật giật, cố nén trong lòng dâng lên lửa giận, đây không phải bản trưởng môn cùng Phúc Uy tiêu cục. Dư Thương Hải lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tô Bạch trực tiếp đánh gãy, đúng à? Không tệ a. Phúc Uy tiêu cục cùng phái Thanh Thành sự tình, Lâm tổng tiêu đầu ra 10 vạn lượng bạch ngân giao cho bản công tử xem như tiền thù lao, bản công tử đem Tịch Tà kiếm phổ giao cho dư trưởng môn lên mạng, giải quyết hai nhà ân oán, nhưng mà muốn biết Tịch Tà kiếm phổ tiền để nhất định phải bản công tử lên quẻ. Dư trưởng môn ngươi không giao tiền quẻ, bản công tử như thế nào cho ngươi tính toán Tịch Tà kiếm phổ địa điểm ẩn nút đâu? Dư Thương Hải bị Tô Bạch lời nói cho vòng sừng sốt một chút, mặc dù thẳng đến cuối cùng vẫn là cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng vì nhận được Tịch Tà kiếm phổ, thân nhi tử mệnh cũng đã liên lụy, chỉ là ngàn lượng bạc trắng có tính là cái gì? Quay đầu ra hiệu một cái phái Thanh Thành đệ tử lấy ra ngân phiếu 1000 lượng giao cho Tô Bạch sau, Dư Thương Hải lúc này mới mang theo phái Thanh Thành một đám đệ tử đi xuống lầu 2, đi ra Túy Tiên lâu. Sư phó, chúng ta liền thật muốn tin tưởng người này, vạn nhất hắn là lừa gạt chúng ta đâu? Vừa mới bước ra Túy Tiên lâu đại môn, vốn là đối với Tô Bạch quấy rầy chuyện tốt của hắn mà lòng mang hận ý, La Nhân Kiệt trực tiếp nhịn không được tiến đến Dư Thương Hải trước người, thấp giọng mở miệng nhắc nhở. Dư Thương Hải bước chân dừng lại, mắt liếc chính mình cái này đệ tử, hừ lạnh nói, hừ, thật coi vi sư là kẻ ngu hay sao? Loại tình huống này, vi sư làm sao có thể để cho hai người tại vi sư trong tầm mắt tiêu thất đâu? Nói, lại đưa tay điểm vài tên phái Thanh Thành đệ tử, mở miệng hạ lệnh, ngươi, còn có ngươi, bốn người các ngươi, đi âm thầm đi theo hai người này, bản bang chủ yếu thời khắc biết được tung tích của bọn hắn. Bất quá, vừa nghĩ tới Tô Bạch rất có thể sẽ là loại kia ẩn tàng cực sâu cao thủ thanh niên, Dư Thương Hải chần chờ một chút, lại mở miệng nói bổ sung, đi theo thời điểm, thần sắc, ánh mắt, động tác đều tự nhiên điểm, dù là bị phát hiện cũng không quan hệ, biết sao? Bị điểm danh bốn tên phái Thanh Thành đệ tử mặc dù không hiểu nó ý, nhưng vẫn là lựa chọn nghe Dư Thương Hải ý kiến, tiếp đó lúc này mới lĩnh mệnh rời đi. Nhìn xem Dư Thương Hải an bài, La Nhân Kiệt lại là một hồi mông ngựa đưa lên, Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng, Vũ Nhân Hảo ba người cũng là theo sát mà lên, trong lúc nhất thời rô đến Dư Thương Hải cười ha ha, sau đó lúc này mới mang theo một đám đệ tử rời đi. Nhìn xem trong màn sáng hình ảnh, không ít người dở khóc dở cười. Đại Minh, Tú Ngọc Cốc trong Di Hoa Cung, từ lúc bởi vì màn sáng trong tấm hình Tô Bạch dưới sự nhắc nhở, Yêu Nguyệt một lần nữa tìm về Di Hoa Cung thất lạc nhiều năm chí bảo. Lục Nhâm Thần xuất sắc sau đó, Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai người liền đối với màn sáng trong hình Tô Bạch tôn sùng không thôi. Nhất là Yêu Nguyệt, đã tự mình dẫn người đi tới Phúc Châu Thành, xem có thể hay không ngẫu nhiên gặp Tô Bạch, thuận tiện thỉnh Tô Bạch đến đây Di Hoa Cung làm khách. Bây giờ, trấn thủ Di Hoa Cung Liên Tinh ngồi ở hoa viên ghế đá, bên cạnh trên bàn đá trưng bày một chút trái cây, nước trà, phúc phúc. Nguyên bản Tô Bạch công tử ngọ kiếm được 1000 lượng bạc là như thế nha. Liên Tinh nắm nuốt xa y ống tay áo, che mặt cười khẽ, âm thanh giống như sơn dã thanh tuyển, thanh thúy êm hay. Đồng thời, nàng đối quang màn hình bên trong, Tô Bạch lúc nói chuyện biểu hiện ra ngôn ngữ trí tuệ, nắm nhân tính độc đáo ánh mắt, cùng kỹ thuật diễn xuất tinh xảo sâu đậm hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, Liên Tinh nhìn qua màn sáng trong hình Tô Bạch, dần dần cười ngớ ngẩn đứng lên. Đến nội Dư Thương Hải ý nghĩ cách muốn có được có thể tốc thành đại tông sư Tịch Tà kiếm phổ. Đó là vật gì? Liên Tinh từ đầu đến cuối căn bản là không có chú ý qua. Tùy tiện suy nghĩ một chút cũng biết, có thể tốc thành đại tông sư, có cái gì võ công cơ sở, có cái gì tương lai. Huống hồ, ngoại trừ hai cái này khuyết điểm, nhất định chả có càng lớn thiếu hụt. Bằng không đây là gì Tịch Tà kiếm phổ không còn sớm trở thành trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sục tuyệt thế thần công. Nơi nào còn đến phiên hắn Dư Thương Hải đến cấp đoạn. Vạn Mai Sơn Trang, Tây Môn Suy Tuyết một chỗ ngồi bạch đi không nhiễm trần, cả người đều rất giống trôi vô tình kiếm, không giờ khắc nào không tại tản ra băng hàn chi y Tịch Tà kiếm phổ. Tây Môn Suy Tuyết thả ra trong tay bốc hơi nóng chén trà, trong đầu nhanh chóng tự hỏi cái gì, sau đó lại là một hồi hiểu rõ, nhớ ra rồi, 30 năm trước giang nam địa giới trên giang hồ xuất hiện một cái sử dụng khoái kiếm cực giả, tựa hồ chính là tên là Lâm Viễn Đồ. Giang hồ truyền ngôn, kiếm của hắn rất nhanh, cũng rất tà, khiến người ta khó mà phòng bị, đó chính là Tịch Tà kiếm pháp a. Nếu sau này có cơ hội gặp phải sử dụng Tịch Tà kiếm pháp người, đến là có thể bấn kiếm một phen. Tây Môn Suy Tuyết trong lòng bấn kiếm, cũng không lấy công lực tương bính, chỉ là lấy kiếm pháp luận cao thấp. Dù sao bây giờ Tây Môn Suy Tuyết cũng đã biết, tu luyện Tịch Tà kiếm pháp người có thể tốc thành đại tông sư, nhưng mà sau này cũng chú định rất khó lại bước ra một bước, mà Tây Môn Suy Tuyết chính mình bây giờ đã là đại tông sư đỉnh phong cấp cao thủ, chỉ đợi triệt để ngộ ra vô tình kiếm đạo, liền có thể bước vào tiên nhân cảnh. Lấy vượt xa đối thủ công lực cùng cảnh giới đi khiêu chiến một tên khác kiếm khách, này đối Tây Môn Suy Tuyết loại này trong lòng chỉ có kiếm nam nhân là một loại vũ đục. Hắn lại càng không đáng đi làm loại chuyện này. Thất hiệp trấn, Đồng Phúc khách sạn bên trong, vốn là cũng đã chuẩn bị kỹ càng bút mực giấy nghiên, liền chuẩn bị ghi chép Tô Bạch đến trưa liền có thể kiếm lời 1000 lượng bạc phương pháp kiếm tiền tử, còn nghị phục chế một chút Đông Tương Ngọc có chút trợn tròn mắt. Nhấp bút nghiêm túc nhìn hồi lâu màn sáng Lữ Tu Tài cũng trợn tròn mắt, sau khi tính hồn lại nhìn một chút trước mặt trên mặt bàn vẫn như cũ trống không một mảng lớn giấy trắng, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh không nhúc nhích Đông Tương Ngọc, tính thăm dò mở miệng, "Đông trưởng quỹ, Đông trưởng quỹ, cái này phương pháp kiếm tiền tử, chúng ta còn muốn ghi chép sao?" Lời vừa nói ra, nguyên bản là không coi trọng Đông Tương Ngọc kế hoạch bạch triển đường, Lý Đại Trùy, Quách Phụ Dung mấy người lập tức cười trở thành một đoàn. Ha ha ha, Tú Tài, thất thần làm gì a? Nhanh chóng viết nhớ kỹ a. Đúng vậy a. Chờ một lúc ngươi viết tốt, Đông trưởng quỹ cầm ghi chép xem như tiểu thuyết đi bán, nói không chừng còn có thể kiếm lời cái hai tiền bạc đâu. Ha ha ha, đúng đúng đúng. Nhanh nhớ, nhanh nhớ. đến lúc đó chúng ta vừa đi giúp trưởng quy đi gọi bán. Ha ha ha, chương 036, tịch ta kiếm phổ, chương 036, tịch ta kiếm phổ vốn là tâm tình liền đặc biệt hỏng bét Đông Tương Ngọc, bây giờ lại nhìn xem đám người cười đùa bộ dáng sau, trực tiếp nổi giận, trừ tiền. Trừ tiền. Trên đời này nào có nhân viên trào phúng trưởng quy đi, đều trừ tiền, chụp một tháng tiền tháng. Để cho mỗi ngày tại cái này trào phúng nạch. Hừ. Trong nháy mắt, khóc đã biến thành bạch triển đường bọn hắn. Lão bản nương. Không cần a. Trưởng quỹ. Ta cái gì cũng không làm a. Tại sao muốn chụp ta tiền tháng? Tú Tài ngậm miệng. Trưởng quỹ xin thương xót a. Một tháng cứ như vậy hai tiền tiền tháng, lại chụp liền thật sự sống không nổi nữa a. Ngay tại Đồng Phúc khách sạn bên trong cả đám cãi nhau ầm ĩ thời điểm, phía chân trời màn sáng phía trên, hình ảnh nhất chuyển, phát ra lên Túy Xuân lâu lầu hai tràng cảnh hình ảnh, nhìn xem đặt mông ngồi ở trên ghế, trực tiếp cầm bình trà lên từng ngụm uống nước trà Tô Bạch, một bên đồng dạng ngồi xuống Giang Ngọc Yến một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú lên Tô Bạch, công tử bói toán năng lực thật là lợi hại a. Thế mà tại mới vừa rồi vào thành coi như cho tới bây giờ tình huống, nguyên bản Ngọc Yến cho là công tử phía trước nói 1000 lượng bạc là Lâm gia cho tiền thù lao đâu, không nghĩ tới thế mà lại là Dư Thương Hải cho tiền quẻ, dưới gầm trời này còn có công tử ngươi không tính được tới sự tình sao? Tô Bạch đặt chén trà xuống, thở phào một cái sau lúc này mới nhìn xem Giang Ngọc Yến, thần sắc hình như có mấy phần phức tạp, nói nhỏ, chẳng qua là lợi dụng tin tức kém thôi, đổi lại là ngươi, tuyệt đối làm so với ta tốt nhiều. Cái gì? Giang Ngọc Yến cũng không nghe rõ ràng Tô Bạch lời nói, thật muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, chỉ thấy Tô Bạch đứng dậy, hướng về đầu hành lang đi đến, đi thôi, ngươi không muốn biết cái này tại biển cả tâm tâm niệm niệm tịch tà kiếm phổ hình dạng thế nào sao? Bản công tử dẫn ngươi đi cầm tịch tà kiếm phổ. Nghe nói như thế, Giang Ngọc Yến hai mắt tỏa sáng, ngẫu nhiên một cái cơ lấy trên mặt bàn để lá cờ nhỏ, hướng về Tô Bạch bóng lưng đuổi theo. Hai người tới trên đường cái, đi không bao lâu liền phát giác được có người sau lưng theo. Công tử, là phái Thanh Thành đệ tử theo chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Có lẽ là phía trước bị Thanh Thành tứ tú theo sau lưng truy đuổi dẫn đến lòng sinh bóng tối, Giang Ngọc Yến tại phát giác được sau lưng lại có người đi theo sau, trực tiếp tiến lên gắt gao ôm lấy Tô Bạch cánh tay, thần sắc bối rối vô cùng. Tô Bạch vô ý thức thử giật giật cánh tay, kết quả không có co rúm, lúc này mới một mặt bất đắc dĩ chỉ có thể một bên hưởng thụ lấy cố này mềm mại, một bên mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước lộ diện mở miệng, không có chuyện gì, bọn hắn nguyện ý cùng để cho bọn hắn đi cùng a. Lời kia vừa thốt ra, Tô Bạch mới ý thức tới tựa hồ có chút nghĩa khác, lại theo sát lấy bổ sung một câu, dù sao chúng ta cầm nhân ra 1000 lượng đầu tư ngân lượng, nhân ra không đi theo mới là chuyện lạ đâu. Nói đi, Tô Bạch ngăn cản một vị người qua đường, hướng hắn nghe một phen Lâm gia hướng mặt trời nhà cũ vị trí sau, trực tiếp mang theo Giang Ngọc Yến hướng về Lâm gia hướng mặt trời lao chạch đi đến. Tô Bạch không có chú ý thời chỉ là, bây giờ đang ôm lấy cánh tay của hắn, túi đầu, một bộ cực sợ Giang Ngọc Yến, túi thấp xuống mi mắt chỗ sâu, thoáng qua một vòng mừng thầm, nhất là đang cảm thụ đến bị tự mình ôm trong ngực cánh tay này hơi cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám sau, mê người khỏe môi cũng hơi bệnh lên. Đi chừng 10 phút đồng hồ đường xa sau, Tô Bạch, Giang Ngọc Yến hai người 7 lần quạt 8 lần rẽ, rốt cuộc đã tới một nơi hiếm vết người lao chạch cửa ra vào. Nhìn xem môn biển bên trên Lâm gia hai chữ sau, Tô Bạch liền có thể xác định, nơi này chính là bọn hắn đích đến của chuyến này. Tốt, chúng ta đi vào đi. Gặp Tô Bạch muốn bắt đầu làm chính sự, Giang Ngọc Yến cũng là một cách tự nhiên buông lỏng ra Tô Bạch cánh tay, hai người đẩy cửa ra miệng, tiến nhập Lâm gia lão trạch nội bộ. Đi tới chính đường, đập vào mắt chính là nhìn thấy một tôn đại Phật ngồi xếp bằng, một tay chỉ thiên, nắm đuốt Phật ấn, thần thái hiền hòa vô cùng. Đại Phật phía trước trên bàn, trong lư hương chỉ còn lại có tàn hương, có thể thấy được mấy ngày nay đến nay, Lâm gia người cũng không có đến đây xử lý qua lão trạch. Tịch ta kiếm phổ liền bị giấu ở cái này Lâm gia nhà cũ bên trong a. Cái này giấu kiếm phổ người cũng không sợ bị người đánh cắp đi sao? Nhìn xem cái này ngoại trừ đại Phật cùng trước mặt bàn thờ, cơ hồ không có thứ gì chính đường, Giang Ngọc Yến có chút không giải khai miệng. Nếu không thì ngươi trước tiên tìm xem một chút. Bàn thờ phía trước, Tô Bạch thuận tay cầm lên ba nhánh hương, ở một bên giải mình đến phía trên một chút đốt, không người lại sau, trực tiếp đem hương cắm vào lư hương. Đã đem Tô Bạch tính khí mò được không sai biệt lắm, Giang Ngọc Yến nghe lời nói này sau, nhịn không được trực tiếp hướng về phía Tô Bạch lật ra cái dí dỏm bạch nhãn, chửi bậy, ta cũng không phải cái gì kẻ trộm, lật nhân ra láo trạch tính toán như thế nào vấn đề. Bất quá, khi thấy Tô Bạch đang tại dâng hương cử động sau, Giang Ngọc Yến một mặt hoài nghi nhìn xem Tô Bạch, ngựa khí có chút chần chờ, "Tô công tử, còn là một cái người tin Phật." Tô Bạch quay người, mắt nhìn Giang Ngọc Yến, khẽ cười nói, "Cho đại Phật dâng hương, nhưng cái này không có nghĩa là bản công tử tin Phật. Lão gia mang tới quen thuộc à, gặp Phật bái Phật, gặp đạo bái nói, nhưng nếu là muốn hỏi bản công tử tin cái gì, vậy bản công tử chỉ có thể nói, bản công tử đều không tin." Nghe nói như thế, Giang Ngọc Yến đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó cũng nhẹ giọng nở nụ cười, tiểu nữ tử cũng cảm thấy công tử không giống như là sẽ sùng đạo người tin Phật đâu. "Ngươi xem người thật chuẩn." Tô Bạch trêu ghẹo một tiếng, sau đó co xoay người, ánh mắt quét mắt đại Phật ngón tay chỉ hướng vị trí, cuối cùng rơi vào trên xà nhà một chỗ trên vị trí. "Ở đây." Nhẹ giọng nhỉ non một câu, sau đó chỉ thấy Tô Bạch dưới chân hơi dùng sức, cơ thể trong nháy mắt đằng không mà lên, nhảy lên đi tới cao hơn 3m trên xà nhà, một tay nắm lấy xà nhà, một cái tay khác tại trên xà nhà một hồi tìm tòi, rất nhanh liền mò tới một kiện mềm mại bóng loáng chi vật. "Tìm được." Tô Bạch khỏe miệng hơi hơi câu lên, một phát bắt được vật này, sau đó bung ra một cái khác nắm lấy phòng lương thủ, cả người trực tiếp từ xà nhà chỗ mã xuống dưới. Thậm chí làm lòng bàn chân một lần nữa rơi xuống mặt đất không có vung lên một tia cho bụi. Nhìn xem một màn này, Giang Ngọc Yến dần dần trừng lớn hai mắt, trên gương mặt xinh đẹp cũng tận là vẻ không thể tin, thanh âm nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp, Tô công tử, ngươi biết võ công. Đối với chuyện này, Tô Bạch nhìn xem Giang Ngọc Yến, nháy nháy mắt sau, lời bớ vẫn há mồm liền ra, hắc, chỉ là biết chút khinh công thôi. Dù sao người trong giang hồ, cũng nên lưu lại thủ đoạn át chủ bài không phải. Giống như bản công tử, vạn nhất ngày nào đó gặp gỡ một cái không sợ độc địch nhân, biết chút khinh công mà nói, độc không ngã đối thủ, cuối cùng còn có thể chạy trốn không phải. Nghe nói như thế, Giang Ngọc Yến chỉ là yên lặng gật đầu, trong lòng lại một lần dâng lên tập võ ý niệm, hơn nữa chẳng biết tại sao, lần này muốn tập võ ý niệm phá lệ mãnh liệt. Sau đó, Giang Ngọc Yến ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Tô Bạch vật trong tay bên trên, "Công tử, cái này cả xa, chính là Tịch Tà kiếm phổ sao?" Chương 037, nữ đế võ chiếu. Chương 037, nữ đế võ chiếu. Tô Bạch nhìn ra Giang Ngọc Yến đây là muốn lật xem cái này Tịch Tà kiếm phổ, trong lòng không khỏi cảm thán đạo, bất quá là tương lai có thể giết đến thiên hạ không người dám phản kháng, thành công đăng đỉnh cựu ngũ chi tôn chi vị yến hoàng, chỉ cần thấy được cơ hội, liền giỏi về sắp tới nắm chặt. Nếu không phải cuối cùng dù cho hắc hóa sau, còn vẫn như cũ còn mọc ra một khỏa yêu nhau não mà nói, thế giới kia, nàng sẽ trở thành một cái có thể so với trong lịch sử vũ chiếu, thậm chí siêu việt vũ chiếu nữ đế. Mặc dù thế giới này là một phương dung hợp rất nhiều võ hiệp món thập cẩm thế giới, hoàng thất nội tình tất nhiên mạnh đáng sợ, bởi vậy Giang Ngọc Yến tương lai cũng không khả năng lại trở thành yến hoàng, nhưng mà, chỉ bằng võ học của nàng thiên phú và kinh khủng nội tính, chỉ cần tại bắt ở một điểm kinh ngộ, tương lai ít nhất cũng sẽ là một phương võ lâm cự bản một dạng tồn tại. Nhìn thấy Tô Bạch tiếng lòng bên trong đối với Giang Ngọc Yến đánh giá, toàn bộ Cửu Châu tại thời khắc này đều trực tiếp vỡ tổ. Yến hoàng. Cái này Giang Ngọc Yến nhìn qua một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, tại nguyên bản tương lai thế mà đăng cơ xưng hoàng. Khả năng. T. Cái này tiểu cô nương thiên phú võ học có kinh người như vậy, xem ra có lẽ bản tọa có thể thử đem thu làm quan môn đệ tử. Các ngươi không thấy sao? Nàng cái kia Yến hoàng là giết đến thiên hạ không người dám phản kháng tình huống phía dưới mới xưng hoàng. Này rõ ràng chính là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu a. Trung Châu, Đại Chu hoàng triều, vạn tượng trước cung điện, thân mang một tịch phượng bảo nữ tử dựa nghiêng ở trên long ỷ, quanh thân ẩn ẩn tản ra một loại bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí chất, giống như có thể uy lăng chúng sinh. Nàng có lệnh thiên hạ chúng sinh vì đó trầm mê tuyệt thế dung mạo, hẹp dài mắt phượng ở giữa lơ đãng tiết lộ ra ngoài uy áp, nhưng lại làm cho người không dám nhìn thẳng, thậm chí vô ý thức lựa chọn cúi đầu. Nàng đầu đội vương miện bên trên nạm rực rỡ bảo thạch, kiểu tóc tinh xảo, phối sức cao quý, dù là bây giờ làm ra như thế lười biếng tư thái, nhưng lại khiến cho mọi người gặp chim mà trong lòng vô ý thức cảm thấy nàng là ung dung hoa quý như thế, đoan trang uy nghiêm. Nàng chính là Đại Chu hoàng triều chúa tể, nhất đại nữ đế, Vũ Chiếu. Hẹp dài mắt phượng nhìn về chân trời màn sáng phía trên, Tô Bạch đem Giang Ngọc Yến cùng mình đánh đồng, dung nhan tuyệt đẹp bên trên hơi dâng lên mấy phần hứng thú. Giang Ngọc Yến, Yến hoàng, tương lai có thể trưởng thành lên thành có thể so với chấm tầm thường nữ đế. Thú vị. Huyền Nhi, ngươi nói nàng thật sự có tư cách này sao? Một bên, một mực phụng dưỡng tại Vũ Chiếu bên người nữ quan thượng quan Huyền Nhi nghe vậy, lập tức tiến lên, cúi người hành lễ sau, lúc này mới đứng dậy mở miệng, bệ hạ hùng tài đại lượng, lấy nhất giai nữ tử chi thân uy chấn toàn bộ Trung Châu, chính là những cái kia ẩn giấu lão quái vật nhóm tại đối mặt bệ hạ thời điểm cũng nhất định phải cúi đầu xưng thần. Đại Chu cảnh nội, bách tính an cư lạc nghiệp, môn thiệt thế gia giống như chim sợ cảnh cong, không dám có chút làm cản cử động Đại Chu chung quanh, rất nhiều tiểu quốc đều phục bệ hạ làm chủ, tứ hải thái bình. Huyền Nhi cho rằng, bệ hạ chính là thiên cổ duy nhất nữ đế. Đến nỗi màn sáng bên trong Giang Ngọc Yến, cứ việc biểu hiện ra một chút tiểu thông minh, nhưng chỉ như thế, còn xa xa không đủ. Chớ nói chi là, giống như Tô công tử, Minh Châu bên kia Đại Minh hoàng thất sức mạnh cũng không đơn giản, mặc dù đỉnh cấp cường giả số lượng còn kém rất rất xa chúng ta Đại Chu, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Dưới loại tình huống này, Uyển Nhi cũng không cảm thấy nàng có một tí thành công đăng lâm cựu ngũ chí tôn khả năng. Huống chi, nàng không có khả năng nắm giữ long khí. Nghe được thượng quan Uyển Nhi lời nói, Vũ Chiếu từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không đúng này làm bất luận cái gì đánh giá, ngược lại tiếp tục xem phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, dường như lẩm bẩm giống như nói đến một chuyện khác, thế giới võ hiệp. Trong lịch sử, tại vị này thiên ngoại người trong mắt Tô Bạch, Cựu Châu đại lục chính là trong miệng hắn thế giới võ hiệp. Giống dân gian thoại bản tiểu thuyết cố sự một dạng tồn tại, mà trong miệng hắn lịch sử, hẳn là thế giới hắn đang ở quá khứ lịch sử a. A, tại thế giới của hắn trong lịch sử, cũng có chấm như thế một vị nữ đế xuất hiện qua. Thú vị, quả thật thú vị. Tương lai cũng không phải không thể tự mình tiến đến thế giới của hắn đi một chuyến. Đại Minh, Phụng Thiên Điện bên ngoài, Chu Hậu Chiếu tại nghe được trong hình Giang Ngọc Yến tương lai thế mà xưng hoàng hậu, đáy mắt trong nháy mắt hiện lên nồng đậm đến cực điểm sắc ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, quỳ gối Chu Hậu Chiếu mặt phía trước, chờ đợi Chu Hậu Chiếu mệnh lệnh. Trong toàn bộ quá trình, không có phát ra một tia âm thanh, thậm chí liền tựa như bóng đen này vốn là hẳn là ở đây đồng dạng. Đối với bóng đen này xuất hiện, Chu Hậu Chiếu cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là ánh mắt tiếp tục nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, trong tay nhẹ nhàng đập long ỷ tay ghế, thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Hậu Chiếu cũng không mở miệng, bóng đen này cũng liền như thế một mực quỳ gối tại chỗ, không nhúc nhích. Lại là mấy hơi thời gian trôi qua sau đó, Chu Hậu Chiếu nguyên bản đập long ỷ tay ghế ngón tay cuối cùng là ngừng lại, thở ra một hơi sau, hướng về phía trước mặt bóng đen phất phất tay. Thấy vậy, bóng đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Bưng lên trên bàn trà chén trà khẽ nhấp một cái sau, Chu Hậu Chiếu một lần nữa thả xuống chén trà, tiếp tục ngửa đầu nhìn về chân trời trong màn sáng hình ảnh, trong lòng nỉ non, mặc dù không biết cái này Tô Bạch trong miệng nguyên bản tương lai cố sự bên trong Giang Ngọc Yến đến tuột cùng là như thế nào đăng cơ sư hoàng, nhưng mà giống như Tô Bạch, trên thế giới này không có hoàng đạo long khí, dù là người võ công lại cao hơn, cũng không khả năng sư hoàng. Trừ cái đó ra, cái này phía chân trời bầu trời màn ánh sáng đến tuột cùng là như thế nào mà đến? Tất nhiên màn sáng này có thể đột nhiên xuất hiện, vậy cái này trong màn sáng nhân vật chính, phải chăng cũng có khả năng trong tương lai có một ngày đột nhiên buông xuống trên thế giới này? Vạn nhất là thật mà nói, cái này sau lưng đại biểu sức mạnh tại không thể xác định những thứ này phía trước, tạm thời vẫn là không nên cùng cái này Tô Bạch giao hảo người sinh ra xung đột. Suy nghĩ những thứ này, Minh Hoàng đấy lòng sát ý liền bị triệt để ép xuống. Cùng lúc đó, Đại Minh trên giang hồ cũng là chợt nhấc lên một trận gió lãng, phái Tung Sơn, Tả Lãnh Thiền bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm màn sáng hình ảnh, tịch tà kiếm vụ. Thứ này lại là thật sự. Phúc Châu thành hướng mặt trời ngõ hẻm lão trạch đúng không? Phí sư đệ, Đinh sư đệ, Lục sư đệ, ba người các ngươi nhanh chóng xuất phát, lập tức đi tới Phúc Châu thành Lâm gia hướng mặt trời ngõ hẻm lão trạch, cầm lại tịch tà kiếm phổ. Phàm là gặp phải dám cùng ta phái Tung Sơn cướp đoạt kiếm phổ giả, giết không tha. Nghe nói như thế, Phí Bân, Đinh Miễn, Lục Bách lúc này liền muốn lĩnh mệnh rời đi, bất quá lúc này, nguyên bản bị Khắc Thập Tam Thái bảo trói lại ném ở một bên Triệu Sơn Hà mở miệng lần nữa, chờ đã, chờ đã. Trưởng môn sư minh, ngày trước không phải an bài Phí sư minh bọn hắn tiến đến tham dự Lưu Chính Phong rửa tay một chuyện sao? Mặc dù chúng ta Tung Sơn cách Hành Sơn cũng không xa, nhưng nếu là đi trước Phúc Châu thành mà nói, rõ ràng liền đến đã không kịp. Chương 038, tin tức truyền đến, phá vỡ nhạc bất quần. Chương 038, tin tức truyền đến, phá vỡ nhạc bất quần. Nghe vậy, Tả Lãnh Thiền cũng là ngẩn người, sau đó lông mày hơi nhíu lại. Lưu Chính Phong rửa tay một chuyện, dính đến lại trong giang hồ dựng nên phái Tung Sơn uy nghiêm, thừa cơ chèn ép Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong khác tứ đại, hoàn thành Ngũ Nhạc thống nhất một loạt việc quan hệ phái Tung Sơn tương lai hưng suy chi đại sự, nhưng tịch tà kiếm phổ lại là một bộ có thể tốc thành đại tông sư tuyệt thế kiếm phổ, mặc dù có thể sẽ có một chút thiếu hụt, nhưng đối với bây giờ phái Tung Sơn tới nói, cũng vẫn là hiếm có tuyệt thế bí tịch, bởi vậy, hai chuyện này đối với phái Tung Sơn tới nói, đều xem như trọng yếu nhất sự tình, phía bên kia cũng không thể sơ suất. Đang lúc Tả Lãnh Thiền suy tính muốn hay không đích thân khởi hành thời điểm, một cái người mặc phái Tung Sơn đời thứ ba đệ tử phục sức đệ tử lo lắng chạy lên đến đây, trực tiếp ôm quyền hành lễ bẩm báo nói, trưởng môn, kinh thành bên kia sử dụng dùng bồ câu đưa tin truyền đến cấp báo, nói là triều đình đã phái ra đông, tây hai nhà máy, cẩm y liệp vệ, lục phiến môn liên hợp hành động, bắt đầu ngựa đạp giang hồ. Nghe nói như thế, đang ngồi một đám phái Tung Sơn cao tầng nhao nhao đống nhiên đứng dậy, thần sắc kinh biến. Chính là Tả Lãnh Thiền bây giờ cũng không lo được cái gì trưởng môn uy nghiêm, lập tức nhảy lên một cái, đi thẳng tới tên đệ tử này trước người, đưa tay đem trong tay hắn giấy viết thư cầm tới, vội vàng mở ra đọc, bởi vì phái Thanh Thành diệt môn Lâm gia, cùng với không đem triều đình để trong mắt cử động thái độ, dẫn tới Minh Hoàng tức giận, liền phái ra Đông Tây Nhị Sưởng, Lục Phiến môn, Cẩm Y Liệp vệ rất nhiều triều đình bộ môn liên hợp xuất kích, lấy kinh đô vì bắt đầu, ngựa đạp giang hồ. Trừ thiên nhân cảnh cường giả trấn giữ môn phái bên ngoài, phàm không theo triều đình chiêu hàng lệnh giả, đều diệt chi. Bây giờ, Phục Tiên nội thành bên ngoài đã ở không một giang hồ môn phái, bang phái, tổ chức sát thủ chờ giang hồ thế lực. Mong trưởng môn mau chóng làm ra quyết đoán. Nghe được nội dung phong thư, phái Tung Sơn một đám trưởng lão, thập tam thái bảo, cùng với một chút đệ tử đời hai nhau nhau sắc mặt của biến, người tức giận cũng có, kinh hoàng giả cũng có, sợ hãi giả cũng có. Còn nhiều nữa. Tả Lãnh Thiền thời khắc này sắc mặt âm trầm như nước, trong tay hàn băng chân khí vô ý thức vận chuyển, trực tiếp đem trong tay giấy viết thư đông thành một miệng. Đồng thời, một cô thập tam cảnh đại tông sư khí tức uy áp chợt bộc phát ra. Mặt đất dưới chân bắt đầu rung động, xuất hiện từng vết nước đồng thời, cuồng bạo hàn khí hướng về chung quanh chợt bao phủ ra. Cũng chính là Tả Lãnh Thiền còn chưa triệt để mất lý trí bộc phát toàn bộ khí tức uy áp, bởi vậy chung quanh đệ tử đời hai, đệ tử đời ba bây giờ ngoại trừ trên thân treo lên băng sương, sắc mặt trắng bệnh bên ngoài, cũng không hắn dạng, đến nỗi một đám các trưởng lão, bây giờ cũng đều vô ý thức vận chuyển nội lực chống cự lại Tả Lãnh Thiền khí tức uy áp, mặc dù hô hấp dồn dập một chút, nhưng cũng không dị dạng. Một cái chớp mắt này, chung quanh tất cả mọi người đều một lần nữa yên tĩnh trở lại. Ánh mắt nhìn về phía Tả Lãnh Thiền. Đáng chết Dư Thương Hải, bản trưởng môn sớm muộn phải một trường đập chết ngươi. Tả Lãnh Thiền cắn răng nghiến lợi mắng một câu sau, lại nhìn một chút chung quanh bị chính mình vừa mới bởi vì nổi giận mà tạ lộ ra ngoài khí tức uy áp áp chế cả đám sau, trực tiếp thu khí tức uy áp, quay người hướng về phái Tung Sơn trong đại điện đi đến, nhị đại trở xuống đệ tử đều nên làm gì làm cái đó đi. Các trưởng lão đều cùng bản trưởng môn đi vào trong đại điện, liền triều đình lần này ngựa đạp giang hồ sự tình cùng một chỗ thương thảo ra một cái điều lệ. Bây giờ, mắt thấy triều đình lửa giận đã sắp đốt tới lông mày của mình lên, Tả Lãnh Thiền cũng không có nhàn tâm tư tiếp tục đi xem phía chân trời trong màn sáng hình ảnh. Trung quanh một đám phái Tung Sơn đệ tử, các trưởng lão nghe vậy, nhao nhao lập tức dựa theo Tả Lãnh Thiền phân phó, làm chuyện của mình mà đi. Một bên khác, thông hướng Hành Sơn thành trên đường tiểu trấn trong tử lâu, vừa mới dạy dỗ xong Nhạc Linh San Nhạc Bất Quần giờ khắc này ở nhìn thấy màn sáng trong tấm hình Tô Bạch thật sự tìm được tịch ta kiếm phổ sau đó, lập tức kinh hãi đứng dậy. Hai mắt trợn thật lớn. Tịch ta kiếm phổ? Thế mà ở nơi nào? Nhìn thấy sư minh mình thất thố như vậy bộ dáng, Linh Trung Tắc dễ nhìn chân mày cau lại, sư minh, cái này tịch ta kiếm phổ vốn là Lâm gia chi vật, Lâm gia tiên tổ đem ẩn nút tại lao trạch bên trong, cũng là chuyện đương nhiên, sư minh vì cái gì kinh ngạc như thế? Nghe vậy, Nhạc Bất Quần khẽ mắt nhảy lên, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống, đồng thời sắc mặt cũng khôi phục dĩ vang quân tử kiếm bộ dáng, chậm rãi mở miệng, sư muội, ta kinh ngạc không phải tịch ta kiếm phổ tại sao lại xuất hiện tại Lâm gia lao trạch, mà là kinh ngạc tại nó xuất thế. Một bộ có thể tốc thành đại tông sư, lại không cần bất luận cái gì thiên tư liền có thể tu luyện kiếm phổ, bây giờ liền như vậy sáng loáng bị màn trời bại lộ tại thiên hạ trong mắt người, kế tiếp, trên giang hồ tất nhiên sẽ vì vậy mà nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu a. Nhạc Bất Quần giọng nói vô cùng vì chân thành, dường như giống như một vị quân tử, đang vì sắp tịch tà kiếm phổ xuất thế mà đưa tới người giang hồ máu chảy thành sông sự tình mà lo nghĩ không thôi. Nhưng, lần này, Linh Trung Tắc nhưng lại không triệt để tin tưởng Nhạc Bất Quần mà nói, ngược lại chân mày nhíu sâu hơn một chút, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần, truy vấn, sư minh, trong màn sáng Tô Bạch công tử tựa hồ chỉ nói qua tịch tà kiếm phổ là một bản có thể tốc thành đại tông sư kiếm pháp, nhưng mà cũng không nói qua tu luyện tịch tà kiếm pháp cũng không cần dùng bất luận cái gì thiên phú một chuyện, ngươi lại là làm thế nào biết? Nghe nói như thế, Nhạc Bất Quần vuốt râu tay có chút dừng lại, sau đó trầm mặt lại. Thấy vậy một màn, Linh Trung Tắc lại nghĩ tới đoạn thời gian trước Nhạc Bất Quần đột nhiên phái Nhạc Linh San đi theo nhị đệ tử Lao Đức Nặc tiến đến Phúc Châu sự tình, nơi nào còn không biết đây hết thảy cũng là Nhạc Bất Quần đồng dạng đang lưu đồ tịch tà kiếm phổ. Sư minh, ngươi sao có thể hành vi như thế sự tình? Ngươi làm như vậy, lại cùng cái kia Dư Thương Hải có gì khác biệt? Linh Trung Tắc nhìn xem Nhạc Bất Quần, gương mặt vẻ thất vọng. Gặp Linh Trung Tắc đã triệt để hiểu rồi hết thảy, Nhạc Bất Quần vì thế cũng không giả, đem trong tay quân tử kiếm trọng trọng vỗ lên bàn sau. Nhạc Bất Quần đứng dậy nhìn xem Linh Trung Tắc, đồng dạng một mặt phẫn nộ, liền tựa như kiềm chế rất lâu đồng dạng. Cái kia sư muội ngươi nói ta nên làm cái gì? 30 năm trước chúng ta phái Hoa Sơn bộ phát kiếm khí chi tranh, tông môn thế hệ trước cường giả đỉnh cao trong tại kia chàng nội đấu chết thì chết, trốn đi trốn đi. Sư phó lão nhân gia ông ta qua đời phía trước, đem chỉ còn lại lớn nhỏ mèo 2-3 con phái Hoa Sơn giao đến trong tay ta, để cho ta trở thành mới Hoa Sơn trưởng môn, một lần nữa đem phái Hoa Sơn phát dương quang đại. Khi đó bốn phía khắp nơi đều là xài lang hổ báo, bọn hắn đều nhìn chằm chằm từ đỉnh cấp đại phái biến thành thịt mỡ phái Hoa Sơn. Dưới tình huống đó ta nên làm cái gì? Bọn hắn bụng trộm tiến vào tông môn, dọn đi vật phẩm quý giá, đánh cắp bí tịch võ công. Khi đó sư mọi người còn chất vấn qua ta vì cái gì không có xem trọng những thứ này. Ta không biết sao? Ta biết tất cả, thế nhưng là chỉ có thể giả vờ không biết. Tiếp đó bọn hắn lại bắt đầu cướp đoạt ta phái Hoa Sơn đủ loại sản nghiệp, thậm chí là ở ngay trước mặt ta trắng trợn chia cắt những cái kia sản nghiệp. Đến cuối cùng ta chỉ có thể tuyên bố phái Hoa Sơn đóng cửa phong sơn. Loại kia có đủ, ta đến nay đều nhớ kỹ. Chương 039, ngựa đạp giang hồ. Dư Thương Hải cũng hỉ. Chương 039, ngựa đạp giang hồ. Dư Thương Hải cũng hỉ. Nhạc Bất Quần trong hai con ngươi xuất hiện tơ máu, thần sắc càng là vô cùng kích động. Nhưng ta lại có thể làm sao bây giờ? Ta thiên phú tập võ đồng dạng, lại thêm ngoại trừ một bản Tử Hà thần công cùng một bản Hỗn Nguyên đã bị ta vụng trộm giấu đi không có bị trộm đi, tông môn trong tàng thư các cũng chỉ còn lại có một bản Tam Lưu Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp. Dựa vào những thứ này, ta tu luyện tới tông sư đỉnh phong liền đã ước chừng hao tốn 40-50 năm, nếu là không có khắc võ công cao thâm bí tịch, ta cả đời cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Tông môn đời sau đâu? Linh San tập võ tư chất mặc dù so với ta tốt, nhưng cũng gắt gao chỉ là tương lai có hy vọng đột phá đại tông sư, đây vẫn là nàng cần cả ngày cố gắng tu luyện kết quả phía dưới, nhưng ngươi nhìn nàng, nàng có một ngày là tại toàn tâm toàn ý cố gắng tu luyện. Sung Nhi đâu? Thiên phú tư chất là tuyệt đỉnh không tệ, nhưng bộ kia lãng tử tiểu quỷ bộ dáng, ngươi cảm thấy vi sư dám đem tông môn tương lai giao phó cho hắn sao? Lại thêm những năm này Tạ Lãnh Tiền một mực nhìn chằm chằm, gần như sắp không đem hắn muốn nhất thống ngũ nhạc giã tâm tiến hành che giấu. Thậm chí nếu không phải những năm này phái Hoa Sơn có ta cái này quân tử kiếm tên tuổi bên ngoài treo lên, hắn Tạ Lãnh Tiền sớm đã đem ta phái Hoa Sơn ăn không còn chút nào. Nhiều như vậy gánh nặng đều đặt ở trên vai của ta, ta lại nên làm cái gì? Ta Nhạc Bất Quần chỉ là một người, không phải thần. Ta cũng biết mệt mỏi. Một hồi gầm thét đi qua, Nhạc Bất Quần xoay người lại đến phía trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía chân trời màn sáng, không xuất hiện ở âm thanh. Trước bàn, Linh Trung Tắc mấy lần há to miệng, nhưng cuối cùng không nói lời nào mở miệng. Nàng mặc dù biết được những năm này sư minh mình vì tông môn phồn thịnh lo lắng hết lòng, nhưng cũng không có nghĩ đến sư minh mình tâm lý thế mà thừa nhận nặng như thế áp lực. Một bên, Nhạc Linh San, Lương Phát, Lục Đại Hưu mấy người các đệ tử đời thứ hai bây giờ đều cúi đầu, rụt lại thân thể, không dám phát ra một điểm âm thanh. Bọn hắn chưa từng thấy qua lớn như vậy phát lôi đỉnh Nhạc Bất Quần. Đồng thời, cũng vì chính mình không cách nào thay Nhạc Bất Quần phân ưu mà tự trách không thôi. Nhưng vào lúc này, phái Hoa Sơn trong hàng đệ tử đời thứ hai đứng hàng Lao Bát La Anh Bạch đội vàng hấp tấp xông vào phòng, đồng thời cũng mang đến một cái càng thêm tin tức xấu. Sư phó, sư phó, xảy ra chuyện, ra đại sự. Trên giang hồ đều truyền khắp, Minh Hoàng Nhân Dư Thương Hải hành vi nổi giận, trực tiếp mệnh lệnh Đông Tây hai nhà máy, Cẩm Y Liệp Vệ, Lục Phiến Môn chờ nhiều cái triều đình bộ môn liên hợp xuất động, ngựa đạp giang hồ. Ngoại trừ có thiên nhân cảnh cường giả chấn giữ giang hồ môn phái, phàm là không muốn quy thuận triều đình giang hồ môn phái, bang phái, tổ chức sát thủ chờ, đều bị triều đình cho diệt môn. Nghe nói Tây Hán Đô đốc Vũ Hóa Điển bây giờ đang mang theo Tây Hán Đông Sưởng hướng về chúng ta cái phương hướng này một đường quét sạch đến đây. Đoán chừng nhiều nhất bất quá thời gian 10 ngày, liền có thể quét sạch đến cái trấn này. Chúng ta nên làm cái gì a? Sư phó. Nghe nói như thế, bên trong phòng phái Hoa Sơn tất cả mọi người là ngạc nhiên, sau đó kinh hãi đứng dậy, cùng nhau mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nhìn về phía trước cửa sổ Nhạc Bất Quần. Mà giờ khắc này Nhạc Bất Quần cũng không lo được khác, đột nhiên quay người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Anh Bạch, gàn từng chữ hỏi, ngươi nói cái gì? Cùng lúc đó, Minh Châu đại minh cảnh giới, giang hồ võ lâm mỗi môn phái thông qua hoặc sáng hoặc tối tin tức con đường, cũng đều biết được Minh Hoàng bởi vì phái Thanh Thành Dư Thương Hải sự tình mà động giận, trực tiếp mệnh lệnh Đông Tây Nhị Sưởng, Lục Phiến Môn, Cẩm Y Liệp Vệ chờ nhiều cái triều đình bộ môn liên hợp, bày ra đối với giang hồ võ lâm thanh trước hành động. Trong lúc nhất thời, giang hồ môn phái người nhao nhao biến sắc, trong lòng giận mắng Dư Thương Hải không làm nhân tử đồng thời, cũng đều bắt đầu khẩn cấp thương thảo ứng đối triều đình thảo phạt sự tình. Cùng giang hồ môn phái người khẩn trương, bối rối hoàn toàn tương phản, nhưng là phần lớn dân chúng bình thường, đối với triều đình cử động lần này ngược lại vỗ tay chúc mừng, vỗ tay chào đón. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Minh triệt để thực chất náo nhiệt lên. Mà xem như gây nên đây hết thảy nổi loạn dây dẫn nổ, Dư Thương Hải bây giờ đang đứng tại Phúc Châu thành Lâm gia hướng Dương Hạng lao chạch chính đường đại Phật phía trước, hai tay gắt gao nắm chặt một kiện được xếp cả sa, trong hai mắt đều là vẻ mừng như điên. Một bên, một đám phái thanh thành các đệ tử bây giờ cũng đều nhìn xem Dư Thương Hải trong tay cả sa, cả đám đều đồng dạng mắt buốc lấy kinh hỉ, tham lam cùng khát vọng. Thậm chí, nếu không phải bởi vì dù cho liên thủ cũng đánh không lại Dư Thương Hải, bây giờ bao quát La Nhân Kiệt ở bên trong thanh thành tứ tú chỉ sợ đều biết cùng nhau xử lý trước Dư Thương Hải, sau đó lại tranh đoạt tịch tà kiếm phổ cuối cùng thuộc về. Cứ ép đè xuống trong mắt tham lam cùng khát vọng, La Nhân Kiệt lúc này mới cười rạng rỡ, tiến lên chúc mừng đạo: "Sư phó lão nhân gia, ngài quả nhiên là có thiên mệnh tại thân. Dù cho bây giờ có thể lâm vào bị triều đình truy na trong hiểm cảnh, cũng có thể tuyệt sử phùng sinh, gặp phải tuyệt thế cơ duyên. Đây quả thực là thoại bản trong tiểu thuyết nhân vật chính mới có địa vị a." Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng, Vũ Nhân Hào ba người cũng là theo sát lấy đưa lên từng nhát mông ngựa, chính là: "Sư phó có thể lão nhân gia như thế kỳ dị tao ngộ, đơn giản chính là lão thiên gia cũng đang giúp ngài a, ngài tương lai chắc chắn xuất lĩnh chúng ta một lần nữa trở về núi Thanh Thành, đem chúng ta phái Thanh Thành phát dương quang đại." "Đúng vậy a, đúng vậy a, đến lúc đó, lão nhân gia ngài chính là chúng ta phái Thanh Thành lịch đại trưởng môn bên trong kiệt xuất nhất, cống hiến lớn nhất trưởng môn. Ta cũng cảm thấy như vậy." Nguyên lai, kể từ ý thức được nhóm người mình xúc phạm Đại Minh luật, có thể sẽ bị Đại Minh triều đình truy nã sau, Dư Thương Hải một đoàn người trực tiếp thay đổi tuyến đường, dự định thừa dịp lệnh truy nã còn không có phát tới Phúc Châu bên này phía trước tiên phản hồi Phúc Châu, tiếp đó lại đi bên bờ biển ra biển, dùng cái này tới tránh né triều đình truy nã. Kết quả, chờ ra roi thúc ngựa chạy đến Phúc Châu thành cửa chính phía trước thời điểm, liền nhìn thấy phía chân trời màn sáng bên trong, Tô Bạch mang theo Giang Ngọc Yến một đường nghe nóng Lâm gia hướng Dương Hạng nhà cũ vị trí, một sát na kia, Dư Thương Hải trong đầu hình như có một tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt liền đoán được cái gì. Thế là, Dư Thương Hải không nói hai lời, trực tiếp giá mã tại Phúc Châu thành trên đường phố phóng ngựa lao nhanh, không có chút nào để ý tới có thể hay không đụng vào những người khác, một đường hướng thẳng đến Lâm gia hướng Dương Hạng lao chạy phương hướng chạy như điên. Sau lưng, một đám phái thanh thành đệ tử thấy vậy, mặc dù không biết nhà mình trưởng môn nổi điên làm gì, nhưng cũng bắt trước, theo sát mà lên. Tiếp đó, chờ tiến vào Lâm gia lão trạch sau đó, đập vào mắt chính là nhìn thấy Dư Thương Hải từ trên xà nhà nhảy xuống, trong tay tựa hồ cầm đồ vật gì. Đúng lúc gặp lúc này, phía chân trời màn sáng trong hình, Tô Bạch cũng từ trên xà nhà nhảy xuống tới, trong tay cũng cầm một chỗ ngồi cà sa, trong miệng còn nói tịch tà kiếm phổ. Một cái chớp mắt này, những thứ này phái thanh thành đệ tử cũng cuối cùng hiểu rồi hết thảy. Bây giờ, Dư Thương Hải cũng là bị La Nhân Kiệt bốn người tiếng định bợ cho từ cực lớn trong vui mừng giật mình tỉnh giấc, triệt để lấy lại tinh thần, mang khó mà áp chế hưng phấn tâm tình, Dư Thương Hải tay trái gắt gao nắm chặt cà sa, tay phải khẽ run tiết lộ cà sa tầng cao nhất một góc, bốn chữ lớn lập tức in vào Dư Thương Hải mi mắt: Tịch Tà Kiếm Pháp. Chương 040, yêu nữ đừng muốn loạn lão nạp đạo tâm. Chương 040, yêu nữ đừng muốn loạn lão nạp đạo tâm. Nhìn thấy thật là Tịch Tà Kiếm Phổ sau đó, Dư Thương Hải lập tức đem cà sa một lần nữa hợp lại, nhét vào ngực quần áo sau đó, lập tức triệu tập một đám phái thanh thành đệ tử ra biển. Ra biển. Ra biển. Chờ hải ngoại tìm được thích hợp tiểu đạo sau, bản trưởng môn tự mình truyền thụ các ngươi Tịch Tà Kiếm Phổ. Mấy người chúng ta phái thanh thành tất cả mọi người đều học xong Tịch Tà Kiếm Phổ sau, tại trở về Đại Minh. Ha ha ha. Mười mấy cái đại tông sư, khi đó, chính là triều đình cũng phải cân nhắc một chút phải chăng muốn tiếp tục truy nã ta phái thanh thành. Ha ha ha, nghe được Dư Thương Hải lời nói, một đám phái thanh thành các đệ tử cũng là nhiệt huyết sôi trào, tựa như đã nhìn thấy loại kia đồng thời tay cầm quyền lực cùng quyền lợi phong quang thời gian. Ngẫu nhiên, phái thanh thành cả đám lập tức lần nữa giá mã hướng về Phúc Châu bên ngoài thành chạy như điên. Kim Lăng Thành, Ngọc Xuân Lâu, Giang Ngọc Yến nhìn về chân trời màn sáng trong tấm hình Tô Bạch tiếng lòng, không khỏi giật mình bưng kín môi đỏ: "Ta, nguyên bản tương lai trở thành có thể so với đại chu vị kia truyền kỳ nữ đế một dạng hoàng đế, Yến hoàng, khả năng." Mặc dù trong miệng như thế lẩm bẩm lấy, nhưng mà cái kia một đôi nguyên bản vô tội hai con ngươi chỗ sâu, lại hình như có một đám lửa bắt đầu bốc cháy lên. Bất quá ngay sau đó, Giang Ngọc Yến hơi hơi nhíu mày, trong miệng lần nữa nói nhỏ lấy: "Yêu nhau não, à, nguyên bản trong tương lai, ta cuối cùng thế mà cũng giống Đông Phương bất bại, bởi vì một nam nhân, một cái không thích nam nhân của ta sắp thành lại bại." Nam nhân kia trong miệng nói nhỏ dừng lại, Giang Ngọc Yến hẹp dài mắt phượng bên trong thoáng qua vẻ hàn quang: "Tô công tử, Ngọc Yến lần này nhớ kỹ, về sau tuyệt đối sẽ không tại lớn lên ra yêu nhau não." Cùng lúc đó, lầu 3, Tú bà trong gian phòng, tên kia phía trước nhắc nhở qua mụ Tú bà Quy Công nhìn về chân trời trong màn sáng hình ảnh, không khỏi lại một lần nữa nuốt ngụm nước miếng, trên mặt cũng nặn ra một vòng khó coi đến nụ cười nhìn về phía mụ Tú bà: "Lưu, Lưu mụ mụ, ngài nhìn thấy sao? Màn sáng này bên trong Tô công tử đều u não ải, vị kia Giang Ngọc Yến cô nương, tương lai nhưng là chân chính giết người như ngóe, thậm chí đều dựa vào lấy giết người leo lên cửu ngũ chi tôn chi vị, trở thành nữ đế tồn tại à? Chúng ta Ngọc Xuân Lâu lần này nước cạn ao thật sự có thể vây khốn Giang Ngọc Yến cô nương vị này chân phượng sao?" Bây giờ, chính là vị này rơi vào tiền trong mắt Lưu mụ mụ cũng tỉnh táo thêm một chút, dù sao không thanh tỉnh cũng không có biện pháp. Sau lưng nàng chỗ rửa cuối cùng bất quá là trong triều đình quan lão gia, nhưng mà Giang Ngọc Yến tương lai lại có thể trở thành nhất đại nữ đế. Khi đó, sau lưng mình chỗ rửa lão gia cũng bất quá là của người ta dưới tay thần tử, cái kia chẳng phải thật sự triệt để chết chắc. nhất là nghĩ đến trước đây không lâu chính mình còn hung hăng quạt nha đầu kia một bạt hai, đã triệt để tội chết nha đầu kia tình huống phía dưới, nếu để cho nha đầu này tìm được cơ hội xoay người, chính mình một thân này thịt mỡ sợ đều không đủ nhân ra cáo đến. Cắn răng, Lưu Mụ Mụ ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngoan lệ đứng lên, trực tiếp hướng về phía tên này quy công phân phó nói, đi, nói cho phòng biết, về sau cho Giang Ngọc Kiến nha đầu kia tặng trong thức ăn, hết thảy đều tăng thêm một chút phối liệu. Muốn loại kia cả ngày mê man, toàn thân không có một tia khí lực loại kia. Mụ Mụ còn lại không được, còn có thể để cho một gốc cây dụng tiền cho lật trời không thành. Nghe được Mụ Tú bà chủ ý này, tên này quy công lúc này giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng cao sau, lập tức xuống chuẩn bị phối liệu đi. Thấy vậy, Mụ Tú bà tràn đầy thịt mỡ mặt già bên trên lúc này mới lộ ra một tia đắc ý nụ cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời màn sáng trong hình Giang Ngọc Yến, hung hăng nói, "Tiểu đệ tử, nhận nguyên bản trong tương lai cỡ nào năng lực, nhưng mà rơi vào Mụ Mụ trong tay của ta, là Phượng Hoàng ngươi cũng phải cho Mụ Mụ ta nằm sấp đẻ trứng vàng." Phía chân trời màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục, nhìn ra Giang Ngọc Yến là muốn tu luyện Tịch Tà kiếm phổ ý đồ sau, Tô Bạch không khỏi lắc đầu bật cười. Nhìn thấy Tô Bạch động tác, Giang Ngọc Yến còn tưởng rằng Tô Bạch không muốn để cho tự nhìn Tịch Tà kiếm phổ. Trong lúc nhất thời một lần nữa thấp mi mắt, để cho người ta thấy không rõ lắm nàng thời khắc này biểu lộ. Tô Bạch thấy vậy, trong lòng đột nhiên hiện lên một cỗ nồng nặc gác thú vị, kế tiếp ngươi lại sẽ như thế nào làm đâu? Là phẫn nộ không cam lòng? Vẫn là đóng vai đáng thương lau nước mắt? Hay là, dùng đến cái kia một đôi thuần khiết ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm bạn công tử, trong lòng trực tiếp hắc hóa, suy nghĩ sau này làm như thế nào giết chết bạn công tử? Vẫn là suy nghĩ giống trong nguyên tắc đối đãi cái kia Hồng Diệp tiên sinh như thế lợi dụng xong trực tiếp thiến dự ở bên người đồ bỡn? Nếu lúc kia Giang Ngọc Yến đột nhiên phát hiện, bản công tử chẳng những là thần y liễu, thần toán, biết khinh công, thậm chí liền võ công cũng mạnh đến mức đáng sợ mà nói, nàng lại sẽ là một như thế nào biểu lộ đâu? T. Mặc dù biết loại ý nghĩ này rất nguy hiểm, nhưng mà, trong lòng luôn cảm giác làm như vậy sẽ có một loại không hiểu kích thích cảm giác là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Tô Bạch ánh mắt dư quang nhìn chòng chọc vào Giang Ngọc Yến thời điểm, liền thấy Giang Ngọc Yến đột nhiên lại một lần nữa ngẩng đầu lên, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng vũ mị yêu diễm thân sắc, một đôi hẹp dài mắt phượng dường như có thể câu người đoạt phách đồng dạng. Giang Ngọc Yến đủ câu người đôi mắt đẹp nhìn chừng chừng hướng Tô Bạch, một đôi trắng loáng tay ngọc đặt ở mép váy kéo lên kéo, trực tiếp lộ ra cặp kia mặc giày trắng nhỏ chân ngọc, nhìn xem chừng lớn hai mắt Tô Bạch, Giang Ngọc Yến tràn ngập mị hoặc trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng é lệ, hàm răng cắn chặt môi đỏ, thì thào lên tiếng, thanh âm nhỏ bé yếu ớt rồi môi, nếu công tử chịu để cho Ngọc Yến thấy Tịch Tà kiếm phổ nội dung, Ngọc Yến liền đem bọn chúng giao cho công tử, hôm nay công tử ngươi muốn dùng bọn chúng làm gì cũng có thể tê. Giờ khắc này, Tô Bạch vô ý thức hít sâu một hơi, chừng lớn hai mắt, đơn giản không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Nhất là đối đầu Giang Ngọc Yến bây giờ cặp kia giống như thanh thuần như nước, lại yêu mị hai con ngựa như lửa trong nháy mắt, Tô Bạch chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều không chịu thua kém nhanh chóng nhảy lên đến mấy lần. Bất quá, nhưng vào lúc này, trong cơ thể của Tô Bạch Thái Huyền Kinh công pháp đột nhiên tự chủ vận chuyển, trong chốc lát, một cỗ cảm giác mát mẻ đột nhiên từ đỉnh đầu huyệt bách hội tuôn ra, theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân sau, Tô Bạch cả người cũng là trong nháy mắt từ trong thất thần triệt để thanh tỉnh lại. Yêu nữ đừng muốn loạn lão nạp đạo tâm. Hai con ngươi lần nữa khôi phục dĩ vãng thanh tịnh sáng tỏ sau, Tô Bạch trong lòng không khỏi thầm nói một câu thực sự là yêu quái tinh sau. Ánh mắt một cách tự nhiên lại quét mắt Giang Ngọc Yến dưới làn váy cặp kia chân ngọc, sau đó lúc này mới đem tầm mắt một lần nữa nhìn về phía Giang Ngọc Yến hai con ngươi, ho khan một tiếng sau mở miệng, khụ. Giang cô đương, ngươi xem là người, Tô Mộ không phải loại kia đồ háo sắc, càng sẽ không đối với chân ngọc. Khụ khụ. Nhìn xem Giang Ngọc Yến nhìn lấy mình ánh mắt trở nên càng ngày càng cổ quái sau, Tô Bạch vì thế dừng lại câu chuyện, ngược lại xóc xóc trong tay cà sa, cưỡng ép nói sang chuyện khác một lần nữa mở miệng, Giang cô đương, bản công tử vừa rồi sở dĩ lắc đầu, cũng không phải bản công tử không muốn để cho ngươi nhìn Tịch Tà kiếm phổ, hoặc không muốn dạy ngươi tập võ. Mà là cái này Tịch Tà kiếm phổ, chính xác không phải vật gì tốt. Chương 041, Giang Ngọc Yến mị lực, Hoa Sơn chuyện cũ. Chương 041, Giang Ngọc Yến mị lực, Hoa Sơn chuyện cũ. Mặc dù vừa rồi màn sáng trong tấm hình, Giang Ngọc Yến hình ảnh bẹn bẹn chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng mà một sát na kia phong tình, lại là khác toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng vì đó say mê, vô luận nam nữ già trẻ. T. Lâm Mỗ phát hiện, chính mình tựa hồ cũng thích vị này Giang Ngọc Yến cô nương, nếu có thể Giang Ngọc Yến cô nương một lần ngoái nhìn, Lâm Mỗ chính là táng gia bại sản cũng vui vẻ chịu được a. Phi, người đó là thích vị này Giang Ngọc Yến tiểu nương từ sao? Người cái kia rõ ràng chính là thèm thân thể của nàng, thấp hèn. Mặc dù tiểu gia ta cũng rất thèm ăn a. Hình dạng a, phiên nhược kinh hồng, đẹp như du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phản phất hệ nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hệ nhược lưu phong chi hồi tuyết. Sa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, ép mà xem xét chi, lốt như hoa sen ra sóng xanh. Lùng tiêm phải chung, dài ngắn hợp. Bờ vai như được cỏ thành, eo đúng hệ làm. Diên cảnh tú hạng, hạo chất lộ ra. Dung mạo không thêm, duyên hoa không ngự. Đuôi tóc ngang nga, thu mi liên quyền, môi đỏ bên ngoài lãng, răng trắng bên trong tươi, đôi mắt sáng liếc nhìn, ma lúm đồng tiền phụ nhật quyền. Tôi tư diễm giật, nghi tinh thể rảnh rỗi, nhu tình sức thái, mị tại ngôn ngữ, kỳ phục hoàng thế, cốt giống ứng đổ. Khoác áo lưới chi thôi sắn này, nhị giao bích chi hoa cư. Đái kim phi đứng đầu sức, xuyên minh châu lấy rượu thân thể. Dẫm đạp đi xa chi văn lý, rát xương mù tiêu chi nhẹ cư. Thơi u lan chi phương ái hệ, bước trần trừ tại núi góc. Dĩ vãng đọc tào tử kiến lạc thần phú, cuối cùng cảm giác từ ngữ trau chuốt quá hoa xa xỉ. Một nữ tử coi như lại như thế nào mỹ mạo, lại có thể đẹp đi nơi đó. Hôm nay mới biết, thật có nữ tử mỹ lực, cho dù Tào Tử Kiến Lạc thần phú cũng khó có thể tận sách kỳ mỹ. Đại Tùy, Âm Quý phái, Biên Bất Phụ nhìn về chân trời trong màn sáng Giang Ngọc Yến, tự lẩm bẩm, kỳ quái, vừa rồi trong nháy mắt đó, bản tọa vậy mà cảm thấy chính là bản tọa vị sư tỷ kia, còn có sư điệt tại phương diện mị hoặc cũng không sánh nổi nữ nhân này. Chẳng lẽ, nàng này cũng tu luyện cái gì mị hoặc nam tử võ công? Cũng không muốn a. Đại Tống, Thành Đại Lý, T. Không được, tiểu gia nộ khí đều bị tiểu nương tử này câu đi ra, phải đi giải quyết một chút. Lão đại các ngươi đi trước đi. Vân Trung Hạc nói, hướng thẳng đến đường đi bên cạnh một nhà thanh lâu và vào. Tây Bực, Bạch Đà Sơn Trang, Âu Dương Khắc liền đẩy ra thị nữ bên người, nhìn về phía chân trời màn sáng trong hình Giang Ngọc Yến, ánh mắt lửa nóng vô cùng, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc, mỹ nhân như thế, thế mà không tại ta Tống Châu, không cách nào tự mình nhấm nháp hắn dung mạo, thật là nhân sinh một kinh ngạc tột độ chuyện a. Cùng thân ở khác mấy lục địa bọn dâm tặc khác biệt, bây giờ thân ở Minh Châu dâm tặc bây giờ nhao nhao khởi hành, hướng về màn sáng trong hình Phúc Châu thành hội tụ mà đi, ha ha ha. Không nghĩ tới trên đời này lại còn có như vậy mỹ nhân nhi. Phúc Châu thành sao? Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, Hái Hoa Ông đại gia tới tìm ngươi rồi. Ha ha ha. Cái này ánh mắt, nhìn Điền đại gia lòng ta ngứa a. Không được, Điền Bá Quang đại gia phải đi nếm thử mùi vị. Cùng lúc đó, không chút nào biết nguy hiểm đã bắt đầu tới gần mình Giang Ngọc Yến, nhìn qua trong màn sáng hình ảnh, tức là lớn mật của mình giật mình, lại vì Tô Bạch miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực mà cười trộn, phốc phốc. Quả là thế đâu, Tô Bạch công tử thế mà thật sự yêu thích nhân gia, trong lòng nghĩ như vậy, Giang Ngọc Yến không khỏi cúi đầu, lại nhìn một chút rôi ra váy chân nhỏ, gương mặt xinh đẹp hơi mang theo mấy phần đỏ ửng đồng thời, trong lòng càng hiếu kỳ hơn, bất quá chỉ là một đôi chân mà thôi. Tô Bạch công tử vì cái gì như thế ưa thích bọn chúng đâu còn có, Tô công tử thật là xấu, sao có thể đem nhân gia nghĩ xấu như vậy đâu. Hơn nữa còn muốn nhìn nhân gia xấu mặt, thật là giờ khắc này Giang Ngọc Yến, tựa hồ đã quên đi vừa mới chính mình còn hướng về phía màn sáng thề về sau tuyệt đối sẽ không tại lớn lên ra yêu nhau nào những lời này. Màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát hình, nghe được Tô Bạch nói tịch tà kiếm phổ không phải vật gì tốt thời điểm, Giang Ngọc Yến vẻ mặt nghi hoặc, nếu tịch tà kiếm phổ không phải vật gì tốt, cái kia phái Thanh Thành lại vì cái gì không xa ngàn dặm từ xuyên thuộc chi địa tới Phúc Châu thành? Cho dù là mối thù giết con đều có thể để qua một bên, chỉ vì nhận được tịch tà kiếm phổ đâu. Dường như nhìn ra Giang Ngọc Yến trong ánh mắt không hiểu, Tô Bạch lần này cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Lâm gia bây giờ thảm trạng ngươi cũng biết, nếu là không có chúng ta tham dự, Lâm gia sau cùng hạ chẳng ngươi cũng có thể đoán được, bản công tử liền không nhiều chế thuật, bản công tử bây giờ liền nói cho một cái ngươi tuyệt đối không biết tin tức. Ngươi biết phái Hoa Sơn a? Đã từng phồn thịnh vô cùng phái Hoa Sơn, cũng là bởi vì một bộ công pháp mà nội đấu, trong môn phái cao thủ gần như chết mất, từ đây từ một phương có thể so với Thiếu Lâm Võ đang đại phái, đã biến thành bây giờ cả môn phái trên dưới chỉ còn lại lớn nhỏ mèo hai ba con tam lưu môn phái. Mà hết thảy này, nguyên nhân gây ra cũng là bộ này tịch tà kiếm pháp, hoặc chuẩn xác hơn tới nói, tên của nó hẳn là Quý Hoa Bảo Điện. Nói, Tô Bạch kỹ càng giảng thuật biến đổi đã từng phái Hoa Sơn kiếm khí hai tông nội đấu thủy mặc kinh. Một ngày phái Hoa Sơn nhạc túc cùng thái tử phong đến phủ điện Thiếu Lâm tự làm khách, nhìn lén đến Quý Hoa Bảo Điện. Lúc đó vội bằng lúc, hai người không bằng đồng thời duyệt lượt toàn thư, lập tức hai người phân đọc, một người đọc một nửa, về sau trở lại Hoa Sơn, cùng lĩnh hội nghiên cứu và thảo luận. Không ngờ hai người đem trong sách công phu một in thêm chứng nhận, vậy mà ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn không khép được tới. Hai người đều tin tưởng đối phương đọc sai sách, chỉ có chính mình ghi lại mới đúng. Hoa Sơn kiếm khí hai tông phân chia bởi vậy dựng lên. Hồng Diệp Thiền Sư không lâu phát hiện chuyện này, hắn biết bộ bảo điển ghi lại võ học không chỉ có bác đại tinh thâm, lại kiêm hết sức hung hiểm. Cái này khó khăn nhất vẫn là cửa thứ nhất, chỉ cần cửa thứ nhất có thể đánh thông, càng về sau cũng không có gì. Cửa thứ nhất chỉ cần có nửa điểm xóa kém, lập tức không chết cũng bị thương. Hồng Diệp lập tức điều động đệ tử đắc ý Độ Nguyên Thiền Sư đi tới Hoa Sơn, khuyên luận Nhạc Thái hai vị không thể tu hành bảo điển bên trong võ học. Độ Nguyên Thiền Sư lên Hoa Sơn, Nhạc Thái hai người đối với hảo hảo kính tặng, thừa nhận tư duyệt Quý Hoa Bảo Điển một mặt sâu xin lỗi, một mặt lại lấy trải qua bên trong ghi lại võ học hướng hắn thỉnh giáo. Thật tình không biết Độ Nguyên mặc dù Hồng Diệp đệ tử đắc ý, bảo điển bên trong võ học lại không nông chuyện dạy. Lập tức Độ Nguyên Thiền Sư cũng không chỉ ra, nghe bọn hắn đọc hết kinh văn, thuận miệng tiến hành giảng giải, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ. Độ Nguyên Thiền Sư võ công bản cực kỳ cao minh, lại là tuyệt đỉnh cơ trí người, nghe được một câu kinh văn, liền tùy ý diễn dịch vài câu, thế mà cũng nói đầu lĩnh là đạo. Bất quá Nhạc Thái hai người ghi lại vốn đã không nhiều, đi qua như thế nhất chuyển thuật không khỏi lại giảm đi. Độ Nguyên Thiền Sư tại trên Hoa Sơn ở 8 ngày, lúc này mới từ biệt, nhưng từ đây nhưng cũng không có lại trở lại phủ Điển Thiếu Lâm tự đi. Không lâu Hồng Diệp Thiền Sư thu vào Độ Nguyên Thiền Sư một trận thư, nói hắn phàm tâm khó đè nén, quyết ý hoàn tụ, vô diện mục gặp lại sư phụ vân vân chương 042, muốn luyện này công, tất tiên tự cung. Chương 042, muốn luyện này công, tất tiên tự cung. Bởi vì chuyện này, phái Hoa Sơn đệ tử nhìn trộm Quý Hoa Bảo Điện sự tình cũng lưu truyền tại bên ngoài. Chỉ một lúc sau, Ma giáo thập trưởng lão tới công Hoa Sơn, tại dưới chân Hoa Sơn một hồi đại chiến. Ma giáo thập trưởng lão nhiều bản thân bị trọng thương, đại bại mà đi. Nhưng Nhạc Túc cùng Thái tử Phong hai người đều tại trong sau trận này mất mạng, mà hai người chô ghi chép Quý Hoa Bảo Điện cũng bị Ma giáo chiếm đi. Độ Nguyên Thiền Sư hoàn tục sau đó, phục hồi như cũ họ, đem pháp danh đảo ngược lấy tên Sa Đồ, sáng lập Tiêu Cục, trên giang hồ oanh oanh liệt liệt làm một phen sự nghiệp. Đến nỗi Quý Hoa Bảo Điện nguyên bản, thì tại phủ Điển Thiếu Lâm tự Hồng Diệp Thiền Sư viên tịch thời điểm, triệu tập môn nhân đệ tử, minh bộ bảo điện tiền căn hậu quả, liền là đem hắn đầu nhập trong lô hỏa táng. Hồng Diệp nói, bộ này võ học bí kíp tinh diệu ảo diệu, nhưng trong đó rất nhiều chỗ mấu chốt, năm đó soạn làm người cũng không thể thỏa vì tham thông hiểu thấu, lưu lại nan để quá nhiều. Nhất là cửa thứ nhất khổ sở, không nhưng cái khó qua, quả thực là không thể qua không có thể qua, lưu truyền hậu thế, thật không phải võ lâm chi phúc. Tinh tế sau khi nói xong, Tô Bạch lúc này mới nói tiếp, cho nên, Tịch Tà kiếm pháp chính là thoát thai từ Quý Hoa Bảo Điện phiên bản đơn giản hóa. Hơn nữa, Tô Bạch còn không có, đồng dạng bởi vì bộ này Tịch Tà kiếm phổ, sau này phái Hoa Sơn còn xuất hiện Hoa Sơn 4 chị em toàn bộ phái Hoa Sơn cũng bởi vậy triệt để tịch mịch tiếp nghe đến đó, thế nhân cũng nhao nhao đối với đã từng phái Hoa Sơn đột nhiên bộc phát kiếm khí chi tranh cuối cùng có hiểu chút ít, đồng thời đối với Tô Bạch vì cái gì đánh giá cái này Tịch Tà kiếm phổ không phải vật gì tốt nhao nhao biểu thị ra chắc chắn. Ai có thể nghĩ tới, đã từng uy danh cực thịnh một thời phái Hoa Sơn, thế mà lại bởi vì một bộ công pháp mà không có rơi tới này. Trong lúc nhất thời, thế nhân đều là thổn thức không thôi. Đương nhiên, thế nhân bên trong cũng không thiếu khuyết một chút cũng không đồng ý Tô Bạch đối với Tịch Tà kiếm phổ làm xuống kết luận người, liền như là màn sáng trong hình giang ngọc yến. Nhưng mà, bất luận là phái Hoa Sơn thảm kịch, vẫn là bây giờ Lâm gia thai họa diệt môn, nguyên nhân cuối cùng, chủ yếu nhất vẫn là nhân tâm. Cái này lại có thể trách tội tại một bản công pháp phía trên đâu? Giang Ngọc Yến dễ nhìn cau mày, vẫn là phát biểu khác biệt kiến giải. Đây chẳng qua là ngươi cũng không rõ ràng môn công pháp này chân chính tả môn chỗ. Tô Bạch lắc đầu, sau đó trực tiếp đem ghi lại 72 lộ Tịch Tà kiếm pháp cả sa triệt để mở ra trên mặt đất. Chỉ thấy, cả sa trên cùng, khúc dạo đầu 8 cái chữ lớn viết lên, muốn luyện này công. Tất tiên tự cung. Nhìn thấy cái này 8 cái chữ to trong nháy mắt, Giang Ngọc Yến trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, gương mặt khó có thể tin, mà giờ khắc này, đừng nói là Giang Ngọc Yến, chính là toàn bộ Cửu Châu người trong thiên hạ, cũng là nhao nhao mắt trợn tròn đứng lên. Muốn luyện này công, Thất Tiên Tự Cung. T. Cái này cuối cùng là vị kia ngoan nhân sáng tạo ra công pháp. Ma đản. Đại gia ta mong đợi hơn nửa ngày, thật vất vả mới rốt cục chờ Tô Bạch tên tiểu Bạch kiểm này đem Tịch Tà kiếm phổ nội dung phong xuất, kết quả khúc dạo đầu liền cho đại gia ta cứ vậy mà làm một cái lớn như thế. Đại gia nếu là không còn côn a, vậy coi như nắm giữ vô địch thiên hạ võ công lại có chim gì dùng. Cái này rõ ràng chính là một bộ thái giám công pháp đi. Sẽ không phải, cái này Quý Hoa Bảo Điện chân chính biên soạn người, kỳ thực là một vị cung bên trong thái giám. T. Tiểu nói này, ngươi nói trước đây mấy giờ Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị sở di thoát đi Phụng Thiên Thành nguyên nhân, có phải hay không chính là bị lớn Minh Hoàng Cung nội sáng tạo ra Quý Hoa Bảo Điện vị này đại thái giám cho so với những thứ này, Lục Mỗ càng hiếu kỳ phần này trong hoàng cung công pháp, tại sao lại lưu chuyển tới, hơn nữa còn đến Thiếu Lâm tự trong tay, lại vì cái gì phái Hoa Sơn thái, nhặt hai người cứ như vậy đúng dịp nhìn lén đến Quý Hoa Bảo Điện. Tiếp đó trong phái Hoa Sơn đấu, Nhật Nguyệt Thần Giáo càng là khắp hảo biết được tin tức, tiến đánh lên Hoa Sơn. Tựa hồ sau lưng hết thảy các thứ này, đều có một con vô hình hắc thủ tại khuấy động lấy hết thảy. Chờ đã, cái kia cũng không đúng. Nghe nói Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại luyện chính là Quý Hoa Bảo Điện, nhưng cái đồ chơi này không phải thái giám mới có thể tu luyện sao? Nàng một nữ tử vì sao cũng có thể tu luyện? Ngay tại trên Cửu Châu đại lục tất cả mọi người đều nghị luận không chỉ thời điểm, màn sáng trong tấm hình, Giang Ngọc Yến rõ ràng cũng nghĩ đến mấy giờ trước gặp phải Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bạch. Cái kia Đông Phương Bạch cô nương đâu? Nàng tựa hồ chính là tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, hơn nữa còn đều tu luyện thành công. Không do nữ tử chi thân, kỳ thực thích hợp tu luyện hơn bộ công pháp kia. Giang Ngọc Yến dường nhờ hẹn nghỉ tới điều gì, tiếp đó vừa nhìn về phía Tô Bạch, chờ đợi Tô Bạch giải hoặc. Tô Bạch đang nói tới Đông Phương Bạch thời điểm, trên mặt cũng là xuất hiện một vòng tán thưởng. Đông Phương cô nương, tình huống của nàng chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm, cộng thêm thiên mệnh phù hộ a. Nghe nói như thế, Giang Ngọc Yến càng thêm không hiểu, tiếp đó liền nghe Tô Bạch nói tiếp, trước đây Đông Phương cô nương tại trong Nhật Nguyệt Thần Giáo đảm nhiệm quang minh tả sứ thời điểm, bởi vì công cao cái chủ bị tiền nhiệm giáo chủ nhậm ngã hành kiêng kỵ, tiếp đó lừa gạt Đông Phương cô nương tu luyện đi qua hắn cắt giảm đi qua Quý Hoa Bảo Điện. Phải biết, dưới tình huống bình thường, một bộ bí tịch võ công dù là hiểu sai một chữ, vậy cũng sẽ nhẹ thì thụ thương, nặng thì mất mạng, chớ nói chi là bộ này vốn là thái giám mới có thể tu luyện, còn bị nhậm ngã hành sửa đổi sau Quý Hoa Bảo Điện. Thay cái những người khác đi tu luyện, 90% đã sớm chết bệnh lên bệnh. Nhưng Đông Phương cô nương lợi hại liền lợi hại ở nàng ở trên võ học nộ tính siêu phàm, khi tu luyện tới trên đường phát hiện không hợp lý sau, thời khắc nguy cấp lập tức lựa chọn nghịch luyện cái này Quý Hoa Bảo Điện, lại thêm một chút sai luyện, cải tiến chờ sau đó ý thức tùy tâm dưới việc tu luyện, cơ duyên xảo hợp còn liền thật sự đã luyện thành. Thậm chí, trên cơ sở này, nàng về sau lại đối công pháp tiến hành cải tiến, bây giờ thực lực đã đạt đến nửa bước thiên nhân chi cảnh, thậm chí có thể thiên nhân hóa sinh. Nếu Đông Phương cô nương có thể ở đó Tịch Tà kiếm phổ tham khảo một hai, nói không chừng đều có thể trực tiếp đột phá thiên nhân cảnh giới. Nghe được Tô Bạch lời nói này sau, Giang Ngọc Yến dưới đáy lòng đối với Đông Phương Bạch kinh nghiệm cảm thấy kinh hãi, đồng thời cũng đối với nàng nội tính, thời vận, đã quả quyết tính cách cảm thấy kính nể. Nói xong Đông Phương cô nương sự tình, chúng ta tại nói trở về bộ này Tịch Tà kiếm phổ phía trên. Tô Bạch quay đầu, ánh mắt lại rơi trên mặt đất cả xa phía trên. Cái đồ chơi này sở dĩ nói nó không phải đồ tốt, ngoại trừ đã từng kẻ có được nó cũng không có kết quả gì tốt, trọng yếu nhất ngoại trừ phương pháp tu luyện tà môn, người bình thường tu luyện đại tông sư cảnh giới chính là hắn võ đạo cuối. Dù sao, Đông Phương cô nương ví dụ, cũng không phải những người khác có thể phòng chế. Nghe xong lời này, Giang Ngọc Yến cũng từ bỏ tu luyện Tịch Tà kiếm phổ dự định, nàng cũng không cho rằng chính mình có cùng Đông Phương Bất Bại một dạng thời vận. Bất quá, lập tức, Giang Ngọc Yến đáy mắt thoáng qua một vòng giảo hoạt, ánh mắt nhìn thẳng Tô Bạch, vừa rồi công tử nói, cũng không phải không muốn dạy bảo Ngọc Yến võ công. Cái kia công tử dự định dạy bảo Ngọc Yến võ công gì a? Tô Bạch sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Giang Ngọc Yến thế mà chờ ở tại đây chính mình. Bất quá nhìn xem Giang Ngọc Yến trong đôi tròng mắt kia khát vọng sau, Tô Bạch chần chờ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, như vậy đi, chờ Phúc Châu thành sự tình sau khi kết thúc, bạn công tử giao cho ngươi một môn rất lợi hại võ công, như thế nào? Chương 043,
đệ tam thắng.
Phúc Châu thành xong chuyện.
Chương 043, đệ tam thắng.
Phúc Châu thành xong chuyện.
Rất lợi hại.
So với cái này Tịch Tà kiếm phổ như thế nào?
Vậy dĩ nhiên là muốn mạnh hơn vô số lần.
Công tử ngươi còn nói chính mình không biết võ công.
Hí hí.
Bản công tử là thần y đi.
Trị bệnh cứu người là chuyện thường, một chút võ hồn cao thủ trả không nổi tiền xem bệnh, chỉ có thể cái kia riêng phần mình tuyệt học thanh toán cũng là chuyện thường xảy ra đi. Bản công tử mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng mà trong lúc rảnh rỗi lật xem một hai, cũng liền nhớ thuộc lòng không thiếu bí tịch võ công, đây không phải chuyện rất bình thường sao?
Chuyện này thật sự bình thường sao?
Đương nhiên rồi.
Trên đời này cái kia thần y trong tay không có cất giấu mấy quyển võ công tuyệt thế bí tịch đâu.
A.
Vậy thì tạ tạ công tử rồi, bất quá, cái kia cái này Tịch Tà kiếm phổ làm sao bây giờ?
Chúng ta trực tiếp đưa cho Dư Thương Hải bọn hắn sao?
Khả năng.
Đi.
Nhìn bản công tử như thế nào kiếm lại một khoản tiền.
Sau đó, Lâm gia lão trạch bên trong trò chuyện âm thanh liền biến mất, trong nội viện yên tĩnh, không có một tia âm thanh vang lên.
Để cho trốn ở ngoài viện cửa chính giám thị nghe lén phái Thanh Thành đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, mấy người lập tức trực tiếp phá tan đại môn xông vào, kết quả phát hiện Lâm gia lão trạch trong nội viện ngay cả một cái bóng người cũng không có.
Tiếp đó, sau khi bọn hắn nóng nảy xông vào đại đường, lúc này mới có trong hồ sơ trên bản thấy được một nhóm dùng tàn hương lưu lại chữ, chớ cùng, lại cùng liền không lễ phép, trở về nói cho Dư Thương Hải, muốn Tịch Tà kiếm phổ mà nói, ngày mai chuẩn chút đến Túy Tiên lâu chờ lấy. Vài tên phái Thanh Thành đệ tử thấy vậy, cũng biết nhóm người mình đã triệt để mất dấu rồi, Tô Bạch cùng Giang Ngọc Yến hai người, thế là chỉ có thể trở về phái Thanh Thành trụ sở phục mệnh.
Một bên khác, tại Giang Ngọc Yến tận mắt chứng kiến phía dưới, Tô Bạch đi tới Phúc Châu thành lớn nhất cửa hàng sách bên trong, dùng đến ba tấc không nát miệng lưỡi, ngạnh sinh sinh đem Tịch Tà kiếm phổ nội dung lấy một vạn lượng bạch ngân giá cả bán cho nhà này cửa hàng sách. Chờ đi ra cửa hàng sách sau đó, Giang Ngọc Yến lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi ra Tô Bạch vì sao muốn làm như thế, mà Tô Bạch cho đáp án cũng là lệnh Giang Ngọc Yến lộn xộn không thôi, mục tiêu của chúng ta là để cho Phúc Y Tiêu cục không còn bị Dư Thương Hải để mắt tới, nếu chúng ta trực tiếp đem Tịch Tà kiếm phổ cho Dư Thương Hải mà nói, hắn khó đảm bảo sẽ không hoài nghi Lâm gia sẽ hay không lưu lại một phần tiếp tục xem như gia truyền chi vận, bởi vậy, lấy Dư Thương Hải tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ vụng trộm trở về diệt Lâm gia cả nhà, cứ như vậy chúng ta uy tín chẳng phải bị bại phôi sao? Nhưng mà, ta đem Tịch Tà kiếm phổ nội dung bán cho tiệm sách, để cho hắn tại chúng ta hoàn thành giao dịch sau một giờ sau, cũng chính là ngày mai giờ mùi sau đó bắt đầu đẩy Phúc Châu thành buôn bán Tịch Tà kiếm phổ bản sao chép, đến lúc đó Tịch Tà kiếm phổ tại toàn bộ Phúc Châu thành đứng đầy đường, Dư Thương Hải cũng sẽ không tại chuyên môn nhìn chằm chằm Phúc Uy Tiêu cục.
Một chuyện, bản công tử kiếm lời 3 lần tiền, như thế 3 tháng cục diện, đây không phải rất tốt sao?
Nghe xong Tô Bạch một phen, toàn bộ đại minh cũng là sôi trào lên.
Khá lắm,
thật là khá lắm a.
Chân trước còn cùng vị kia Giang Ngọc Yến cô nương nói Tịch Tà kiếm phổ không phải vật gì tốt, không thể luyện, chân sau ngươi liền chạy tới cửa hàng sách, trực tiếp để cho cửa hàng sách ra sách đầy đại minh bán.
Ngươi thật đúng là vị Bồ Tát sống a.
Nhưng mà nói thật, nếu thật có nhà in lời nói làm như vậy, như thế nào cũng cần mua một bản a, có thể tu luyện đến đại tông sư bí tịch võ công, coi như không luyện, cất giữ cũng tốt.
Lần đầu nghe nói tam doanh là ý tứ như vậy,
thực sự là mở rộng mắt thấy, mở rộng tầm mắt ta.
Khi những thứ này phổ thông mắt tính, người buôn bán nhỏ còn đang nhìn náo nhiệt lúc, đại minh giang hồ người, bây giờ cũng đã đều mắt buốt kim quang lưu đủ lên.
Nhanh nhanh nhanh.
Đại gia nhanh cùng một chỗ viết, nhanh lên đem chính mình còn nhớ rõ Tịch Tà kiếm phổ nội dung viết xuống.
Ha ha ha.
Nối thẳng đại tông sư bí tịch võ công, lão phu cuối cùng cũng nhận được thần công.
Hừ,
vì thực lực cường đại, chỉ là 2-3 tấc sự tình.
A,
cầu quan, con của ngươi cưỡng dâm ta thế nữ, làm hại ta cửa nát nhà tan, chỉ có thể gia nhập vào Thanh Xà bang, bây giờ triều đình phái ra ưng khuyển trắng trận thanh chức giang hồ bang phái, lão tử cũng sống không được bao lâu, vừa bạn hôm nay trời ban thần công như vậy, chờ ta tương lai thần công đại thành, nhất định để cho nợ máu trả bằng máu.
A,
cảnh tượng như thế, cũng tương tự tại trên toàn bộ Cửu Châu đại lục không ngừng diễn ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng bắt đầu rung chuyển. Không ít người bắt đầu đối với tạo thành đây hết thảy Tô Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Bây giờ, trên núi cao, mới vừa từ thảo đường bên trong xách theo ấm nước, từ trong thảo đường sau mương nước múc nước trở về, đang tại trên mặt đất dựng lên đống lửa, chơi đùa lấy củi lửa, chuẩn bị đốt điểm nước nóng uống, Tô Bạch đột nhiên cái mũi có chút dạng, liên tiếp đánh mấy cái hắt xì.
Lập tức, mới vừa vận dụng tại trong thảo đường tìm được đá đánh lửa nhóm lửa có khô, bên trong vừa mới bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa nhỏ trực tiếp bị mấy cái hắt xì cho phun diệt.
Làm một mặt đen xám, Tô Bạch trực tiếp đem đá đánh lửa nhét vào một lần. Trong lòng cũng là có chút nổi nóng, mãi mãi, đừng để ta biết ai ở thời điểm này rảnh rỗi nhàm chán ở sau lưng nói thầm ta, bằng không thì chờ ta mô phỏng xong, cam đoan ra ngoài giết chết ngươi.
Trong lòng hùng hùng hổ hổ, Tô Bạch cũng không có uống nước nóng rảnh rỗi, trực tiếp cầm bình nước lên mị mị uống một ngụm sau đó từ trong thảo đường chuyển ra một tấm ghế nằm, đặt mông nằm ở phía trên thoải mái nhàn nhã tiếp tục xem màn sáng mô phỏng.
Ha ha ha, mô phỏng trong thế giới ta đây quả nhiên cùng ta bản thân tâm hữu linh tê à, 3 tháng cục diện, cũng chỉ có ta như vậy người thông minh mới có thể chế tạo ra đến đây đi.
Hệ thống,
không biết xấu hổ. Nhỏ giọng tất tất, màn sáng bên trong, hình ảnh tiếp tục phát ra, thời gian nhoáng một cái, liền đã đến ngày thứ 2 giờ tị, chờ Tô Bạch mang theo Giang Ngọc Yến đi tới Túy Tiên lâu lầu 2 thời điểm, quả nhiên gặp được đã sớm chờ đợi thời gian dài Dư Thương Hải một bọn người.
Lần này gặp mặt, Dư Thương Hải thái độ đối đãi Tô Bạch rõ ràng so với hôm qua tốt hơn rất nhiều, Tô Bạch đối với cái này cũng không ngoài ý muốn.
Tô Bạch trực tiếp đem ghi lại Tịch Tà kiếm phổ cả sa giao cho Dư Thương Hải, Dư Thương Hải sau khi nhận lấy, tùy tiện lật ra cả sa một góc, nhìn thấy bộ phận tịch tà kiếm phổ nội dung sau liền xác định là hàng thật, sau đó lập tức hướng Tô Bạch biểu thị cảm tạ, hơn nữa cho thấy từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tìm Phúc Uy Tiêu cục phiền phức. Tiếp đó hào hứng mang theo phái Thanh Thành một đám đệ tử trực tiếp rời đi. Sau đó Tô Bạch, Giang Ngọc Yến hai người lại tới Lâm gia cáo chi sự tình đã giải quyết tốt đẹp. Nghe xong lời này, Lâm Chấn Nam lúc này mang theo Phúc Uy Tiêu cục một đám tiêu sư đi ra đại môn, tiếp đó một thân một mình cả gan vượt qua trên mặt đất đạo kia vết kiếm, đang đợi nửa ngày sau phát hiện không có bất kỳ cái gì tập kích đến, lúc này mới xác định Tô Bạch thật sự giải quyết phái Thanh Thành dư thương hại sự tình. Lúc này toàn bộ Phúc Uy Tiêu cục đều bộc phát ra đinh thai nhức óc reo họ chúc mừng một kiếp này cuối cùng vượt qua, đồng thời Lâm Chấn Nam cũng là sảng khoái đem đã sớm chuẩn bị xong 10 vạn lượng ngân phiếu giao cho Tô Bạch. Chương 044, thanh y 108 lầu. Chương 044, thanh y 108 lầu. Cự tuyệt Lâm Chấn Nam vợ chồng giữ lại, Tô Bạch trực tiếp mang theo Giang Ngọc Yến rời đi Lâm gia. Đi ở trên đường phố, đã bị Tô Bạch tại chuyện này biểu hiện ra trí tuệ triệt để ẩn nút, Giang Ngọc Yến đang nhìn Tô Bạch ánh mắt đều là sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái. "Công tử, chúng ta bây giờ muốn làm gì nha?" "Làm gì?" "Đi chợ ngựa mua một chiếc chạy nhanh xe ngựa, tiếp đó chuẩn bị chạy trốn." Tô Bạch một bên hỏi thăm chợ ngựa địa điểm, một bên cũng không quay đầu lại hướng về phía Giang Ngọc Yến nói. "Chạy trốn?" Giang Ngọc Yến không hiểu, nhưng vẫn là theo thật sát Tô Bạch bước chân. "Không tệ, chính là chạy trốn, chúng ta như thế hố dư thương hải, còn không mau chạy trốn, chờ lấy nhân gia tới cửa đến tìm phiền phức a." Nghe nói như thế, Giang Ngọc Yến lúc này mới chợt hiểu, chợt liền đi theo Tô Bạch đi tới chợ ngựa, chọn lấy một chiếc nhìn qua không tệ xe ngựa mua lại sau, hai người trực tiếp mang lấy xe ngựa rời đi Phúc Châu thành. Sự thật cũng không có ra Tô Bạch sở liệu, chờ Tô Bạch hai người rời đi Phúc Châu thành một canh giờ sau, dư thương hải quả nhiên dẫn người âm thầm trở về Phúc Châu thành, dự định diệt môn Lâm gia. Chỉ có điều, khi bọn hắn vừa mới vào thành, nhìn thấy trong Phúc Châu thành phố lớn ngõ nhỏ thượng đô có người ở giao hàng tịch tà kiếm phổ sau, trực tiếp mắt trợn tròn, sau đó lại vội vàng giữ chặt một cái tiểu phiến, một phen hỏi thăm sau mới biết được, trong Phúc Châu thành mấy sách lớn thương liên hợp, cùng in ấn mấy vạn sách tịch tà kiếm phổ, đang đẩy Phúc Châu thành buôn bán, hơn nữa nghe nói đã kéo mấy xe ngựa tịch tà kiếm phổ đi những thành thị khác buôn bán. Trong lòng dư thương hải một cái lộ bộ, vội vàng cầm lấy trong quán bảy một bản tịch tà kiếm phổ, lại từ trong ngực móc ra ghi chép tịch tà kiếm phổ ca sa, đang định so sánh thời điểm, đập vào mắt thấy muốn luyện này công, tất tiên tự cùng tám cái chữ lớn sau, chung quy là nhịn không được ngửa mặt lên trời phun ra hai lượng huyết tới. Một đám phái Thanh Thành đệ tử thấy vậy kinh hãi, nhao nhao tiến lên, thần sắc vô cùng nóng nảy. Dư Thương Hải đưa tay ngăn lại một đám đệ tử, tiếp đó mang theo trong lòng một điểm cuối cùng chờ mong, đồng thời đem tiểu phiến mua bán tịch tà kiếm phổ bản sao chép cùng cả sa mở ra, hai người dưới so sánh, vậy mà phát hiện tất cả nội dung không kém chút nào. Trong lúc nhất thời, Dư Thương Hải trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình bị người đùa bỡn, đùa nghịch hắn người kia tuyệt đối chính là cái kia tự xưng thần ý thần Tô Bạch. Phúc Uy Tiêu cục Lâm gia còn không có cái kia đầu óc, càng không có lá gan kia. Trong lòng đối với Tô Bạch hận ý xông thẳng tới chân trời, nhưng mà vừa nghĩ tới Tô Bạch hôm qua có thể tại hắn hơn 10 người đệ tử tinh anh theo dõi phía dưới, mang theo một người bình thường người lặng yên không tiếng động tiêu thất, thực lực như thế, tuyệt đối không phải mình có thể đối phó. Bởi vậy, Dư Thương Hải cũng lười tại đi tìm Lâm gia người phiền phức, mà là trong lòng sinh ra một kế, trực tiếp tìm được Đại Minh Giang Hồ đệ nhất sát thủ tổ chức, Thanh Y Lìa Lâu, treo thưởng một vạn lượng bạch ngân, chỉ cần Tô Bạch đầu. Thấy cảnh này, chúng sinh đối với Tô Bạch liệu sự như thần lòng sinh bội phục bên ngoài, cũng đối Dư Thương Hải âm hiểm xảo trá mà tán thưởng không thôi. Sự tình quả thật như Tô Bạch công tử dự đoán giống nhau như lúc, Dư Thương Hải lại vì cam đoan tịch tà kiếm phổ không lộ ra ngoài, thật sự vụng trộm trở về Phúc Châu thành chuẩn bị diệt môn Lâm gia, thực sự là tàn nhẫn a. Chết cười. Các ngươi nhìn Dư Thương Hải hộp máu bộ dáng, hắn giống như một con chó ai. Hắc. Đừng nói, nghe nói bởi vì Dư Thương Hải chuyện này gây nên Minh Hoàng đối với giang hồ môn phái bất mãn, vô số giang hồ người nếu không thì bị triều đình hợp nhất, nếu không liền bị diệt môn, bây giờ còn chưa bị thanh chức người giang hồ đã bắt đầu chủ động truy sát người của phái Thanh Thành. Thanh Y Thì Lâu. Nghe nói đây là Minh Châu bên kia lớn nhất tổ chức sát thủ, cũng không biết Tô Bạch công tử có thể hay không tránh thoát bọn hắn ám sát. Đại Tần, lưới tổng bộ, Triệu Cao ngồi ở thượng vị trên ghế ngồi, trong tay bưng một ly búp hơi nóng nước trà, tựa như thi thể đồng dạng trắng nếu trên mu bàn tay, một cái màu máu đỏ nhện con từ trong tay áo bỏ ra. Đánh giá trên mu bàn tay màu đỏ nhện con, Triệu Cao âm u lạnh lẽo tà ý trên mặt lộ ra một vòng niệm ai, Thanh Y Thì Lâu. Thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức. Không biết so với ta người cạm bẫy này lại như thế nào. Bắc Ly, trong truyền thuyết tồn tại như vậy một đầu sông, nó từ Bắc Ly Hoàng Triều thiết lập liền tồn tại, không người biết hắn đầu mờn, giống như không có ai biết nó cuối cùng sẽ hướng chạy phương nào. Nó, chính là sông ngầm. Bắc Ly Hoàng Triều cảnh nội đệ nhất sát thủ tổ chức. Tại triều, có thể đâm lê hoàng thân quốc thích, tại giã, có thể diệt giang hồ đại phái. Uy áp thiên hạ. Bây giờ, sông ngầm bên trong, sông ngầm đại gia trưởng Tô Xương Hà vướt vướt trong tay hòn đá nhỏ. Nhìn xem màn trời trong tấm hình xuất hiện Thanh Y Lìa Lâu, âm u lạnh lẽo nở nụ cười, không biết ta con sông này có thể hay không phá hủy ngươi cái kia tòa lâu đâu. Cùng trong lúc nhất thời, Đại Chu Thiên Chỉ thập nhị sát, Thiết Thủ Đoàn, Đại Đường Huyền Minh Giáo, Thông Văn Quán, Huyền Âm Cát, Ly Dương Triệu Câu, Bắc Mãng Chú Võng, các đại lục nổi danh tổ chức sát thủ, tại thời khắc này đồng thời đối với Minh Châu Đại Minh trên giang hồ tòa này Thanh Y Lìa Lâu đệ nhất thiên hạ bảng hiệu sinh ra hứng thú. Nếu không phải các đại lục chỉ cách nhau lấy Đại Dương Minh Ngông, chỉ sợ những tổ chức sát thủ này bây giờ đều biết tiến vào Minh Châu, trèo lên một lần tòa này Thanh Y Lìa Lâu. Đồng thời, Đại Minh trong giang hồ, một chút biết được Thanh Y Lìa Lâu chỗ kinh khủng giang hồ khách, bây giờ cũng nhao nhao bắt đầu lo lắng màn sáng trong hình Tô Bạch cùng Giang Ngọc Yến hai người an nguy tới. T. Dư Thương Hải thế mà trực tiếp đi Thanh Ý Liễu lâu phía dưới treo thưởng. Cái này Tô công tử sợ là phải có phiền toái.
Đúng vậy a. Nghe nói Thanh Ý Liễu lâu đến nay đã ám sát qua không phía dưới ba vị thiên nhân cảnh cường giả, nhưng mà nó vẫn tồn tại như cũ, có thể thấy được trong Thanh Ý Liễu lâu ít nhất cũng có thiên nhân cường giả tọa trấn. Nếu Tô Bạch tên tiểu Bạch kiểm này bị Thanh Ý Liễu lâu cho xử lý, vậy lao tử về sau còn có thể nhìn hết màn sao? Không chút nào biết mình đã bị Dư Thương Hải treo ở Thanh Ý Liễu lâu treo thưởng Tô Bạch, cưỡi ngựa xe ra Phúc Châu thành sau đó, dọc theo đường đi hướng thẳng đến Hành Sơn thành phương hướng lao nhanh. Ở trong quá trình này, Tô Bạch vừa có thời gian phải nắm chặt công phu dạy bảo Giang Ngọc Yến tập võ, đồng thời càng là thật sớm liền đem Dí Hoa Tiếp Một Tâm Pháp nội công cũng cùng nhau dạy cho nàng. Đối với cái này, Tô Bạch chỉ là bởi vì cảm thấy mảnh này trên giang hồ không có Yến Hoàng Giang Ngọc Yến, giống như kiếp trước phương Tây đã mất đi dở dụ xạ lẹm trở nên không hoàn mỹ, tuyệt đối không phải là bởi vì Giang Ngọc Yến buổi tối nguyện ý cho ngoạn cước, tuyệt đối không phải. Nhìn xem trong tấm hình Tô Bạch nghiêm mặt lái xe bộ dáng, toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên vô số nữ tử nhao nhao sắc mặt đỏ bừng, âm thầm phá mạ một tiếng, cậu nam nữ. Đại Tần, một chỗ phong cảnh tú lệ, ngăn cách với đời trong sơn trang, Minh Châu phu nhân nằm ở pha đầy cánh hoa trong thùng tắm, vũ mị yêu diễm tới cực điểm tuyệt diệt trên dung nhan triển lộ một tia nụ cười thản nhiên, ngước mắt mắt liếc phía chân trời màn sáng nào đó đoạn ban đêm lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh, khóe miệng ý cười càng đậm mấy phần, thu tầm mắt lại đồng thời, một đầu trắng nõn mê người đôi chân dài từ thùng tắm dưới mặt nước nâng lên, trong suốt giọt nước xẹt qua giống như thần tượng chú tâm điêu khắc thành giống như thủy tinh tầm thường chân ngọc, theo cặp đùi đẹp da thịt trắng nõn nhỏ xuống tại trong thùng tắm. Cái loại mặt hàng này đã đáng giá ngươi như thế yêu thích thưởng thức, nếu đổi thành buồn phu nhân, tiểu dâm tặc thấy chẳng phải là liền liếm đều nguyện ý đâu. Chương 045, khổ cực hái hoa ong huynh đệ, Giang Ngọc Yến kinh khủng thiên phú tập võ. Chương 045, khổ cực hái hoa ong huynh đệ, Giang Ngọc Yến kinh khủng thiên phú tập võ. Đại tùy, thông hướng thành Trường An ven đường dừng trúc, một cây hơi hơi cong xanh biết trên gậy trúc, một đạo hiểu điệu mê người thân ảnh ngồi ở trên gậy trúc, một đôi bướng bỉnh bản chân cước cơ, chính ma môn âm quý phái thánh nữ, Loan Loan. Loan Loan nhìn trời một chút màn bên trên nào đó đoạn lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh, lại cúi đầu muốn nhìn một chút bàn chân của mình, kết quả ánh mắt bị hai đoàn to lớn sơn phong ngăn cản, có chút khổ não cong lên miệng nhỏ, chỉ có thể hơi hơi nghiêng người đồng thời đem một cặp đùi đẹp uốn lượn đến cùng một bên, như thế mới vừa nhìn chính mình cặp kia trắng nõn, giống như dương chi ngọc tầm thường hoạt bát bàn chân nhỏ. Cùng trong trí nhớ vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất so nào đó đoạn hình ảnh so sánh một chút sau, Loan Loan lại thuần lại muốn tuyệt mỹ thiếu nữ trên dung nhan đột nhiên lộ ra một tia đắc ý nụ cười, thử thử. Cái gì Giang Ngọc Yến, còn không có bản cô nương bàn chân dễ nhìn. Đại đường, huyện âm vương mặc dù màn trời bên trong, người nào đó ban đêm hết sức chuyên chú thưởng thức một đôi chân ngọc hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng đối với tại chỗ cũng là 12 cảnh trở lên chúng nữ tới nói, vẫn như cũ đủ để nhìn rõ ràng. Trong chấp nhóm này, bao quát nữ đế Thủy Vân Cơ ở bên trong, Tiểu Thiên Thánh Cơ cùng với thị nữ Cơ Như Tuyết sắc mặt đều có chút cổ quái, rõ ràng không nghĩ tới màn sáng trong tấm hình Tô Bạch công tử rõ ràng nhìn qua như vậy đứng đắn thú vị một người, thế mà lại có thích như vậy. Cho dù là trước tiên màn hình bên trong Giang Ngọc Yến đã phát hiện điểm này, nhưng mà huyện âm vương chúng nữ cũng không coi là gì. Nhưng trong lúc này tận mắt tại màn sáng trong tấm hình sau khi nhìn thấy, chúng nữ đều là có chút không thể nào hiểu được. Một đôi chân mà thôi, thật sự có dễ chơi như vậy đi. Sau đó, chúng nữ ánh mắt lại một cách tự nhiên rơi vào nữ đế Thủy Vân Cơ dưới làn váy kia đối như ẩn như hiện, giống như loan ngọc bồ đào trên ngón chân. Mọi người đều biết, Thủy Vân Cơ là huyện âm vương nữ đế thời điểm, nàng cho tới bây giờ cũng không mặc giày. Ngạch Thủy Vân Cơ cũng bị chúng nữ chợt đưa tới ánh mắt nhìn một mặt không được tự nhiên, dị vãng vẫn không cảm giác được có cái gì. Nhưng hôm nay tại xem xong màn sáng trong tấm hình Tô Bạch biểu hiện sau, Thủy Vân Cơ bây giờ chỉ cảm thấy Cửu Thiên Thánh Cơ, còn có Cơ Như Tuyết tầm mắt của các nàng liền tựa như cây kim đồng dạng, rơi vào trên chân mình chỉ sau, một cỗ tê tê dại dại cảm giác trực tiếp xông lên đầu. Nhìn xem, nhìn thần ma nhìn, các ngươi bọn này tiểu đệ tử, muốn nhìn chính các ngươi đi. Thủy Vân Cơ liền vội vàng đem ngón chân lùi về đỏ chót váy dài váy bên trong, hơi đỏ mặt hướng về phía Cửu Thiên Thánh Cơ, còn có Cơ Như Tuyết chính là một hồi cửa trách. Đối với cái này, chúng nữ đều là vui cười một mảnh, không thèm để ý chút nào. Đại Minh, Phúc Châu thành, Túy Tiên lâu lầu 2, không biết sống chết giống cảo. Yêu Nguyệt vẹn vẹn chỉ là ánh mắt đảo qua, lập tức, hành lang lầu 2 lối vào, hai cái dáng dấp một màn đồng dạng song bảo thai nam tử trực tiếp đóng băng ngay tại chỗ, hóa thành hai tôn băng điêu. Hai người này chính là đại minh trên giang hồ nổi danh hái hoa tặc, giang hồ ngoại hiệu hái hoa phong. Chỉ có điều, thế nhân chỉ cho là hái hoa ông là một người, chưa bao giờ biết kỳ thực hái hoa ông có hai người, mà lại là một đôi minh đệ sinh đôi. Hơn nữa, hai người khinh công vô cùng tốt, bởi vậy, hai người đi hái hoa sự tình mọi việc đều thuận lợi, chưa từng thất thủ qua. Phía trước bị màn sáng trong tấm hình Giang Ngọc Yến sắc đẹp dẫn ra, rồi mới từ những thành trì khác một đường sử dụng khinh công gấp rút lên đường đi tới Phúc Châu thành, chính là định xem có thể tìm tới Giang Ngọc Yến, tiếp đó huynh đệ hai người cùng một chỗ tại đem Giang Ngọc Yến đóa này tiểu hoa cho hung hăng ngắt lấy một phen. Chỉ có điều, bọn hắn còn không có tìm được Giang Ngọc Yến, trước hết thấy được ngồi ở Túy Tiên lâu lầu hai cạnh cửa sổ, đã từng màn sáng trong tấm hình Tô Bạch Châu ngồi lấy Yêu Nguyệt. Thâm cung Yêu Nguyệt sắc, thú bên ngoài Trương Tam Nương. Bởi vậy có thể thấy được Yêu Nguyệt dung mạo nguyệt mạo là bực nào nghiêng nước nghiêng thành. Lại thêm cái kia một bộ thanh lãnh tựa như không ăn nhân ra yên hỏa khí tức băng lãnh khí chất, trực tiếp để cho nhìn thấy Yêu Nguyệt mới nhìn hái hoa ông huynh đệ nhìn mà trợn tròn mắt. Kết quả, không cần tiến lên hái hoa, liền bị Yêu Nguyệt một ánh mắt cho trực tiếp tại chỗ đông thành băng điêu. Bây giờ, thậm chí có thể từ hai tôn băng điêu trên mặt nhìn thấy bọn hắn bộ kia còn chưa kịp thu vẻ dâm tà. Ngồi ở lầu hai bên cửa sổ vị trí Yêu Nguyệt lại nhìn ánh mắt màn bên trong hình ảnh,
khí tức quanh người đột nhiên trở nên càng thêm lạnh lẽo mấy phần, mê người môi đỏ khẽ mở, thử.
Á tâm,
cũng không biết là tại nói ai. Nhưng mà ngay tại yêu nguyệt tiếng nói rơi xuống lúc, nguyên bản tại hành lang lầu 22 tòa băng điều trực tiếp hóa thành một biển. Đồ hỗn trướng, vậy mà dám can đảm đem ta Di Hoa cùng công pháp chí cao giao cho người khác. Tiểu tặc, ngươi tốt nhất đừng lại thực tế trong thế giới bị bản công tìm được, bằng không.
Thử.
Yêu nguyệt lạnh rên một tiếng, xoay tay phải lại, được mở ra lục nhâm thần xúc sắc xuất hiện trong tay. Sau đó trực tiếp hai mắt nhắm lại, bắt đầu dựa theo lục nhâm thần xúc sắc bên trong ghi lại công pháp tu luyện. Nàng ngược lại muốn xem, màn sáng trong tấm hình cái kia bị Tô Bạch tiểu tặc tán dương tiên phú tu luyện làm sao như thế nào cao minh ra ngập yến, cùng mình tu luyện cùng một tiên công pháp, đến cùng là ai tốc độ tu luyện càng nhanh. Phía chân trời màn sáng hình ảnh lóe lên, lại là mấy ngày vội vàng mà qua, ban đêm, cách hành sơn thành không đủ trăm dặm sơn dã con đường bên cạnh, một đống lửa cháy hừng hực lấy. Trên đống lửa, còn liếc cắm hai cái bị xử lý sạch sẽ thỏ hoang, bây giờ đang tại đống lửa thiêu đốt phía dưới từ từ bốc lên dầu, một cô nướng thịt mùi thơm hướng về bốn phía khuếch tán ra, cực kỳ mê người. Bên cạnh đống lửa, Tô Bạch đang cho nướng thịt thỏ mặt trái, không đến mức thịt bị nung cháy. Mà tại Tô Bạch bên cạnh, thời khắc này Giang Ngọc Yến ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, nghiêm túc tu luyện Di Hoa tiếp một tâm pháp. Cách đó không xa, xe ngựa lặng lặng đậu, ngựa kéo xe bây giờ cũng bị buộc ở một bên trên cây, an tĩnh nằm nghỉ ngơi. Một lần nữa Nhạc Xuyên lấy thịt thỏ cây gậy cắm trên mặt đất sau, Tô Bạch nhịn không được hướng về bên cạnh Giang Ngọc Yến trên thân liếc mắt nhìn, trên mặt không nhịn được toát ra một vòng vẻ tán thán, chỉ có thể nói, Di Hoa tiếp một tâm pháp Giang Ngọc Yến thiên phú tu luyện kinh khủng như vậy. Người bình thường tu hành, cho dù là Tô Bạch chính mình, đều phải tiên kinh một đoạn thời gian rất dài rèn luyện nội thể, tu luyện gân cốt quá trình, cũng chính là cựu tu hành trình thẳng đến đệ cựu cảnh thời điểm ít nhất nắm giữ ngàn quân chi lực tình huống phía dưới, mới sẽ đi cảm ngộ khí kình, tu luyện nội lực. Nhưng, Giang Ngọc Yến lại tại chỉ điểm xuống của mình, xem xong lần thứ nhất Di Hoa tiếp một công pháp sau đó, liền thành công cảm ngộ đến khí cảm, tu luyện ra luồng thứ nhất nội lực. Chỉ có điều, rất nhanh cái này sợi nội lực tự động sáp nhập vào Giang Ngọc Yến trong nội thể, trả lại cường hóa cơ thể của Giang Ngọc Yến, nhưng dù là như thế, vẫn như cũng để cho Tô Bạch kinh thán không thôi. Trong lòng hô to cái này Giang Ngọc Yến thiên phú tu luyện quá mức biến thái, nhìn đến đây, đừng nói Đại Minh, chính là toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên tất cả tập võ người tu luyện, hết thảy đều trợn to hai mắt, đơn giản không thể tin được chính mình thấy được cái gì. Không có tu luyện chín vị trí đầu cảnh, trực tiếp liền thành công cảm ngộ khí cảm. Thậm chí lần này tu luyện, trực tiếp tu luyện ra luồng thứ nhất nội lực. Đây rốt cuộc là cái gì yêu quái? Không thể tưởng tượng nổi. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này có người thiên phú lại có thể dễ đến như vậy yêu nghiệt. Cái trước như thế danh chấn Cửu Châu đại lục, tựa hồ vẫn đại tống hoàng thượng tiên sinh a. Không giống nhau. Hoàng thượng tiên sinh đó là tại Đại Tống hoàng cung biên soạn đạo tạng mấy chục năm, đọc thuộc lòng thiên hạ đạo tạng sau đó, dưới cơ duyên xảo hợp đột nhiên đốn ngộ, trực tiếp từ người bình thường nhảy lên thành cửu thiên nhân cực cảnh cường giả. Quá trình như thế, thiên phú, tích lũy, thời vận thiếu một thứ cũng không được. Mà vị này Giang Ngọc Yến cô nương, nhưng là ngạnh sinh sinh bằng vào siêu tuyệt thiên phú tu luyện ngộ tính, trực tiếp lần đầu tu luyện liền có thể cảm ngộ khí cảm, tu luyện ra nội lực, có thể thấy được nàng này chính là trời sinh luyện võ quái tài. Chương 046, thiên hạ này anh tài quả thật như cá giết sang sông. Chương 046, thiên hạ này anh tài quả thật như cá giết sang sông. Chẳng thể trách Tô Bạch công tử kể từ nhận ra Giang Ngọc Yến cô nương từ lần đầu tiên gặp mặt, vẫn nói Giang Ngọc Yến cô nương thiên phú tập võ kinh khủng bực nào vân vân, nguyên lai đây là sự thực kinh khủng a. Bác Lương, Thanh Châu cảnh nội một chỗ giữa núi rừng, đầu đội màu trắng mũ rộng đành, eo khoa song đao, thân mang một chỗ ngồi bạch y nam cung phó xạ xuyên thấu qua lụa trắng nhìn về phía chân trời màn sáng trong hình Giang Ngọc Yến, đáy mắt hiện ra mấy xóa chiến ý, trong lòng nhẹ giọng nỉ non, thiên hạ này anh tài quả thật như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Phía trước có Tô Bạch công tử thời gian nửa năm từ đối với võ học hoàn toàn không biết gì cả cho tới bây giờ đến thập tam cảnh đỉnh phong, sau lại có Giang Ngọc Yến cô nương như vậy lần đầu tu luyện liền có thể trực tiếp tu luyện ra nội lực. So với bọn hắn, thiên phú của ta quả nhiên vẫn là quá mức bình thường không có gì lạ. Cứ tiếp như thế, ta đến tột cùng năm nào tháng nào mới có thể vì mâu thân báo thù rửa hận. Không được. Xem ra hay là muốn nhanh tìm được Từ Phượng Nằm, mượn sức hắn tiến vào Bắc Lương Vương phủ nghe triều đình, xem trong đó cất giữ thiên hạ võ học, mau chóng ngộ ra thuộc về ta đao pháp mới được. Trung Châu, Thiên Sơn chỗ sâu, Thiên Môn hư không thành giới, nằm ở trong quan tài băng đế Thích Thiên nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, liên tục vỗ tay, hi hi hi. Chơi vui, chơi vui, chơi thật vui. Chứ này tu hành, đều không cần chín vị trí đầu cảnh đặt nền móng liền có thể dễ dàng cảm ngộ khí cảm, tu luyện ra nội lực. Tiểu nữ hoa này thiên phú tốt sinh cao minh. Nếu để cho nàng sinh ra ở Trung Châu, tương lai chưa hẳn không thể trở thành cái tiếp theo võ vô địch nhân vật. Vừa nghĩ tới đạo kia kém chút đem chính mình đánh tới tự bế nam nhân, Đế Thích Thiên bỗng nhiên đứng dậy, không được, yêu nghiệt như thế, chỉ có để cho nàng gia nhập vào thiên môn, lão phu mới có thể an tâm. Nhưng, khi hắn vô ý thức muốn chớp mắt rời đi Trung Châu, đi tới Minh Châu thời điểm, một cỗ kinh khủng đến cực hạn, tựa như có thể chấn áp toàn bộ thế giới khí tức chợt xuất hiện. Đế Thích Thiên thấy vậy, sau lưng chỉ cảm thấy một hồi mao cốt đột nhiên, toàn thân lông tơ dựng thẳng, chợt lập tức thu liễm lại ý nghĩ mới rồi. Cùng lúc đó, vừa mới cái kia cỗ chí cao, chí cường, tựa như có thể chấn áp thế gian hết thảy địch khí tức lần nữa biến mất. Cảm giác được cỗ khí tức này sau khi biến mất, Đế Thích Thiên mới xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm mắng một tiếng, thật cờ mở nở suối quẩy. Vũ Chiếu tiểu nương môn này những năm gần đây tựa hồ càng ngày càng kinh khủng. Xem ra, nàng đối với nhà kia đồ vật trưởng khống cũng càng thêm đơn thuần. Thôi, không thể tự mình xuất phát, vậy liền để Lạc Tiên đi một chuyến à, Lạc Tiên thực lực chỉ có thập tứ cảnh, nghĩ đến sẽ không bị nàng ngăn cản. Vừa nghĩ đến đây, Đế Thích Tiên âm thanh trực tiếp quanh quẩn tại cả tòa Thiên Sơn, nhưng kỳ dị là, ngoại trừ thần mẫu Lạc Tiên quỳ xuống đất lĩnh mệnh, những người khác tựa hồ căn bản nghe không được. Làm xong đây hết thảy sau, Đế Thích Tiên mới một lần nữa nằm lại bên trong quan tài băng, tiếp tục quan sát phía chân trời trong màn sáng hình ảnh. Cùng lúc đó, Trung Châu đại lục các nơi, mấy đạo lao quái vật khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, lại lần nữa khôi phục yên ổn, dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Lúc Cửu Châu chúng sinh vì Giang Ngọc Yến biến thái thiên phú mà kinh hãi, phía chân trời màn sáng trong tấm hình lại xuất hiện tình huống mới. Ngay tại đống lửa tiếp tục thiêu đốt lên, Tô Bạch một bên dựa vào thịt thỏ, một bên vì trong tu luyện Giang Ngọc Yến hộ pháp thời điểm, một đạo tiếng vó ngựa dần dần từ đằng xa đi tới. Tô Bạch vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt theo tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng nhìn lại, nhờ ánh trăng, ẩn ẩn nhìn thấy sơn dã con đường một đầu, một con ngựa đang hướng về đi tới bên này, mà tại trên lưng ngựa, tựa hồ nắm sấp một thân ảnh. Tô Bạch nhíu mày, hay là đem Giang Ngọc Yến từ trong tu luyện đánh thức, hai người cùng nhau nhìn về phía đang hướng về chính mình hai người phương hướng đi tới ngựa. Dã ngoại hoang vu như thế, cộng thêm hơn nửa đêm tình huống phía dưới, nhìn cách một ngựa như thế nhàn nhã hướng về chỗ ở mình phương hướng đi tới, nhìn thế nào cảm giác quái dị. Tại Tô Bạch, Giang Ngọc Yến hai người cảnh giác chăm chú, con ngựa kia trực tiếp thẳng hướng lấy hai người đi tới, thẳng đến cách hai người xa 3 mét chỗ lúc này mới ngừng lại, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chỉ có điều, thời khắc này Tô Bạch còn có Giang Ngọc Yến hai người ánh mắt đồng thời bị ngựa sau lưng nâng người hấp dẫn. Gặp được lúc này, trên lưng ngựa người kia vẫn như cũ nằm sấp không có đứng dậy ý tứ, Tô Bạch không khỏi khẽ nhíu mày, sau đó cho Giang Ngọc Yến một cái phòng bị ánh mắt sau, trực tiếp tiến lên, đi tới nơi này còn ngựa bên cạnh. Nhắc tới cũng là thần dị, con ngựa này nhìn thấy người xa lạ tới gần, vậy mà không có chút nào tránh né ý tứ. Nghe trên người này truyền đến một cỗ mùi rượu, Tô Bạch nhíu mày, hắn cũng không thích uống rượu, thậm chí có chút không rượu mừng hương vị. Nhưng mà bây giờ, Tô Bạch vẫn là cố nén khó chịu, đưa tay đẩy trên lưng ngựa nằm người này bà bay, "Uy, huynh đại tỉnh." Kết quả người này vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thấy vậy, Tô Bạch nhíu mày, trực tiếp đưa tay bắt được thủ đoạn của người nọ, thay hắn bắt mạch. "A." Liêu bất khí trệ huyết khí bị ngăn trở, khí huyết tứ trệ, sách, xem ra người này trưởng kỳ ở vào hấp vực, xoắn suất trạng thái, hơn phân nửa là vi tình sở khốn, suy nghĩ quá độ, tâm tư còn rất mẫn cảm, tình trí mất cân đối a người trẻ tuổi kia. Uống rượu quá độ, gan công năng bị hao tổn, tăng lên liều bất khí trệ, lại ưa thích gan cay độc, mập cam vị nồng các loại thức ăn, dịch trợ thấp sinh nóng, vượn mà hóa hỏa, đốt bị thương phổi âm, dẫn đến xuất hiện ho khan tình trạng, chợt trưởng, khá lắm, tại cái này trồng bờ UFF đâu. Thể nội lại có bao nhiêu chỗ ám thương, dẫn đến khí huyết không đủ, thì phổi thận chờ tạm khí đều xảy ra vấn đề, còn phòng lao độ, trực tiếp thận tinh hao tổn. Sách, vừa rồi cảm thán vẫn là quá sớm, đây là bờ UFF bộ bờ UFF đâu. Một phen bắt mạch đi qua, Tô Bạch khỏe mắt cũng nhịn không được nhảy lên mấy lần, cơ thể cũng đã cái này hỏng bét bộ dáng, lại còn uống say mềm như thế, trực tiếp đem chính mình uống ngất đi, đây quả thực là ghét bỏ mạng của mình quá dài a. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch nhìn về phía người này ánh mắt đều rất giống tại nhìn một vị thần nhân đồng dạng. Vừa vặn bản thân ý kể từ xuất thế đến nay, còn không có thay người xem bệnh, hôm nay coi như số người gặp may, bản thân ý phá lệ xem trước bệnh, sau thú phí. Nói, Tô Bạch trực tiếp đưa tay, một phát bắt được người này lại lưng, trực tiếp đem hắn từ trên lưng ngựa xách xuống dưới, thẳng đến đi tới bên cạnh đống lửa lúc này mới thả xuống. "Công tử, người này là gì tình huống a?" Giang Ngọc Yến nhìn xem bị Tô Bạch để dưới đất, ngất đi nam tử áo trắng, nhất là người được trên cái người này truyền đến một cỗ mùi rượu sau, dễ nhìn lông mày cũng nhíu lại. Tô Bạch đưa tay cho người này lật ra cái mặt, cuối cùng đem chính diện lọt đi ra. Chỉ thấy người này mặc dù ở vào trạng thái hôn mê, sắc mặt trắng bệnh, nhưng khuôn mặt cũng rất là anh tuấn, tiểu thụy bên trong mang theo tí ti bệnh trạng vẻ đẹp, coi là số một thanh niên đẹp trai. Làm người ta chú ý nhất, hay là hắn trên trán rủ xuống hai sợi quan xoắn tóc dài, dù sao tại cái này trong thế giới võ hiệp, dạng này tiểu tóc cũng không thấy nhiều. Luôn cảm giác gia hỏa này khá quen đâu. Trong lòng Tô Bạch đánh giá người này đồng thời, cũng không quên trả lời Giang Ngọc Yến mà nói, người này à, chín thành chín lại là một cái tình trường không được như ý, lâm vào tình yêu vòng xoáy không cách nào tự kiểm chế đồ đần thôi. Chương 047, Long Tiếu Vân hận ý chương 047, Long Tiếu Vân hận ý từ mạch tượng tới nói, chính là tình trí mất cân đối, ẩm thực không thiết, mệt mỏi nội thương, chậc chậc chậc, không nghĩ tới trước mắt cái này tướng mạo đã có bản công tử bà phần thanh niên đẹp trai, thế mà cũng biết tình trường không được như ý, đến mức đem thân thể trả đạp thành dạng này. Nếu không phải là vào hôm nay gặp bản thần y gia hỏa này nửa đời sau hơn phân nửa đúng mức yếu nhiều bệnh, ít nhất một cái ho lao bệnh là chạy không được được. Yêu nhau não, quả nhiên sinh không thể a. Nói, Tô Bạch cố ý ngẩng đầu, nhìn về phía một bên đứng, một mặt tò mò nhìn bên này Giang Ngọc Yến, ngự trọng tâm trường dặn dò, cho nên a, sau này làm nhớ lấy, không được mọc ra yêu nhau nào thứ này. Nghe vậy, Giang Ngọc Yến hét lên miệng nhỏ, trực tiếp đem tầm mắt chuyển hướng bên cạnh đống lửa nướng thịt thỏ bên trên. Tô Bạch thấy vậy, lắc đầu, sau đó đứng dậy, từ nơi không xa bên trong xe ngựa lấy ra phía trước tại Phúc Châu thành mua được hòm thuốc. Lần nữa tới đến tên này ngất đi nam tử bên cạnh ngồi xuống, đưa tay từ trong hòm thuốc lấy ra một cái bằng gỗ tiểu dài, mở ra, đập vào mắt chính là từng cây ngân châm một. Từ trong lấy ra mấy cây ngân châm, đem ngân châm để ở một bên bên đống lửa duyên đốt nóng trừ độc sau đó, hai ngón trỏ đang không tung bay, khi Tô Bạch thu tay lại thời điểm, những ngân châm này vẫn như cũ chính xác không có lầm đâm vào trên mặt đất người đàn ông này trên thân, lỗ hổng tại bên ngoài thân ngân châm bây giờ còn tại lấy tần số tương đồng nhanh chóng chấn động. Chỉ một thoáng, một cỗ đậm đà mùi rượu xen lẫn một loại không hiểu hôi thối trực tiếp từ người thanh niên này trên thân tản đi ra. vừa mới ngửi được một điểm mùi vị, Tô Bạch lúc này ý thức được không tốt, chạy như bay, trực tiếp xách theo người thanh niên này trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, trực tiếp đem bỏ vào dưới một cây đại thụ sau, lập tức lại lần nữa trở về tới. Thẳng đến lúc này, Tô Bạch lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, đồng thời không khỏi cảm khái nói, ai, vẫn là làm nghề y số lần quá ít, quá thiếu khuyết kinh nghiệm à. Ta rõ ràng biết được cái kia mấy châm xuống, thanh niên kia thể nội mùi rượu, gan bên trong ngất khí, lá lách, thậm chí toàn thân ám thương chỗ trầm tích đều biết thông qua làn da lỗ chân lông tản mắt ra, kết quả duy trì có quên đi cái kia cố mùi vị tuyệt không dễ ngửi chuyện này. Nghe được Tô Bạch như vậy lẩm bẩm, Giang Ngọc Yến không khỏi cười một tiếng, đồng thời cũng tại trong nội tâm tán thưởng bảy Tô Bạch y thuật đơn giản chính là xuất thần nhập hóa. Nhìn thấy Tô Bạch y thuật, thế nhân mặc dù đã sớm biết được hắn tuyệt đối không đơn giản, nhưng bây giờ cũng vẫn như cũng bị chấn động đến. Đồng thời, đại minh trên giang hồ, không ít người bây giờ cũng nhận ra tên thanh niên kia thân phận. Chờ đã, vị này không phải là Bảo Định phủ Lý Viên Lý Gia Nhị công tử, Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoan đi? Lý Tầm Hoan chính là vị kia danh xưng lục như công tử, hơn nữa tại giang hồ bách hiểu sinh binh khí trên bảng xếp hạng bài danh thứ 3 vị tiểu Lý Phi Đao, Lý Tầm Hoan. Hắn sẽ trở thành bộ dáng này, không có nghe Tô Bạch công tử trần bệnh sao? Tình trí mất cân đối, ẩm thực không thiết, mệt mỏi nội thương, quái thai, dĩ vãng cái này Lý công tử mặc dù có thích rượu như mạng nói chuyện, nhưng mà đó đều là thoải mái uống, lúc nào trở nên như thế? Huống hồ, tình trí mất cân đối. Nghe nói Lý công tử có một biểu muội, sinh hoa dung duyệt sắc, hơn nữa hai người thành mai trúc mã, tình đầu ý hợp, thậm chí sớm đã lẫn nhau quyết định hôn ước, dưới tình huống như vậy, như thế nào lại tình trí mất cân đối? Bảo Định phủ, Lý Viên bên trong, Lâm Thi Âm trong khuê phòng, ngồi ở bên cửa sổ nhìn về phía chân trời màn sáng hình ảnh Lâm Thi Âm khi nhìn đến Lý Tầm Hoan xuất hiện trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn, nhất là nhìn xem Lý Tầm Hoan thời khắc này bộ dáng, cùng với nghe Tô Bạch trong miệng trần bệnh lời nói, Lâm Thi Âm nguyên bản mặt không thay đổi thanh lãnh dung nhan tuyệt mỹ bên trên, không bị khống chế toát ra lo âu nồng đậm cùng đau lòng, một đôi trắng non tay ngọc cũng tại trong bất chi bất giác siết chặt ống tay áo, có thể nghĩ đến cái này cũng là cái này chính mình nguyên bản âu yếm, lòng tràn đầy cả mắt đều là nam nhân của hắn, lại vì tình nghĩa huynh đệ của mình, đem chính mình xem như hàng hóa, thậm chí vướng víu đồng dạng ném cho hắn cái kia cái gọi là đại ca thời điểm, Lâm Thi Âm trên mặt tất cả biểu lộ trong nháy mắt đều biến mất, lại biến thành trước đây mặt không thay đổi tĩnh mịch bộ dáng. Chỉ là, chính nàng cũng không có phát hỉ hẹn chỉ là, bây giờ đang có hai sợi thanh lệ từ khóe mắt chảy ra, xẹt qua gương mặt, nhỏ xuống ở trước ngực trên quần áo. Một bên khác, Lý Viên trong hậu hoa viên, ngồi ở đỉnh nghỉ mát ở dưới Long Khiếu Vân khi thấy Lý Tầm Hoan thế mà xuất hiện tại màn sáng trong hình, lúc này biến sắc, uy nghiêm chính khí trên mặt thoáng qua một vòng nồng nặc sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hảo huynh đệ của ta, ngươi như thế nào không trực tiếp đi chết đâu? Ngươi chết, Thi Âm, còn có Lý Viên hết thảy đều chính là đại ca, đây không phải ngươi thành toàn đại ca phương thức tốt nhất sao?" Nhất là nhìn thấy trong tấm hình Tô Bạch thế mà chỉ dựa vào mấy cây ngân châm liền đem trong cơ thể của Lý Tầm Hoan đủ loại áp tật, tích tụ chi khí toàn bộ chữa khỏi sau đó, Long Khiếu Vân sắc mặt càng trở nên khó coi và phần, hắn cũng không có quên, cái này Tô Bạch ngoại trừ là thần ý điệp, vẫn là một cái thần, mặc dù cái này thần có chút không giống bình thường chính là. Nhưng cũng chính vì Tô Bạch tại bói toán một đạo phần này không giống bình thường mới khiến cho hắn nói ra sự tình, càng thêm chính xác. Lại vừa nghĩ tới Tô Bạch giá hỏa này bây giờ vì ngộ đạo, khắp nơi tìm kiếm võ lâm giang hồ việc vui, đồng thời tự mình tham dự những thứ này việc vui hành vi, Long Khiếu Vân gần như có thể nghĩ đến, giá hỏa này tuyệt đối sẽ đem chính mình cùng Lý Tầm Hoan sự tình xem như cái tiếp theo trọng điểm quan sát nhạc tử. Không được. Không thể đang ngồi mà chờ chết đi xuống, nên rút lui. Bằng không đợi ta cái kia huynh đệ biết hắn bị đuổi giết, thụ thương, thậm chí bị ta gặp chuyện bất bình xuất thủ cứu giúp cũng là ta một tay an bài tốt sau, tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về xử lý ta. Vừa nghĩ đến đây, Long Khiếu Vân vừa mới đứng dậy, tiếp đó lại nghĩ tới Lâm Thi Âm cái này để cho chính mình hồn khiên ngọc nhiều thân ảnh, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng ngoan lệ cùng vẻ dâm tà. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Thi Âm bản thân cũng là 11 cảnh cường giả, tăng thêm Lý Viên bên trong còn có không ít công phu không chỗ nào chê hộ vệ, thì nữa sau, Long Khiếu Vân vẫn bỏ qua nguyên bản ý niệm, hướng thẳng đến Lý Viên cửa chính đi đến. Mãi đến bước ra Lý Viên sau đại môn, Long Khiếu Vân lúc này mới lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời màn sáng trong hình Tô Bạch, cùng với Lý Tầm Hoan hai người, ánh mắt bên trong đều là hận ý. Thử. Tô Bạch, Lý Tầm Hoan, các ngươi chờ đó cho ta, lưu lại một câu ngoan thoại sau đó, Long Khiếu Vân rất nhanh liền biến mất ở cuối con đường. Bây giờ, trong màn sáng hình ảnh tiếp tục phát hình. A, đây là cái gì? Đột nhiên, Tô Bạch tựa như phát hiện cái gì, đi thẳng tới người thanh niên vừa rồi nằm chỗ phía trước ngồi xuống, nhặt lên một khối ngọc bài, vượt qua chính diện xem xét, phía trên khắc lấy một cái Lý chữ. Lý. Thanh niên kia họ Lý. Một đầu mì tôm tóc hình, tăng thêm bộ kia tiểu quỷ hình tượng. Gia hỏa này sẽ không phải chính là Lý Tầm Hoan A. Càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này, Tô Bạch trong lúc nhất thời không khỏi có chút im lặng, cái này tổng võ đại minh thế giới, đến tuột cùng là nhiều hơn cái thế giới võ hiệp pha trộn ở cùng một chỗ A. Thậm chí ngay cả tiểu Lý Phi Đao loại này nón xanh cự hiệp văn đều có. Chương 048, Lý Tầm Hoan. Cầu bài đặt trước, cầu từ đặt trước. Chương 048, Lý Tầm Hoan. Cầu bài đặt trước, cầu từ đặt trước. Nón xanh cự hiệp văn. Nón xanh giả, đội mũ xanh à, thiếp có dâm hình giả. Nói đội mũ xanh mà Tô Bạch công tử trong miệng có liên quan Lý Thám Hoa cố sự tên liền kêu là tiểu Lý Phi Đao, rõ ràng Lý Thám Hoa chính là bộ này chuyện xưa nhân vật chính, như vậy bị xanh người không phải liền là thật thê thảm Thám Hoa lang à? Không nghe Lý Thám Hoa vị tiêu biểu bội đối với Lý Thám Hoa tình căn thâm trùng, làm sao lại biết người biết mặt không biết lòng thôi? Chẳng thể trách Lý Thám Hoa hội tâm giận dỗi kết đến nước này đâu. Cửu Châu đại lục bên trên đám người trong nháy mắt đem cố sự tình tiết phân tích 7-8 phần, nhao nhao đối quang màn hình bên trong, còn có trong hiện thế Lý Tầm Hoan biểu thị thông cảm. Đại Minh, Hành Sơn Thành. Bên trong một nhà tử lâu, đang uống rượu Lý Tầm Hoan nhìn thấy phía chân trời trong màn sáng xuất hiện thân ảnh của mình, nguyên bản mượn rượu giải sầu động tác dừng một chút, đây là chuyện tối ngày hôm qua. A, màn sáng trong tấm hình thời khắc này thời gian, là ngày hôm qua ban đêm. À, không nghĩ tới, màn sáng trong thế giới ta đây, tối hôm qua lại có may mắn gặp phải Tô Bạch công tử vị này kỳ nhân, vì phần này duyên phận, cạn một chén. Nói, đã say khướt Lý Tầm Hoan cầm lấy rượu trên bàn ly uống một hơi cạn sạch, sau đó lại lần nữa đổ đầy rượu. Vì Tô Bạch công tử nguyện ý ra tay cứu trị màn sáng thế giới một cái khác ta, cạn thêm chén nữa. Nói chính là lần nữa uống một hơi cạn sạch. Ha ha. Nón xanh cự hiệp ăn. Tô công tử tổng kết thật đúng là sâu sắc ca. Đối với ta có ân cứu mạng Long đại ca thấy biểu muội thích biểu muội, tưởng nhớ chi như điên, mỗi ngày đồng thời bệnh trạng càng sâu, có sinh mệnh nguy hiểm, vì cứu trở về Long đại ca, đem đối với ta một lòng một ý biểu muội giao cho Long đại ca, ngốc, trên thế giới này chỉ sợ cũng không có so Lý Mỗ còn như thế tự mình mang lên cho mình nón xanh đổ bỏ đi đi. Lý Tầm Hoan ợ một hơi rượu, lại lần nữa cho trong chén rượu đổ đầy một chén rượu, lại một lần nữa đem chén rượu nâng lên, hướng về phía chân trời màn sáng xa xa thi lễ, vì Tô công tử nguyện ý lời bình Lý Mỗ như thế một phế nhân, Lý Mỗ lại uống một ly. Lý Tầm Hoan bưng chén rượu lên lần nữa uống, mà tại trên trước người hắn bên cạnh bàn, đã bày 4-5 cái vỏ rượu không. Lý Tầm Hoan. Giang Ngọc Yến nghe được cái tên này thời điểm, cũng là có chút kinh ngạc, công tử ngài nói, con sâu rượu này thanh niên, chính là cái kia một môn thất tiến sĩ. Phụ tử ba thám hoa câu chuyện mọi người ca tụng Lý Viên Nhị Lang, tiểu Lý Phi Đao, Lý Tầm Hoan. Nghe được Giang Ngọc Yến thế mà cũng nghe qua Lý Tầm Hoan tên, Tô Bạch không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Giang Ngọc Yến, "À, ngươi còn biết tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan?" Nghe vậy, Giang Ngọc Yến nhịn không được hướng về Tô Bạch liếc mắt, tức giận nói, "Nghe qua tiểu Lý Phi Đao tên tuổi thật kỳ quái sao? Mấy năm trước Lý Tầm Hoan đầu tiên là cao trung thám hoa lang, phải phụ tử ba thám hoa mỹ danh truyền khắp Đại Minh Đại Giang Nam Bắc, sau có trong giang hồ xông ra tiểu Lý Phi Đao, chưa từng phát trượt mỹ danh, bị giang hồ bách hiểu sinh đánh giá là binh khí bảng đệ tam danh trấn giang hồ." Đại sự như thế, ta như thế nào chưa nghe nói qua đâu. Nói, Giang Ngọc Yến đôi mắt đẹp chớp chớp, đáy mắt thoáng qua một vòng xảo trá, sau đó ngược lại đi tới Tô Bạch trước người, một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Tô Bạch, như thế danh chấn Đại Minh sự tình, công tử ngài sẽ không phải không biết ta. Bản công tử đương nhiên biết. Tô Bạch nói, đưa tay trực tiếp gõ gõ Giang Ngọc Yến lại gần cái đầu nhỏ, sau đó cũng không để ý Giang Ngọc Yến đùa hoàn ánh mắt, thần sắc có chút tự ác, hơn nữa, bản công tử xem như thần toán, biết được sự tình, viễn bị những người ngoài nghề này biết đến càng nhiều, càng hiểu rõ. Sau đó, Tô Bạch liền đem trên mặt nổi Lý Tâm An, Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm ba chuyện giữa chậm rãi giảng thuật đi ra. Một bên khác, mấy chục mét có hơn một cái đại thụ phía dưới, giữa lưng vào đại thụ thân cây đã hôn mê Lý Tầm Hoan dần dần mở hai mắt ra. Ân. Vừa mới tỉnh táo lại trong nháy mắt, Lý Tầm Hoan liền cảm thấy thân thể của mình trước nay chưa có nhẹ nhõm, thậm chí ngay cả tâm tình thế mà đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng thư sướng. Ngay sau đó, không cần Lý Tầm Hoan làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện mình trên thân thể cắm từng cây ngân châm một, giờ mới hiểu được, chính mình đây là gặp được thần y chân chính. Cũng liền vào lúc này, Lý Tầm Hoan đột nhiên lỗ tai giật giật, nghe được ngoài mấy chục thước hình như có một nam một nữ hai người tại trò chuyện, hơn nữa bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung, thế mà còn là chính mình. Lý Tầm Hoan lập tức biết rõ, hai người này hẳn là cứu chữa chính mình người, đang lúc Lý Tầm Hoan dự định đứng dậy, tiến đến ở trước mặt nói lời cảm tạ thời điểm, liền nghe được đạo kia thanh âm thiếu niên chuyển tới, bản công tử đương nhiên biết. Hơn nữa, bản công tử xem như thần toán, biết được sự tình, viễn bị những người ngoài nghề này biết đến càng nhiều, càng hiểu rõ. Nghe đến đó, Lý Tầm Hoan còn tưởng rằng vị thiếu niên này ân công là nghĩ tại một vị khách trên mặt nổi xưng hô là thị nữ, thực tế lại cùng thái độ đối đãi người thường không khác nhau chút nào cô nương biểu hiện mình, dù sao, đối với thần số đông người giang hồ căn bản không được, cho rằng mấy người này chính là thần côn mà thôi, mà Lý Tầm Hoan cũng là như thế. Bất quá, theo sát lấy, nghe đạo kia thanh âm thiếu niên tiếp tục chuyển đến sau đó, Lý Tầm Hoan có chút trầm mặc. Bởi vì hắn biết, vị thiếu niên này ân công giảng thuật sự tình, chính là trước đây chính mình cùng biểu bội tao ngộ địch nhân, bị Long đại ca cứu vớt toàn bộ quá trình, thậm chí có chút chi tiết, liền hắn cái này tự mình kinh nghiệm giả cũng không có lưu ý, nhưng mà vị này thiếu niên thần bí ân công nhưng vẫn là nói ra, liền tựa như toàn chỉnh chính mắt thấy tất cả mọi chuyện phát sinh đồng dạng. Lần này, Lý Tầm Hoan cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ thế gian này, cái này có thể có như thế kỳ nhân. Ý dị thuật kinh người đồng thời, bói toán chi đạo cũng gần như thông thiên. Trong lòng vị này thiếu niên thần bí ân công thần bí cảm thấy kinh ngạc đồng thời, lần nữa nhẹ hai nghe lấy người khác giảng thuật chính mình vừa mới kinh nghiệm những chuyện này, Lý Tầm Hoan trong lúc nhất thời lại trầm mặc xuống dưới, nhất là nghe được thiếu niên ân công trong miệng, chính mình vì cứu Long đại ca tính mệnh, cố ý xa lánh biểu mỗi thời điểm, trong lòng ngất khí tái sinh. Bên cạnh đống lửa, đang giảng thuật Lý Tầm Hoan, Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm chuyện giữa ba người Tô Bạch âm thanh hơi hơi dừng một chút, quay đầu mắt liếc nơi xa sau lại thu tầm mắt lại, sau đó tiếp tục nói. Cho nên, đây chính là Lý Tầm Hoan xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Hắn khả năng cao cũng là nghe được Hành Sơn Thành Lưu Chính Phong tổ chức rửa tay gác kiếm đại hội sự tình, đến đây quan sát. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì hắn vị kia hảo đại ca Long Khiếu Vân cùng biểu bội Lâm Thi Âm sáng tạo một chỗ không gian. Nghe xong Tô Bạch giảng thuật sau đó, Giang Ngọc Yến trên mặt đều là một lời khó nói hết, đủ loại thần sắc phức tạp liên tiếp biến hóa, có chấn kinh, có khó có thể dùng tin, có khinh bỉ, có chán ghét, cuối cùng đều hoàn toàn hóa thành một câu nói, cái này Lý Tầm Hoan thật là một người nam nhân bình thường sao? Đợt, cuối cùng sắp chương bài, cầu bài đặt trước, cầu từ đặt trước. van cầu, cảm tạ. Chương 049, hắn trung quy là quá mức ích kỷ. Chương 049, hắn trung quy là quá mức ích kỷ mà Giang Ngọc Yến vấn đề này, bây giờ cũng chính là toàn bộ Cửu Châu đại lục, tất cả quan sát phía chân trời màn sáng trực tiếp đám người vấn đề. T. Cái này Lý Tầm Hoan không có chuyện gì chứ? Hắn có phải hay không mỗi ngày phụt bay đao, đem đầu góc bắn ra vấn đề a? Bằng không thì người sẽ làm ra loại chuyện này. Hắc hắc, hảo một cái tiểu Lý Thám Hoa, hảo một cái Lục Như công tử quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt càng lớn nổi tiếng, nói thật, lao tổ ta huyết đao giết nhiều người như vậy, nhưng duy chỉ có đối mặt vị này Lục Như công tử thời điểm nguyện ý thu loan đao, tiếp đó muốn cùng vị này Lục Như công tử thực tình kết giao bằng hữu. Đương nhiên, lao tổ ta mặc dù bởi vậy cũng biết phải bệnh tương tư, nhưng tiểu Lý Thám Hoa nhất định sẽ chữa khỏi lao tổ ta, điểm này lao tổ ta là tin tưởng. Không nghi ngờ a. Lý Tầm Hoan cử động lần này thật sự là quá can dỡ, phía trước nghe Tô công tử nói cái gì nón xanh cự hiệp văn còn tưởng rằng là Lâm Thi Âm cô nương. Xin lỗi, cho ta đối với mạo phạm Lâm cô nương mà biểu thị xin lỗi, bất quá, Lý Tầm Hoan những loại người này tại không đáng Lâm Thi Âm cô nương đi yêu, hắn mặc dù ở phía sau tới biểu hiện rất thống khổ, nhưng mà, hắn nhưng lại chưa bao giờ tôn trọng qua Lâm cô nương, bằng không cũng sẽ không đem Lâm cô nương xem như hàng hóa đồng dạng nhường tới nhường lui. Xách, cái này khắp thiên hạ vượt quá giới hạn sự tình nhìn mãi quen mắt, nhưng mà chủ động mang nón xanh, nhưng vẫn là chưa từng nghe thôi à, chậc chậc, một môn thất tiến sĩ. Phụ tử ba tháng hoa. Cái này Lý Viên danh tiếng tại cái này Lý Tầm Hoan trong tay, xem như triệt để bị bại phôi a. Đại tùy, ma môn âm quý phái, Trúc Ngọc Nghiên một trường trực tiếp đem trước mặt bàn đá chấn vỡ trở thành một mịn, nguyên bản vũ mị xinh đẹp đến cực điểm trên khuôn mặt bây giờ càng là treo đầy sương lạnh, âm thanh băng lạnh đến cực điểm. Lý Tầm Hoan, ngươi nên may mắn ngươi không có sinh ở ta Tùy Châu, bằng không bản tọa định để cho đến thử cái gì là sống không bằng chết. Nguyên bản bởi vì trước kia Tả Vương Thạch Chi Hiên lừa gạt phá thần, làm hại nàng cả đời không cách nào đặt chân Thiên Ma Đại Pháp tầng thứ 18, dẫn đến tâm ma bất ngờ bộc phát, không cách nào đột phá thiên nhân cảnh một chuyện, để cho Trúc Ngọc Nghiên đối với thiên hạ nam tử liền không có bao nhiêu hảo cảm. Bây giờ lại nhìn thấy Lý Tầm Hoan làm ra các loại chuyện buồn nôn, trong lúc nhất thời Trúc Ngọc Nghiên chỉ hận không được giết Lý Tầm Hoan cho thông khoái. Đại tống, trên đảo Hoa đảo, thử. Cái này Lý Tầm Hoan quá ghê tởm. Hắn đem vị kia Lâm Thi Âm tỷ tỷ xem nhờ quả gì? Hắn lại đem Lâm Thi Âm tỷ tỷ đối với hắn tràn đầy tình cảm xem nhờ quả gì? Tiểu Hoàng Dung tức giận hướng về phía trên bầu trời màn ánh sáng cơ cơ nắm tay nhỏ, thật giống như vậy thì có thể một quyền nện vào Lý Tầm Hoan trên mặt. Tiếp đó ánh mắt vừa nhìn về phía trong màn sáng Tô Bạch, lập tức chắp tay trước ngực cầu nguyện, "Tô Bạch ca ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng học cái này Lý Tầm Hoan a, bằng không thì Dung Nhi đến lúc đó liền không thích ngươi." Đại Minh, Phúc Châu thành, một người bao xuống cả gian Túy Xuân lâu lầu 2 yêu nguyệt mắt liếc phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu luyện lên rời hoa tiếp một tâm pháp tới. Bây giờ yêu nguyệt mặc dù một thân tu vi đã đạt đến thập tứ cảnh thiên nhân cảnh giới, nhưng mà chân thực tuổi không qua 28 tuổi đối với thiên nhân cảnh tu vi ít nhất 300 năm tuổi thọ tới nói, còn rất là trẻ tuổi. Nhất là bây giờ yêu nguyệt cũng không kinh nghiệm thích Giang Phong. Cùng với về sau bị Giang Phong phản bội thời điểm, Dĩ Hoa cung cũng vẹn vẹn chỉ là một cái ẩn thế giang hồ môn phái, cũng không có cái gì giết hết thiên hạ người phụ tình tôn chỉ. Bởi vậy, đối với Lý Tầm Hoàn trở không liên quan đến mình người, yêu nguyệt căn bản liền nhìn nhiều đều không đáp lại. Nếu gọi là nguyên bản lâm vào cử chỉ điên rồ thời kỳ yêu nguyệt, bây giờ chỉ sợ đã hướng về Lý Tầm Hoan truy sát tới. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu đại lục tất cả nữ tử đối với Lý Tầm Hoan hảo cảm trực tiếp hạ xuống là không, cơ hồ cùng hái hoa tập địa vị bằng nhau. Đại Minh, Giang Nam Hoa gia bách hoa bên trong vườn, Hoa Mãn lâu nghe xong phía chân trời màn sáng bên trong Tô Bạch giảng thuật có liên quan Lý Tầm Hoan ba người sự tình sau, bây giờ cũng là một bộ một lời khó nói hết bộ dáng, cuối cùng chỉ là phun ra mấy chữ, vị này Lý Tầm Hoan Lý công tử, không đáng thâm giao. Hắn trung quy là quá mức ích kỷ. Đúng vậy, tại Hoa Mãn lâu xem ra, Lý Tầm Hoan cái gọi là vấn đề gì, vô cùng lộ ra ích kỷ. Hắn có thể đối với Long Khiếu Vân ân cứu mạng cùng huynh đệ nghĩa khí, liền ra sản, vị hôn thê cũng có thể nhường cho Long Khiếu Vân, tiếp đó cả ngày lưu luyến thanh lâu nơi bấm hoa, mua rượu mua say, nhìn như vô cùng đau đớn, nhưng mà, trong toàn bộ quá trình, chân chính đau đớn thụ hại người, lại là Lâm Thi Âm Lâm cô nương. Bởi vì Lâm cô nương là một cái người sống sờ sờ, hơn nữa còn là yêu tha thiết Lý Tầm Hoan, thậm chí còn chưa thành thân liền vui mừng sớm vào ở Lý bên người. Kết quả Lý Tầm Hoan vì mình nhân nghĩa, mà đem dạng này một vị lòng tràn đầy cả mắt đều là hắn nữ tử giao cho một cái người xa lạ, để cho nàng và người xa lạ chung sống một đời, đây là một kiện tàn nhẫn biết bao lãnh khóc sự tình. Quan trọng nhất là, Lý Tầm Hoan thậm chí từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới điểm này. Loại này ích kỷ cùng lãnh khóc, không phải bằng cái. Ngồi ở Hoa Mãn lâu đối diện Lục Tiểu Phụng đuốt chén rượu trong tay, trên mặt ngược lại toát ra vẻ trầm tư, Lý Tầm Hoan người này như thế nào trước tiên không nói, nghĩ đến vị này biết được cố sự nội dung Tô công tử sẽ làm ra tối công chính đánh giá, bất quá, ta luôn cảm thấy cái này Long Khiếu Vân không phải người tốt lành gì. Nhất là Long Khiếu Vân tiến vào Lý Viên sau đó nhất cử nhất động, đều quá mức tận lực, tất cả hành động đều giống như là nhằm vào Lý Tầm Hoan tính cách sở tác ra tương ứng hành động. Cũng tỉ như đột nhiên bệnh nặng, lại đột nhiên ngay trước mặt Lý Tầm Hoan biểu hiện ra đối với Lâm Thi Âm cô nương yêu chi tình, đều quá mức tận lực. Nếu không phải là sớm hiểu rõ vô cùng Lý Tầm Hoan làm người tính cách bên ngoài, Long Khiếu Vân cái này lời mới vừa nói ra miệng, chỉ sợ đều biết trực tiếp bị đánh chết phong hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác người này là Lý Tầm Hoan, trùng hợp hắn thành công. Hơn nữa, nếu cái suy đoán này thành lập, như vậy Long Khiếu Vân nửa đường xuất hiện cứu vớt Lý Tầm Hoan sự tình, chỉ sợ cũng rất có kỳ quặc. Cửu Châu đại lục bên trên tự nhiên cũng không thiếu giống như Lục Tiểu Phụng thông minh như vậy người, bọn hắn tự nhiên cũng đoán được một ít chuyện, bây giờ cũng đều nhao nhao ánh mắt tò mò nhìn phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, muốn biết Lý Tầm Hoan cố sự phát triển sau này. Đại Minh, trong hành dương thành một nhà tiểu lâu xó xỉnh chỗ, đã uống say 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 Lý Tầm Hoan tự nhiên cũng nghe đến trong tiểu lâu những thực khách khác nhóm đối với mình chào phúng cùng khinh bỉ, nguyên bản uống rượu động tác trực tiếp dừng lại, sau đó chính là yên lặng hồi lâu. Phía chân trời màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát hình, hình ảnh nhất chuyển, khoảng cách đống lửa xa mấy chục mét đại thụ phía dưới, thời khắc này Lý Tầm Hoan nhìn lên bầu trời bên trong trong sáng trăng tròn, trong lúc nhất thời cũng tại nội tâm hỏi đến chính mình, đến tột cùng còn tính là một cái nam nhân bình thường sao? Có thể, không làm như vậy mà nói, Long Đại ca lại nên làm cái gì? Long Đại ca chẳng những là bạn chí thân của mình, càng đối với chính mình có ân cứu mạng, cũng không thể trơ mắt nhìn Long Đại ca bởi vì chịu đủ nỗi khổ tương tư mà đau đớn chết đi sao? Nói như vậy, chính mình bởi vì xuất sinh có gì khác? Chương 050, lão tổ ta cũng muốn đi cùng hắn kết giao bằng hữu. Chương 050, lão tổ ta cũng muốn đi cùng hắn kết giao bằng hữu. Trên bầu trời trăng tròn hướng về đại địa tung xuống một tầng nhàn nhạt ngân huy, làm cho cả thế giới bao phủ một loại thanh lãnh tĩnh mịch vẻ đẹp. Thông hướng hành sơn thành con đường bên cạnh, một chiếc xe ngựa an tĩnh dừng ở bên đường, màu đen tuấn mã bị buộc ở một cái dưới đại thụ, nằm lấy bốn cái móng an tĩnh nằm ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Xe ngựa cách đó không xa, đống lửa cháy hừng hực lấy, bên cạnh đống lửa hai cây gậy gỗ bên trên, nướng thịt thỏ tư tư bốc lên dầu, mùi thịt tràn ngập. Nghe Giang Ngọc Yến lời nói, Tô Bạch cũng không trực tiếp đáp lại, mà là một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục chuyển động xuyên lấy nướng thịt thỏ gậy gỗ, vừa mở miệng, Lý Tầm Hoan có phải hay không nam nhân bình thường, bản công tử cũng không làm đánh giá, bất quá, ngươi biết bản thần tính toán bói toán hắn nguyên bản tương lai lại là như thế nào sao? Giang Ngọc Yến mặc dù rất chán ghét, khinh thường Lý Tầm Hoan tác phong làm việc, nhưng mà đối với tương lai Lâm Thi Âm tao ngộ vẫn là rất hiếu kỳ, cho nên trực tiếp tiến tới Tô Bạch bên cạnh ngồi xuống, một đôi mọng nước đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Bạch bên mặt, "Công tử, ngài mau nói." Tô Bạch trên mặt hiện lên một vòng cười khẽ, sau đó tiếp tục mở miệng, tràn đầy tình cảm bị Lý Tầm Hoan đối đãi như vậy, Lâm Thi Âm cuối cùng hờn dỗi lựa chọn thành toàn Lý Tầm Hoan, đáp ứng cùng Long Khiếu Vân thành thân. Vì thế, Lý Tầm Hoan đem toàn bộ Lý Viên xem như Lâm Thi Âm đồ cưới, đưa cho Long Khiếu Vân, chính mình thì tự mình trốn đi tái ngoại. Từ đây, Lý Viên đã biến thành Hương Vân Trang. Cả người cả của hai Đắc Long Khiếu Vân cũng lợi dụng Lý Viên khổng lồ tài sản quảng giao thiên hạ giang hồ người, dần dần thu được nghĩa bạc Vân Thiên Long tứ gia tiếng khen. Tại Lý Tầm Hoan trốn đi tái ngoại 10 năm này thời gian, Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm sinh dục một đứa con, tên là Long Tiểu Vân, từ nhỏ mọn cách ngang ngược càng rỡ, âm hiểm ác độc, giết người bất quá là chuyện thường. Về sau, nghe tới trong giang hồ xuất hiện một cái chuyên môn giết người cướp tiền mai hoa đạo, nhiều giang hồ không yên, Lý Tầm Hoan quyết định quay về Trung Nguyên theo Tô Bạch giảng thuật, một bên nghe Giang Ngọc Yến cũng là một tràng thốt lên liên tục, cái gì? Cái kia Long Tiểu Vân thế mà ác độc như vậy? Lâm Thi Âm cô nương quả nhiên một mực yêu tha thiết Lý Tầm Hoan, bằng không mười mấy năm qua đi, tâm lý vẫn như cũ không bỏ xuống được Lý Tầm Hoan. Phi, Lý Tầm Hoan liền không phi nhận được Lâm Thi Âm cô nương yêu, cũng chỉ có giống công tử nhân tài như vậy phối bị Lâm Thi Âm cô nương ưa thích, công tử ngài nói đúng à? Ai? Công tử ngài gõ ta đầu làm gì? T. Trên đời này, còn có Lâm Tiên Nhi loại này ác độc nữ tử. Công tử ngài nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Nàng coi như thật là 10 năm sau đại minh đệ nhất mỹ nhân, nhưng mà loại này tâm như xà hạt nữ tử, chỉ sợ sẽ là đem bản chân cho công tử ngài, ngài cũng không dám. Ai? Công tử Ngọc Yến sai, Ngọc Yến không đang nói linh tinh bách hiểu sinh, Long Khiếu Vân, Thượng Quan Kim Hồng, Kinh Vô Mệnh, Thanh Ma Thủ. Còn có A Phi, thật là một cái hài tử đáng thương, Long Khiếu Vân quả nhiên không phải vật gì tốt. Thế mà trực tiếp vu hám Lý Tầm Hoan, cũng trách Lý Tầm Hoan mắt mù, Long Khiếu Vân nói gần nói xa đều như vậy cố ý dẫn đạo đám người đem Mai Hoa Đạo cùng Lý Tầm Hoan liên quan cùng một chỗ. Hắn lại còn tin tưởng Long Khiếu Vân Cửu Châu đại lục phía trên, quan sát màn sáng chúng sinh cũng theo Tô Bạch giảng thuật mà kinh hô không ngừng. T. Lý Tầm Hoan người này, đáng giá kết giao huynh đệ a. Lại là tiễn đưa vị hôn thê, lại là tiễn đưa gia sản, Lý Tầm Hoan ở đâu đây? Ta cũng muốn đi cùng hắn kết giao bằng hữu. Thế gian này lại còn có Lâm Tiên Nhi mấy người kỳ nữ, đủ đẹp, đủ cay, đủ tao, cũng đủ hung ác. Lao tổ ta thật muốn bây giờ liền đi nhấm nháp tư vị a, bất quá bây giờ nàng có lẽ còn là cái tiểu nha đầu phiến tử a, cũng không biết ở đâu. Đem mỹ mạo của mình xem như vũ khí, dùng thân thể của mình đi điều khiển những cái được gọi là giang hồ anh hào, tiến tới đạt đến khống chế thiên hạ dạ tâm. Ân, chỉ có thể nói, dạ tâm là đủ, nhưng mà kế hoạch giống như là cái não tàn mới có thể nghĩ ra được. Những cái kia chân chính giang hồ kiêu hùng ai sẽ để ý sắc đẹp. Giống như Thượng Quan Kim Hồng người như vậy, ngoại trừ chơi bùa Lâm Tiên Nhi, chỉ sợ cũng có mượn dùng Lâm Tiên Nhi thế lực huyết trương đại kim tiền giúp ý tứ a, cái này Lý Tầm Hoan tao ngộ dạng này kiếp nạn, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão. Còn có Long Kiều Vân, quả nhiên không phải là một cái người tốt lành gì. Chậc chậc, ta vừa rồi liền nói sao? Chuyện đương nhiên chiếm lấy huynh đệ gia trạch, vị hôn thê người, như thế nào có thể sẽ là người tốt lành gì đâu. Bảo Định phủ, Lý Viên, Lâm Thi Âm nhìn qua màn sáng sững sờ xuất thần, đây chính là tương lai mình kết cục sao? Gả cho một cái nam nhân không yêu, kết hôn sinh con, nhi tử lại bị chính mình mến yêu nam nhân giết chết. Ha ha, đây chính là ta nguyên bản tương lai sao? Đây chính là ngươi an bài cho ta hảo nhân sinh sao? Lý Tầm Hoan, ta hận ngươi. Lâm Thi Âm tại thời khắc này triệt để tâm chết, trực tiếp đứng dậy, cầm lấy tăng thêm trên bàn trường kiếm sau đó, trực tiếp quay người liền đi ra khuê phòng. Hướng về Lý Viên cửa chính phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, có thị nữ nhìn thấy Lâm Thi Âm, "Lâm tiểu thư, không biết ngài đây là muốn đi Lâm Thi Âm đường chân, chờ Lý Tầm Hoan lúc nào trở về, nên cái gì thời điểm nói cho hắn biết, ta Lâm Thi Âm, từ đây cùng hắn Lý Tầm Hoan ân đoạn nghĩa tuyệt. Còn có, hắn nếu là muốn báo ân Long Khiếu Vân, liền chính hắn gả cho Long Khiếu Vân a, bản tiểu thư không hầu hạ. Nói xong, Lâm Thi Âm trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Viên bên trong loại một đám thị nữ, bọn hộ vệ nhìn xem một màn này, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không nhịn được thở dài đứng lên. Lâm tiểu thư tốt biết bao một vị cô nương a, nhị thiếu gia hắn. Ai? Đều do cái kia họ Long, nào có làm huynh đệ ngay trước mặt huynh đệ nói ưa thích nhân gia vị hôn thê. Đơn giản không biết xấu hổ. Chính là, nhị thiếu gia đều như thế móc tim móc phổi chiếu cố hắn, hắn tương lai lại còn muốn hãm hại nhị thiếu gia. Đơn giản chính là một cái thuần chủng xuất sinh. Thư hành sân thành, một nhà tiểu lâu xó xỉnh bên trong, Lý Tầm Hoan kinh ngạc nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, nguyên bản vốn đã mang lên 7 phần men say hai con ngươi trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, nhưng cùng lúc vô biên đau đớn lại xông lên đầu, không thể nào. Long đại ca không phải người như vậy. Long đại ca làm sao lại hại ta đây? Nhưng ân nhân cứu mạng của ta a. Còn có thơ âm nâng lên Lâm Thi Âm tên, Lý Tầm Hoan chỉ cảm thấy trong lòng một hồi còn đau, hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình bây giờ cử động, thế mà lại để cho Lâm Thi Âm thống khổ như vậy quá khứ một đời. Cái này căn bản liền không phải mình trong dự đoán kết cục a. Trong lúc nhất thời, Lý Tầm Hoan thực sự áp chế không nổi tim còn đau, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Cũng liền Lý Tầm Hoan lúc này chỗ ngồi cực kỳ vắng vẻ, bằng không bây giờ tuyệt đối sẽ đem tiểu lâu trong chính sảnh nghe xong màn sáng trong tấm hình Tô Bạch giảng thuật Lý Tầm Hoan sự tích mà đang tại miệng ai, chế giễu những khách nhân ánh mắt hết thảy hấp dẫn tới. Lao đi khỏe miệng máu tươi sau, sắc mặt càng thêm trắng nếu Lý Tầm Hoan trong lúc nhất thời hai mắt vô thần, cả người tựa hồ lâm vào vô tận trong ngượng ngùng. Phía chân trời màn sáng bên trong, hình ảnh vẫn như cũ tiếp tục phát hình, kể xong Lý Tầm Hoan nguyên bản đại khái tương lai kinh nghiệm sau, Tô Bạch nhìn xem Giang Ngọc Yến, đột nhiên mở miệng, ngươi biết không? Kỳ thực Lý Tầm Hoan ban đầu tao nộ cựu gia tập kích, dẫn đến bản thân bị trọng thương những chuyện này, vốn chính là Long Khiếu Vân an bài tốt. Chương 051, sương sốt Lý Tầm Hoan cầu bài đặt trước cầu từ đặt trước chương 051, sương sốt Lý Tầm Hoan cầu bài đặt trước cầu từ đặt trước nghe được Tô Bạch thế mà nói như thế, thế nhân nhao nhao bắt đầu ăn dưa đứng lên. Chậc chậc, cái này nghe Tô công tử giảng chuyện giang hồ, quả nhiên so nghe kể chuyện xưa thú vị nhiều, ngài nhìn xem không lại là một cái bù mẹ giảng đánh trở về. Ha ha ha, lão phu đã sớm cảm thấy cái này Long Khiếu Vân có vấn đề, quả nhiên, bây giờ vấn đề này là một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài bốc lên a. Tô công tử là sẽ giảng giang hồ bí ẩn, tốt nhất tại nói nhiều điểm. Hừ. Lý Tầm Hoan liền hảo hảo nghe một chút hắn ái hữu như kỳ bạn thân đại ca là thế nào mưu hại hắn a. Thật vì Lâm Thi Âm cô nương cảm thấy không đáng. Chờ đã. Còn nhớ rõ trước tiên màn bên trong Tô công tử tại trong hiệp khách đảo trong tàng thư thất biết được là từ rất nhiều võ hiệp cố sự tạo thành cái gì đại minh tổng vũ thế giới sau, Tô Bạch công tử ngoại trừ nội tâm muốn cùng rất nhiều giang hồ nữ hiệp. Khu khu, hắn tựa hồ còn nói qua, những thứ này giang hồ nữ hiệp nguyên bản vận mệnh về sau cũng không có kết quả gì tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, đã xuất hiện khắp nơi trong màn sáng, hoặc bị nâng lên tên nữ hiệp bên trong, Đông Phương Bất Bại kết cục nặng hồ hoàn tâm mà chết, Giang Ngọc Yến kết cục cuối cùng mặc dù trở thành yến hoàng, nhưng cuối cùng kết cục tựa hồ cũng cùng Đông Phương Bất Bại không sai biệt lắm, lại thêm Tô Bạch công tử bọn hắn vừa mới đàm luận Lâm Thi Âm cô nương. T, tựa hồ những cô gái này kết cục sau cùng đều thật sự rất bi thảm a. Lúc này mới xuất hiện ba cái kia Tô công tử phía trước nâng lên cái khác nữ từ đầu. Đại Minh, Mộ Dung Thế Gia, Hầu Hoa Viên đình nghỉ mát phía dưới, Mộ Dung Tiên có chút sợ trốn vào đại tỷ Mộ Dung Thục trong ngực, giống như hát thủy tinh nho đồng dạng sáng tỏ trong mắt to viết đầy lo lắng, nhìn qua nhà mình đại tỷ, Tam tỷ có chút sợ sệt mở miệng, "Đại tỷ, Tam tỷ, chúng ta ba tỷ muội sẽ không thật sự giống cái kia tiểu dâm tặc phía trước nói như vậy, cũng không có kết quả gì tốt ta." Mộ Dung Thục, Mộ Dung Thu Địch liếc nhau, cũng có thể từ riêng phần mình đấy mắt nhìn ra một tia lo nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là cùng nhau nhìn về phía nhà mình tứ muội, cười an ủi đứng lên, "Làm sao có thể chứ? Nhà ta tiên nhi giống như là từ trên trời nguyệt cung bên trong rớt xuống tiểu thiên nữ, mới sẽ không tao ngộ chuyện gì đó không hay đâu." "Đúng thế, tứ muội ngươi biệt đa lạc, nói không chừng chính là trong miệng ngươi cái kia tiểu dâm tặc muốn hù dọa một chút ngươi, tiếp đó thật là hấp dẫn chú ý của ngươi đâu." Nghe được nhà này lại tỷ, Tam tỷ an ủi, Mộ Dung Tiên mặc dù nhìn bề ngoài tựa hồ tin tưởng các nàng, nhưng mà nội tâm lại nghĩ tới trong cơ thể mình bệnh nan y một chuyện, trong nháy mắt ngay cả nụ cười cũng đều mang tới mấy phần miễn cưỡng. Nhìn thấy nhà mình sinh động linh động tiểu muội như thế, Mộ Dung Thục cùng Mộ Dung Thu Địch tự nhiên cũng đoán được nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi cũng đều là trầm mặc lại. Đồng thời, hai người cũng nghĩ đến chính mình, nhất là Mộ Dung Thu Địch, hơi hơi buông xuống ở dưới trong tầm mắt, trong đôi mắt hiện ra tí ti tàn nhẫn, nội tâm âm thầm nghĩ tới, cho nên, ta Thiên Tôn tổ chức cuối cùng là thành công tìm được Tạ Hiểu Phong, tiếp đó đều chết ở trong tay hắn sao? Nghĩ đến trừ cái đó ra, hẳn là cũng không có những khả năng khác đi. Tạ Hiểu Phong thần hồi phủ, vô tình ngồi ở trên xe lăn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ suy tư, ta cũng biết gặp bất hạnh. Bằng vào ta trước mặt tình huống đến xem, hẳn là chỉ có hai loại khả năng mới có thể như thế, thứ nhất, là thế thúc ở trên triều đình bị kẻ thù chính trị công gian, hãm hại vào tù, ta bị liên lụy, thứ hai nghĩ đến thứ hai cái có thể thời điểm, vô tình quanh thân khí tức chợt trở nên băng hàn đứng lên, trong hai tròng mắt càng là tản ra cực hạn sát ý, chính là ta tìm được trước kia giết cả nhà của ta thủ phạm thật phía sau màn, lại không có thể thành công báo thù, ngược lại bị hại. Mặc dù là hai cái ngờ tới, nhưng mà vô tình bằng vào đối với gia cát chính ngã hiểu rõ, cùng nội tâm trực giác, nàng có thể xác định thứ hai cái ngờ tới mới là thật. Nhưng ta cuối cùng vẫn là thất bại sao? Vừa nghĩ đến đây, vô tình khí tức quanh người lập tức tiêu tan, cả người tinh khí thần đều rất giống biến mất một nửa, vẻ mặt suy sụp, trong miệng lẩm bẩm nói, ta thịnh ra cả nhà bị diệt mối thù, chung quy là báo không được sao, ngay cả thế thúc cũng không thể giúp ta báo thù diệt môn, chân cứ gãy chỉ hận, ta lại có thể tìm ai hỗ trợ đây? Đột nhiên, vô tình dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía chân trời trong màn sáng tô bạch thân ảnh. Nếu thật sự có thể giúp ta báo thù, chính là cho ngươi làm tiểu thiếp, có cái gì không được? Đại Minh Hoàng, Minh Hoàng thân muội muội, Vân La quận chủ nhìn trời màn bên trong tô bạch, trực tiếp cơ cơ nắm tay nhỏ, hung hăng nói, "Hừ, bản quận chủ thế nhưng là hoàng đế thân muội muội, hơn nữa còn là nhất 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 thương yêu muội muội, bản quận chủ làm sao lại tao ngộ không rõ? Chắc chắn là ngươi tên hư hỏng này ở đó hồ bá đạo. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng để cho bản quận chủ tại trong hiện thực cho bắt được, bằng không thì bản quận chủ có ngươi quả ngon để ăn." Mặc dù nói thì nói thế, nhưng mà La Vân trong đầu vẫn là không nhịn được nghĩ tới tô bạch phía trước đề cập qua hoàng thúc Chu Vô Thị cuối cùng tạo phản thành công, cái kia nếu mà là thật, chính mình có thể thật sự sẽ không, không có khả năng. Hơn nữa bây giờ hoàng thúc đã bị đánh chạy, coi như nguyên bản tương lai thật sự, bây giờ cũng biến thành giả. Bản quận chủ mới sẽ không gặp bất chắc đâu. Cùng Vân La quân chủ có giống nhau đoán, còn có bây giờ chính cùng tại Tào Chính Thuần bên cạnh, giám thị đồng thời phòng ngừa Tào Chính Thuần lạm sát kẻ vô tội thượng quan Hải Đường. Cùng trong lúc nhất thời, Thu Linh Tố, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Cơ Giao Hoa, Thiết Băng, Liễu Nhược Hinh, Nhạc Linh San và rất nhiều phía trước bị tô bạch đề cập đến tên nữ tử cũng nhao nhao rơi vào trầm tư. Đại Minh, Giang Nam Hoa Gia, Bách Hoa bên trong vườn, ha ha ha. Suy đoán của ta quả nhiên không có sai, đây hết thảy quả nhiên là Long Khiếu Vân an bài tốt. Lục Tiểu Phụng vỗ bàn cười ha ha, sau đó còn đắc ý nhìn về phía đối diện Hoa Mãn Lâu, ha ha ha, như thế nào, ta thông minh à? Lão Hoa ngươi liền nói ta thông minh hay không thông minh? Hoa Mãn Lâu cũng không phản bác, ngược lại vỗ nhẹ nhẹ chống con trường, cười nhẹ tán thán nói, đối với Lục Minh trí tuệ của ngươi, Hoa Mộ vẫn luôn rất là sùng bái. Ngôn ngữ thần thái ở giữa, không có chút nào cố ý thổi phồng hoặc âm dương quái khí, làm cho người cảm thấy vô cùng hài lòng. Đây cũng là Hoa Mãn Lâu, một vị chân chính gần như hoàn mỹ người khiêm tốn. Vẫn là lão Hoa ngươi nói chuyện êm tai. Lục Tiểu Phụng cười uống một chén rượu, sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh. Bây giờ duy nhất làm ta cảm thấy hiếu kỳ, Long Khiếu Vân vì cái gì như thế trăm phương ngàn kế đối phó Lý Tầm Hoan? Hành Sơn Hành, một nhà tiểu lâu bên trong, Lý Tầm Hoan chén rượu trong tay trực tiếp nhận trên mặt bàn mà không biết, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn qua ngoài cửa sổ phía chân trời trong màn sáng vẽ đầy khả năng. Trước đây chuyện kia tại sao có thể là Long đại ca an bài? Nếu thật hết thảy đều là hắn an bài tốt mà nói, hắn sau thành lại xuất hiện thương chọn bút bá, lại vì cái gì một đường hộ tống ta về nhà? Không có khả năng. Cái này đều không phải là thật sự. Chương 052, Lý Tầm Hoan bộ phát chương 052, Lý Tầm Hoan bộ phát nhìn xem Giang Ngọc Yến mắt to như nước trong veo trừng lớn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không dám tin thần sắc, Tô Bạch cười cười, sau đó vừa đem bên cạnh đống lửa cắm nướng không sai biệt lắm thịt thỏ gậy gỗ cầm lên, thổi thổi sau, đưa cho Giang Ngọc Yến đồng thời, tiếp tục mở miệng đạo, kỳ thực Lý gia cùng Long gia đời trước có một đoạn không muốn người biết cửu hận, đó chính là Lý Tầm Hoan phụ thân cùng Long Khiếu Vân phụ thân đều từng tại triều đình làm quan trong lúc này, bởi vì một chút chính kiến bên trên nguyên nhân, Long Khiếu Vân phụ thân đang cùng lúc đó làm thượng thư Lý Tầm Hoan phụ thân trong đấu tranh thất bại, bị hạ ngục, cuối cùng chết ở trong ngục, Long gia cũng vì vậy mà gia đạo sa sút. Sống sót Long Khiếu Vân sau khi lớn lên vì trả thù Lý gia, cố ý điều kém qua Lý Tầm Hoan tin tức cả kẽ, bao quát tính cách của hắn, thân hữu, cựu địch các loại, tiếp đó liền bố trí này cục. Sự thật 62 linh chứng minh, Long Khiếu Vân kế hoạch rất thành công, mà Lý Tầm Hoan bây giờ cũng đang dựa theo hắn trước đó thiết kế xong kịch bản từng bước một đi tới. Nói, Tô Bạch lại đem một cái khác nướng xong con thỏ từ bên đống lửa bên trên cầm lấy, ánh mắt lại chuyển qua bên cạnh ngoài mấy chục thước nào đó cây đại thụ phương hướng, chậm rãi mở miệng, "Như vậy, Lý Thắng Hoa, nghe xong lâu như vậy cố sự, ngươi có gì cảm thụ?" Nghe nói như thế, vừa mới tiếp nhận nướng xong thịt thỏ Giang Ngọc Yến thần sắc cả kinh, theo bản năng theo Tô Bạch ánh mắt hướng về một bên nhìn lại. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy Lý Tầm Hoan từ cây đại thụ kia sau lưng đi ra, toàn thân cắm đầy ngân châm tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Phản xạ ngân huy, lờ mờ, sáng tối chập chờn. Thời khắc này Lý Tầm Hoan gương mặt âm tình bất định, đôi mắt mở mịt không chắc, thỉnh thoảng có một vệt mịt mở vẻ thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Thở một hơi thật dài sau, Lý Tầm Hoan vẫn là đi tới bên cạnh đống lửa phía trước, hướng về phía Tô Bạch hai tay ôm quyền, làm một lễ thật sâu sau lúc này mới đứng dậy, đa tạ công tử cứu chữa tri ân, Lý Tầm Hoan đời này tuyệt không dám quên, sau này lo nghĩ cần thiết, Lý Tầm Hoan nhất định toàn lực ứng phó. Chỉ là công tử vừa rồi lời nói sự tình nhìn xem trước mặt vẫn như cũ ngồi dưới đất, hai con ngươi bình tĩnh như trước, lạnh nhạt cùng mình đối mặt Tô Bạch, Lý Tầm Hoan lại là hít thể thật sâu thở ra một hơi sau, lúc này mới cắn răng tiếp tục mở miệng, chuyện này, Lý Tầm Hoan tự nhiên lập tức tự mình đi tới điều tra, mong rằng công tử cáo chi tính danh, chờ Lý Mỗ giải quyết xong sau chuyện này, tự nhiên tự mình đến nhà cảm tạ. Nói, Lý Tầm Hoan lại là ô quyền, làm một lễ thật sâu. Nhưng vào lúc này, Lý Tầm Hoan đột nhiên cảm giác trước người một hồi trưởng phong đánh tới, nhưng hắn vẫn cũng không có bất kỳ dư thừa cử động, vẫn như cũ duy trì hành lễ tư thế. Sau một khắc, chỉ thấy chẳng biết lúc nào đứng dậy Tô Bạch một trưởng vô ở Lý Tầm Hoan vai trái, nguyên bản cắm ở Lý Tầm Hoan trên người tất cả ngân châm trong nháy mắt tự động ly thể mà ra, thấy vậy, dường như sớm có chuẩn bị Tô Bạch trực tiếp nhanh chóng phất tay, trong nháy mắt liền đem tất cả ngân châm đều thu vào trong lòng bàn tay, tiếp đó lúc này mới một lần nữa ngồi vào vị trí trước đó bên trên, một bên thanh tẩy lấy ngân châm, vừa đem trước người cắm nướng xong thịt thỏ đưa tới Lý Tầm Hoan trước mặt, có muốn ăn chút gì hay không sau lại đi. Bất quá ta không thích uống rượu, bởi vậy cũng không có rượu cho ngươi uống. Lại vợ không đề cập tới tên của mình. Thấy vậy, Lý Tầm Hoan cũng hiểu biết trước mắt vị công tử này đối với chính mình chuyện làm rất là không vui, thậm chí ngay cả kết bạn với mình cũng không nguyện ý, có thể sở dĩ cứu chữa chính mình, chỉ là xuất phát từ thầy thuốc thân phận mà thôi. Nhưng đối với cái này, Lý Tầm Hoan lại không có mảy may đoán trách hoặc ghen ghét, ngược lại tiếp tục duy trì ôm quyền không người hành lễ tư thế, Tầm Hoan không dám tiếp tục quấy rầy công tử, nhưng chờ Tầm Hoan thẩm tra tin tưởng sau chuyện này, chắc chắn tìm được công tử, báo đáp hôm nay tri ân. Nói đi, Lý Tầm Hoan trực tiếp đứng dậy, đi đến một bên dắt cái kia thất mang theo hắn mã sau, thừa dịp bóng đêm trực tiếp cưỡi ngựa hướng về nơi đến phương hướng chạy như điên. Đột nhiên, ngồi ở một bên Giang Ngọc Yến cười hì hì mở miệng, "Hì hì, xem ra Long Khiếu Vân cái kia hỏng loại cái này phải có phiền toái." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn xem Tô Bạch ánh mắt mang theo không hiểu hướng về tự nhìn thời điểm, Giang Ngọc Yến mở miệng giảng giải, "Công tử ngài không có chú ý sao? Lý Tầm Hoan mới vừa rời đi phía trước thế nhưng là báo đáp hôm nay tri ân, mà không phải cứu chữa tri ân. À, Lý Tầm Hoan kỳ thực đã tin tưởng công tử phía trước nói lời, bây giờ duy chỉ có qua không được trong lòng của hắn một cửa ải kia, lần này trở về cùng nói là điều kém Long Khiếu Vân là có hay không trước đây an bài hết thảy thủ phạm thật phía sau màn, còn không bằng nói là tìm kiếm có thể giúp hắn trải qua tâm đóng manh mối." Sau khi nói xong, Giang Ngọc Yến nhìn xem Tô Bạch, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tự hào, một bộ chờ đợi khích lệ bộ dáng. Tô Bạch cũng là hướng về phía Giang Ngọc Yến giơ ngón tay cái lên, trong lòng càng là âm thầm lấy làm kỳ. Quả nhiên không hổ là nguyên tắc trung tâm tư bén nhạy cái kia Yến Hoàng a, phần này nhìn rõ lòng người bản sự, chỉ sợ cho ta học tám đời cũng đều không học được nhìn xem trong màn sáng hình ảnh. Cửu Châu đại lục bên trên ăn dưa đám người lúc này mới chợt hiểu, cuối cùng hiểu rồi hết thảy từ đầu đến cuối. Hành sân hành, mỗ ra trong tiểu lâu, Lý Tầm Hoan nội lực chấn động, thể nội rượu cồn trong nháy mắt bị thông qua làn da lỗ chân lông dung ra bên ngoài cơ thể, cả người cũng trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh vô cùng. "Tiểu nhị, tiền thưởng ngân lượng để lên bàn, dư thừa tiền không cần tìm." Nói xong, Lý Tầm Hoan thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy cửa sổ mà ra, đi tới chuồng ngựa phía trước giải khai bị buộc lấy ăn cỏ khô bảo mã sau, lập tức giá mã hướng về Hành Sơn thành bên ngoài phương hướng chạy như điên. "Long Kiều Vân, ngươi tốt nhất không hề động thi âm một chút, bằng không, liền xem như trên chín tầng trời phía dưới u minh, ta Lý Tầm Hoan cũng tất sát ngươi." Thời khắc này Lý Tầm Hoan trong hai con ngươi tràn đầy tơ máu, không để ý chút nào cùng bị trên đường người đi đường nhận ra nghị luận ầm ĩ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Rõ ràng, bất luận là trong màn sáng Lý Tầm Hoan tâm tư, vẫn là trong hiện thực Lý Tầm Hoan tâm tư, đều bị Giang Ngọc Yến tinh chuẩn không có lầm đoán ra. Màn sáng hình ảnh lóe lên, thời gian đã tới 2 ngày sau đó, và nơi này chính là Hành Sơn thành sao? Nhìn thật náo nhiệt a. Mới vừa tiến vào Hành Sơn thành, Giang Ngọc Yến nhìn bên trái một chút, 5.9 có nhìn một chút, chỉ nhớ rõ hết thảy đều như vậy mới mẻ. Không đến mức à, trước đây Phúc Châu thành náo nhiệt trình độ sơ mất cũng kém cái này Hành Sơn thành, như thế nào không gặp ngươi hưng phấn như vậy. Đi ở phía sau Tô Bạch nhìn xem Giang Ngọc Yến bộ dáng này, có chút không hiểu. Nhất là còn bị Giang Ngọc Yến lấy sợ làm mất, bị bọn buôn người lừa bán làm lý do, bị lôi kéo tay chỉ có thể cùng theo chạy lao chạy tới, Tô Bạch luôn cảm giác người chung quanh ánh mắt nhìn hắn có chút quái dị, thật giống như tại nhìn nông thôn đồ nhà quê. "Công tử ngươi này liền không hiểu à, khác biệt địa vực có khác biệt địa vực phong thổ, mỗi một tòa cũng có mỗi một tòa thành nhân văn nội tình, đây đều là không thể lẫn nhau thay thế." Nói, chỉ thấy Giang Ngọc Yến lôi kéo Tô Bạch đi tới một chỗ bán ngọc thạch quán nhỏ phía trước, một phen có kẻ mặc cả sau đó, lấy 10 lượng bạc mua thấp bán cao một khối ngọc truy, tiếp đó đứng dậy đưa cho Tô Bạch. Chương 053, ám sát buông xuống. Chương 053, ám sát buông xuống. Nhìn xem trước mặt cái này, nét mặt tươi cười như hoa nữ tử, Tô Bạch trong lúc nhất thời có chút bừng tỉnh, suy nghĩ xuất thần, mặc dù nữ tử trước mắt này, tại nguyên bản trong tương lai là một cái không từ thủ đoạn ngon nhân, mặc dù nữ tử trước mắt này, vừa mới tiêu tiền kỳ thực là chính mình, mặc dù nữ tử trước mắt này, trong tay nàng mua khối ngọc truy kỳ thực cũng là đồ dọm, nhưng, lấy lại tinh thần sau đó Tô Bạch, vẫn là cười đem khối ngọc truy nhận lấy, treo ở bên hông vị trí dễ thấy. Nhất. Thấy vậy, Giang Ngọc Yến chỉ coi Tô Bạch cũng rất ưa thích khối ngọc truy trên mặt vui mừng cũng càng dày đặc mấy phần. Hai người lại một trước một sau trên đường phố đi dạo hồi lâu sau, lúc này mới trở lại phía trước tiến vào Hành Sơn thành sau, đặt trước hảo gian phòng, đồng thời đem ngựa xe giao cho tiểu nhị chăm sóc tốt tiểu lâu, trong hồi nhạn lâu. Tiến vào hồi nhạn lâu lầu 1, tìm được một chỗ không người bàn trống vị trí vào chỗ, điểm một chút tiểu lâu món ăn đặc sắc cộng thêm một bình nước trà thượng hạng sau đó, Tô Bạch cùng Giang Ngọc Yến hai người liền chờ đợi đứng lên. "Công tử, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu tham gia náo nhiệt a?" Giang Ngọc Yến vừa nói, một bên nhấc lên ấm trà vì hai người châm trà, nàng phát hiện, những ngày này đi theo Tô Bạch dạng này chạy khắp nơi, tham gia náo nhiệt sinh hoạt cũng thật thú vị. Tô Bạch bưng lên nước trà, ánh mắt hướng về toàn bộ 12 tiểu lâu tất cả bên cạnh bán khách nhân trên thân quét một vòng, cuối cùng ánh mắt ổn định ở một chỗ, liền tại đây. "Nói không chừng, chờ một lúc còn cần ta bản công tử xuất thủ cứu người đâu." Nói, Tô Bạch liền nghĩ tới vài ngày trước rời đi Đông Phương Bạch, sau đó lại ngay sau đó bổ sung một câu, "Đương nhiên, có lẽ hôm nay không có việc vui cũng nói không chính xác." Vừa mới để bình trà xuống, Giang Ngọc Yến sững sờ, có chút không thể nào biết rõ Tô Bạch lời nói. Bất quá nàng vẫn là chú ý tới Tô Bạch ánh mắt, thế là cũng theo Tô Bạch ánh mắt quay đầu hướng về một bên cách đó không xa một cái bên cạnh bàn trên chỗ ngồi nhìn lại, chỉ thấy một già một trẻ hai cái mặc cái nào đó giang hồ môn phái phục sức đạo trưởng đang tại bàn kia ăn cơm. "Công tử, ý của ngài là hai vị kia đạo trưởng chờ một lúc có thể sẽ gặp nguy hiểm?" Giang Ngọc Yến tính thăm dò mở miệng. Tô Bạch trần chờ một chút, "Có năm thành khả năng a." Nghe nói như thế, Giang Ngọc Yến nhịn không được thu tầm mắt lại, hướng về phía Tô Bạch liếc mắt, sự tình không có phát sinh phía trước, khả năng không phải đều là năm thành sao? Tô Bạch cười cười, cũng chưa trả lời. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu nhị bưng bàn ăn đi tới, trong bàn ăn được lấy chính là Tô Bạch hai người vừa mới điểm thức ăn ngon. "Hai vị khách quan, các ngươi gọi món ăn tới rồi." Tên này tiểu nhị đi tới trước bàn, một mặt nhiệt tình đem trong bàn ăn đồ ăn từng cái bày ra trên bàn, không có phóng một món ăn còn chuyên môn giảng giải một phen, nhìn ra được, tên này tiểu nhị trước đó thường xuyên như thế vì khách nhân giới thiệu món ăn. Nhất là giảng đến hương chỗ, thậm chí còn cũng dẫn đến nói về cái này Hành Sơn thành một chút lịch sử chuyện lý thú, chọc chung quanh mấy trên bàn khách nhân cũng không nhịn được xoay người lại lắng nghe đứng lên. Giang Ngọc Yến liền bị tên này tiểu nhị đặc sắc giảng giải hấp dẫn, tại trước mắt trên bàn những thức ăn này thời điểm cũng cảm thấy càng mỹ vị hơn một chút. Mà Tô Bạch ở tên này tiểu nhị vừa mới tới gần thời điểm, cái mũi liền nhỏ bé không thể nhận ra giật giật, sau đó ánh mắt lại quét mắt trên mặt bàn duy nhất một cái nồi canh cá bên trong, khóe miệng hơi hơi câu lên. Chờ tên này tiểu nhị đem tất cả món ăn tất cả bày hảo sau, Tô Bạch từ trong ngực móc ra hai lượng bạc vụn, sau đó đem bạc đưa tới tên này tiểu nhị trước người, nhìn xem tiểu nhị mở miệng cười khen ngợi tiểu nhị ca giảng giải thực đặc sắc, lệnh bản công tử đều đối cái này Hành Sơn thành sinh ra mấy phần du ngoạn hứng thú, cho, đây là bản công tử tiền đoa cho ngươi. Tên này tiểu nhị thấy vậy, lúc này vui không ngậm miệng được, rất là tự nhiên từ Tô Bạch trong tay tiếp nhận cái này hai lượng bạc, sau đó càng là hướng về phía Tô Bạch một hồi nói lời cảm tạ. Chung quanh một đám khách nhân thấy vậy, đối với tiểu nhị biểu hiện như thế cũng mảy may không để bụng, dù sao tại cái này Hành Sơn thành, cho dù là đãi ngộ này tốt nhất hồi nhà lâu, một cái chạy đường tiểu nhị bình thường một tháng cũng liền có thể kiếm lời 200 tiền bạc hai lượng bạc, đây chính là hắn gần một năm mới có thể kiếm được tiền tài. Bất quá, nhưng vào lúc này, Tô Bạch đột nhiên mở miệng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bất quá, vị này tiểu nhị ca, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, là cái kia đại thông minh giáo đem ngàn ngày say lan thêm tiến trong canh cá. Tô Bạch lời vừa nói ra, nguyên bản vẻ mặt tươi cười cảm tạ Tô Bạch tiền thưởng tiểu nhị đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt đưa tay, dường như muốn hướng về phía Tô Bạch mặt vùng ra cái gì ám khí một dạng. Bất quá, đang lúc này, tiểu nhị đột nhiên chỉ cảm thấy cơ thể toàn thân không hiểu đau nhức, thể nội nửa điểm nội lực cũng không dùng được, bắp thịt cả người càng là cứng ngắc, động một cái cũng không thể động. Nghe được Tô Bạch lời nói, lại nhìn thấy tên này tiểu nhị động tác, lại ngồi một đám khách nhân nơi nào còn không rõ ràng, đây là lại gặp phải giang hồ báo thủ. Trong nháy mắt, người bình thường trực tiếp nhấc chân chạy, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, đến nỗi đến tột cùng là thật sự sợ, muốn chạy trốn đơn, liền không có người nói rõ ràng. Đến nỗi giống phái Thái Sơn trưởng lão Thiên Tùng đạo trưởng dạng này giang hồ người, nhưng là một bên âm thầm cảnh giác, một bên nhìn xem thất thố phát triển. Dù sao còn không rõ ràng lắm nguyên do chuyện, dù là chính trực lô mãng như Thiên Tùng đạo trưởng, cũng không có lập tức tính toán ra tay. Ngồi ở Tô Bạch bên cạnh Giang Ngọc Yến bây giờ mới rốt cục phản ứng lại, bọn hắn đây là gặp phải ám sát. Nhưng mà nàng nhưng lại không la to, mà là toàn thân căng cứng, âm thầm vận chuyển Di Hoa Tiếp Mục Tâm Pháp, thần sắc vô cùng phòng bị nhìn chằm chằm trước mắt tên này tiểu nhị ca. Tô Bạch đem Giang Ngọc Yến phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng đầy 100 ý gật đầu, đồng thời nhìn xem trước mặt cơ thể cứng ngắc, không cách nào chuyển động, chỉ còn lại trong cặp mắt toát ra vẻ sợ hãi tiểu nhị, tiếp tục mở miệng, nhìn phong cách hành sự của ngươi, ngươi hẳn là một cái giang hồ sát thủ a. Hơn nữa, vẫn là một cái. Ngạch, nên nói như thế nào đâu, không thể nào quen thuộc sử dụng độc dược lâu năm giang hồ sát thủ. Dù sao, nếu là tân thủ mà nói, ngụy trang sẽ không như thế hoàn mỹ, nếu quen thuộc dùng độc mà nói, ít nhất sẽ không đem ngàn ngày say lan loại này hẳn là thêm tại rượu ngon bên trong độc dược thêm đến trong canh cá. Nhưng, nếu là lâu năm giang hồ sát thủ, nếu một thân một mình mục tiêu ám sát mà nói, lại tuyệt đối sẽ không sử dụng loại này chưa quen biết ám sát xáo lộ, cho nên, chung quanh những thứ này xem náo nhiệt người giang hồ bên trong, hẳn còn có đồng bọn của ngươi a. Tô Bạch lời vừa nói ra, vừa mới vẫn ngồi ở chung quanh năm cái khác biệt khách trên bàn cùng một chỗ nghe tiểu nhị giảng thuật Hành Sơn thành chuyện lý thú năm người chợt đồng thời ra tay, đao, kiếm, móc sát, truy thủ, cái quan sát năm loại khác biệt binh khí, mỗi một kiện đều mang vạn quân chi lực, tàn nhẫn tinh chuẩn hướng về vẫn như cũ ngồi ở trên ghế Tô Bạch công kích mà đến. Năm người phối hợp ăn ý mà chặt chẽ, sử dụng hiển nhiên là một bộ hợp kích chi pháp, cơ hồ từ trước sau tả hữu tứ phương phong tỏa Tô Bạch tất cả khả năng chạy trốn. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ ở trong nháy mắt liền thành. Cẩn thận! Nơi xa một đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Chương 054, ta đang chờ độc dược phát tác, chư vị đang chờ cái gì? Chương 054, ta đang chờ độc dược phát tác, chư vị đang chờ cái gì? Cửu Châu đại lục bên trên, vốn là còn bị trong màn sáng tiểu nhị giảng thuật có chút hướng tới Hành Sơn thành cảnh sát đám người, đều bị một màn bất thình lình loại cho trái tim co rụt lại, nhất là màn sáng dường như là cố ý, trực tiếp đem đao, kiếm những vũ khí này mũi nhọn nhắm ngay màn sáng ống kính, nhìn qua liền tựa như bên trên bầu trời xuất hiện một thanh giả thiên cự kiếm, hướng về chúng sinh đâm thẳng mà đến, một thanh đại đao, dường như hướng về phía đại địa trẻ dọc xuống đồng dạng. Một màn như thế, đừng nói là Cửu Châu đại lục bên trên người bình thường, chính là vô số giang hồ võ lâm người cũng là bị dọa đến sắc mặt tái đi, kém chút dọa tè ra quần. T. Đây là cái quỷ gì một dạng góc nhìn? Hù chết lão phu. Cam. Lão tổ ta đang hưởng thụ tiểu mỹ nhân, lần này trực tiếp cho lão tổ ta dọa mềm nhũn. Suối quẩy. Ngươi lại ra. Tiểu gia vừa mới từ trong nhà xí đi ra, lần này lại muốn đi vào đội quần. Cám nhâm lương thanh y liễu lâu sát thủ, các ngươi cho lão tử chờ lấy, dám dạng này dọa lão tử bây giờ đi tìm một tòa thanh y liễu lâu phá hủy đi. Bây giờ, đại lục bên trên chúng sinh ngoại trừ đối quang màn hình cái này không làm người góc nhìn chậm rãi liệt liệt, không ít người cũng không nhịn được lo lắng Tô Bạch an nguy tới. Tô Bạch công tử không có chuyện gì chứ? Theo lý mà nói, Tô Bạch công tử chân chính thực lực đủ để nghiền ép thập tam cảnh đỉnh phong cường giả, nhất là cái kêu bản thái huyền kinh, nếu chính như Tô Bạch công tử phía trước nói tới vậy, chính là đối mặt một chút thập tứ cảnh sơ kỳ cường giả cũng chưa chắc không thể chống đối. Tô Bạch công tử chân chính kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là không loại này khoảng cách gần đột nhiên đánh lén ngay tại Cửu Châu đại lục tất cả mọi người ngẩn thở, ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn sáng thời điểm, chỉ thấy hình ảnh tiếp tục phát ra, Tô Bạch mặt không đổi sắc, vẫn như cũ ngồi ở nguyên bản vị trí không nhúc nhích, thậm chí còn có nhàn tâm hướng về phía đối diện sắc mặt đại biến Giang Ngọc Yến ném đi một cái yên tâm ánh mắt. Từ đầu đến cuối, Tô Bạch tựa hồ căn bản vốn không lo lắng cho mình sẽ bị giết chết. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy cái này năm tên móc ra riêng phần mình vũ khí, dự định hợp kích giết chết Tô Bạch sát thủ, đột nhiên giống như Tô Bạch trước mặt tên này giả trang sát thủ tiểu nhị đồng dạng, cơ thể trực tiếp trở nên cứng ngắc đứng lên, toàn thân ngoại trừ trong mắt có thể hoạt động những bộ vị khác không nhúc nhích. Tại thời khắc này, toàn bộ hồi nhạn lâu đều yên tĩnh lại. Tất cả người giang hồ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đinh đinh đinh, toàn bộ đại sảnh tử lâu, chỉ có liên tiếp cái quan sát rơi trên mặt đất phát ra sắt thép va chạm âm thanh vang vọng. Tô Bạch đưa tay, dùng trà ly một mặt vén lên trước mặt gần như sắp đâm đến trán mình ra trường kiếm, lại mắt liếc bên trái sắp chặt tới chính mình thận trường đao cùng phía bên phải hướng về chính mình phổi chụp tới. Tôi lấy độc nóc sát, bình tĩnh uống một hớp nước trà sau, lúc này mới cười nhẹ mở miệng, dường như đang hỏi mấy tên sát thủ này đồng dạng, từ biểu hiện của các ngươi đến xem, vị kia tìm được các ngươi, đối bản công tử hạ đạt truy sát treo thưởng người, hẳn là quên nói cho các ngươi biết một cái tin tức, đó chính là bản công tử kỳ thực là một vị thần y, đồng thời cũng tinh thông độc thuật. Giống như bản công tử vừa rồi nhận ra vị này tiểu nhị ca cùng với hắn ở trong canh cá dưới mặt độc dược sau, sở dĩ nói nhiều như thế mà nói, cũng không phải bởi vì bản công tử tự đại, mà là bản công tử đang len lén hạ độc sau, các chư vị độc phát, không biết chư vị lại tại các loại. Đối diện, Giang Ngọc Yến thấy vậy, trục sợ ngực lớn lôi, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nhìn về phía Tô Bạch ánh mắt càng là sáng lấp lánh, vẻ mặt sùng bái. Công tử, thật sự là thật lợi hại. Đối với Giang Ngọc Yến sùng bái và tán dương, Tô Bạch chỉ là cười cười, sau đó đưa tay đem chén trà đặt ở trên mặt bàn. Nắm nuốt chén trà ngón tay buông ra trong nháy mắt, Tô Bạch thân hình giống như thuấn di đồng dạng, trực tiếp theo nguyên bản trên chỗ ngồi biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới đối diện Giang Ngọc Yến chỗ bên cạnh vào chỗ. Ngồi ở vị trí này, Tô Bạch vừa vặn có thể nhìn thấy, tại lúc trước hắn vị trí chiếc ghế chỗ tựa lưng sau, một tên sau cùng sát thủ trở tay nắm chùy thủ mũi đao đang đâm vào chiếc ghế chỗ tựa lưng trong khe hở, tại xâm nhập nửa tấc, mũi đao liền có thể đâm thủng chiếc ghế chỗ tựa lưng, đâm trúng mục tiêu vị trí trái tim. Có thể thấy được vừa mới một kích kia hợp kích tuyệt sát chi tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng vỗ tay, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. 333. Vị công tử này thật là khủng khiếp độc thuật, thật là nhạy cảm đầu óc, thật là tự tin can đảm, thật là lợi hại khinh công. Không biết bần đạo phải chăng may mắn, có thể được biết công tử tính danh. Tinh thần vẫn như cũ căng thẳng, Giang Ngọc Yến vô ý thức theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, vừa hay nhìn thấy người nói chuyện chính là vừa rồi Tô Bạch đó người, đồng thời cũng thông qua âm thanh phân biệt ra được, vị đạo trưởng này cũng là phía trước nhắc nhở Tô Bạch cẩn thận người. Tô Bạch ánh mắt đảo qua, thấy là trong hành lang cách đó không xa vị trí phái Thái Sơn Thiên Tùng đạo trưởng đối diện chính mình hành đạo ra chắp tay lễ, Tô Bạch cũng là đứng dậy, ôm quyền thi lễ, đảm đương không nổi đạo trưởng như thế khen tại, bất quá là vì tại giang hồ bảo mệnh, tập được một chút thủ đoạn phòng thân thôi. Về phần họ và tên tại hạ họ Tô, tên một chữ một cái nhầm lẫn, đạo trưởng bảo ta Tô Bạch liền có thể. Mà bên cạnh ta vị cô nương này, tên là Giang Ngọc Yến, là cùng tại hạ cùng nhau du lịch giang hồ nữ hiệp. Đối với Thiên Tùng đạo trưởng, Tô Bạch vẫn là rất có hảo cảm, hắn là một vị chân chính nắm lấy trừ ma vệ đạo vì lý niệm người có đạo. Giống như nguyên bản trong tương lai, Thiên Tùng đạo trưởng tại cái này nhạn trong lâu, biết được dâm tặc Điền Bá Quang thân phận sau, tại khác người giang hồ đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt thời điểm, trực tiếp phấn đấu quên mình tiến lên liền muốn chém giết Điền Bá Quang vì dân trừ hại, chỉ tiếp thực lực không tốt, cuối cùng bị Điền Bá Quang giết chết. Như thế chân chính chính nghĩa chi sĩ, Tô Bạch như thế nào có thể nhìn xem hắn tại trước mắt mình bị giết? Cho nên Tô Bạch phía trước mới có thể đối với Giang Ngọc Yến nói chuẩn bị xuất thủ cứu người. Chỉ là không nghĩ tới, tiếp xuống thực tế lại cũng không phải là Thiên Tùng đạo nhân xảy ra chuyện, mà là chính mình cái này thích xem việc vui ra hỏa trở thành việc vui. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường. Tô Bạch bên cạnh, Giang Ngọc Yến mặc dù không biết Tô Bạch vì cái gì đối với vị đạo trưởng này thái độ tốt như vậy, nhưng mà khi nghe đến Tô Bạch xưng mình là cùng nhau du lịch giang hồ nữ hiệp lúc, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đồng thời cũng là vô ý thức đứng dậy, cùng theo thi lễ. Thiên Tùng đạo, Lý Hảo Hảo, dài gặp Tô Bạch hai người đối với chính mình khách khí như thế, lúc này mang theo đệ tử Trễ Bách Thành đi tới, ôn hòa mở miệng. Nguyên lai là Tô Tiểu Hữu, chỉ có điều Tô Tiểu Hữu thật sự là quá khiêm tốn giả dối, có thể thi triển như vậy quỷ thần khó lường kinh công, Tô Tiểu Hữu thực lực, làm sao có thể dùng chỉ là thủ đoạn phòng thân bốn chữ để hình dung đâu giới. Bần đạo phái Thái Sơn trưởng lão, Thiên Tùng đạo nhân, mang theo liệt đồ Trễ Bách Thành, gặp qua Tô Tiểu Hữu, Giang cô nương. Đi theo Thiên Tùng đạo trưởng sau lưng đệ tử Trễ Bách Thành bây giờ cũng là đội vàng hướng về Tô Bạch hai người thi lễ. Mấy người một hồi lẫn nhau chào quen thuộc sau đó, Thiên Tùng đạo trưởng lúc này mới rất là tò mò nhìn về phía bên cạnh cơ thể cứng ngắc bất động sáu tên thích khách, sau đó lại nhìn về phía Tô Bạch, không biết Tô Tiểu Hữu đối với lần này bị ám sát sự tình, nhưng có cái gì ngờ tới. Tô Bạch nghe vậy, gật đầu một cái, đặt hàng treo thưởng ta ra hỏa, ta ngược lại thật ra có thể đoán được thân phận của hắn, cũng không biết cái này hỏa nhi sát thủ là phía kia thế lực. Chương 055, hoắc thôi, trời đánh dư thương hải a. Chương 055, hoắc thôi, trời đánh dư thương hải a. Nghe vậy, Thiên Tùng đạo trưởng cũng nhìn ra Tô Bạch mặc dù khinh công rất giỏi, nhưng lại cái giang hồ tiểu bạch, vì vậy Thiên Tùng đạo trưởng nuốt dâu một cái, đi thẳng tới giả mạo tiểu nhị sát thủ trước người, đồng thời hướng về phía bên cạnh Tô Bạch vây vây tay, khẽ cười nói, Tô Tiểu Hữu, giang hồ tổ chức sát thủ bên trong, bình thường vì không ngộ thương chính mình người, cũng sẽ ở trang phục hoặc cơ thể một chỗ làm ra đặc thù tiêu ký, hoặc thuấn thân mang theo cái gì có thể chứng minh mình tại tổ chức sát thủ bên trong lệnh bài các loại đồ vật, bởi vậy muốn biết bọn hắn đến tột cùng đến từ nơi nào, chỉ cần điều tra một phen liền có thể. Nói, Thiên Tùng đạo trưởng còn vì Tô Bạch sư phạm một phen, tự thân lên tay điều tra lên tên này giả mạo tiểu nhị ca sát thủ tới. Rất nhanh, làm Thiên Tùng đạo trưởng lật hết túi áo vẫn không có thu hoạch sau, đưa tay giật giật tên này sát thủ nơi cổ cổ áo, lập tức tại cổ dưới cổ áo phát hiện một cái đặc thù tiêu ký. Nhìn thấy cái này một cái ký hiệu trong nháy mắt, Thiên Tùng đạo trưởng hai con ngươi nhịn không được ngưng lại, thần sắc trong nháy mắt trở nên trang nghiêm, sau đó lại đi tới một tên khác lấy cái quan sát làm vũ khí sát thủ phía trước, đưa tay một phen cẩn thận sau khi kiểm tra, quả nhiên lại tại lên trên cánh tay phát hiện một đạo giống nhau đặc thù tiêu chí. Thiên Tùng đạo trưởng thả xuống tên này sát thủ cánh tay, sau đó quay người nhìn về phía một bên, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn một màn này Tô Bạch 843 hai người, thần sắc vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng, ngay cả lông mày đều nhanh xoắn lại một chỗ. Tô Tiểu Hữu, các ngươi lần này sợ rằng phải có đại phiền toái. Tô Bạch nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Thiên Tùng đạo trưởng, như thế nào? Chẳng lẽ tổ chức sát thủ này vẫn là cái gì rất lợi hại tổ chức? Giang Ngọc Yến bây giờ cũng là con mắt chăm chú nhìn xem Thiên Tùng đạo trưởng, trên gương mặt xinh đẹp đều là khẩn trương và lo nghĩ. Thiên Tùng đạo trưởng gật gật đầu, nhấc chân đi tới hồi nhạn lâu trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt tựa hồ thấy được từng tòa cao ốc chấn áp tại toàn bộ trên giang hồ, đồng thời, thanh âm của hắn cũng là chậm rãi vang lên, những sát thủ này trên người loại kia tiêu chí, là giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức, Thanh Y Địa Lâu sát thủ tiêu chí. Thanh Y Địa Lâu, danh xưng hết thể có 108 lầu, mỗi một lầu lại có 108 người, tổ chức cực kỳ to lớn. Lại trong lầu thành viên bức họa tất cả treo tại sở thuộc trong lầu, có thể tại Thanh Y Địa Lâu có bức họa người, cũng là có tư cách trên giang hồ sông ngang đánh thẳng võ lâm cao thủ. Thần bí nhất, còn thuộc về Thanh Y Địa Lâu lâu chủ, thân phận của hắn đến nay vẫn như cũ thành mê, thậm chí ngay cả hắn là nam hay là nữ cũng không có người biết được. Nhưng, bây giờ hàng năm trong giang hồ chí ít có mấy chục tên ít nhất phía trên cựu cảnh võ lâm cao thủ liên tiếp bị Thanh Y Địa Lâu sát thủ thành công ám sát, thậm chí có nghe đồn nói, từng có thiên nhân cảnh cường giả bị Thanh Y Địa Lâu ám sát mà chết. Tô Bạch khi nghe đến Thanh Y Địa Lâu cái tên này sau, ngẩn ra một chút, ngẫu nhiên khỏe miệng nhấc lên một đạo không hiểu độ cong. Cho nên, Thanh Y Địa Lâu chính là ta tiến vào giang hồ sau muốn gặp phải thứ nhất đúng nghĩa đối thủ rồi. Cái này còn cái này đúng thật là thú vị a. Đi theo Tô Bạch bên cạnh, nguyên bản khi nghe đến Tiên Tùng đạo trưởng nói ra Thanh Y Địa Lâu đáng sợ sau, thần sắc bất an, mày liễu đều nhanh nhăn lại với nhau. Giang Ngọc Yến ánh mắt dư quang liếc xem Tô Bạch khỏe miệng cái kia xóa quen thuộc đường cong sau, thần sắc hơi sững sờ sau, không hiểu an tâm xuống. Lần trước công tử dò gì ra bộ biểu tình này thời điểm, tựa hồ vẫn tại Lâm gia cùng Lâm Chấn Nam Lâm tổng tiêu đầu thảo luận Dư Thương Hải chuyện thời điểm. Tiếp đó không có gì bất ngờ xảy ra, Dư Thương Hải liền bị công tử đùa bỡn trong lòng bàn tay, như vậy lần này nghĩ tới đây, Giang Ngọc Yến vốn là còn có chút bất an tâm cũng triệt để xuống, chuẩn bị nhìn Thanh Y Lý Lâu tương lai như thế nào tại Tô Bạch trong tay biến thành việc vui. Nhìn đến đây, Cửu Châu đại lục chúng sinh đều là thần sắc khẽ giật mình, lúc nào có thể khiến tiểu nhi chỉ khóc tổ chức sát thủ, cư nhiên trở thành trong miệng người khác việc vui. Nhất là Đại Minh giang hồ cùng triều đình người, càng là vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía chân trời màn sáng trong hình Tô Bạch cùng Giang Ngọc Yến hai người, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tô Bạch đến tuột cùng có gì sức mạnh đối kháng Thanh Y Lý Lâu, mà Giang Ngọc Yến lại vì cái gì dám như thế đối với Tô Bạch có lòng tin. Phải biết đây chính là Thanh Ý Liễu Lâu a. Liên tiên nhân cảnh cường giả đều bị săn giết Thanh Ý Liễu Lâu a. Trong lúc nhất thời, Đại Minh giang hồ người nhao nhao đối với Tô Bạch khinh thị Thanh Ý Liễu Lâu thái độ mà phát biểu cái nhìn của mình, Tô Bạch công tử lần này có phải hay không có chút quá mức tự đại. Không tệ, phải biết đây chính là Thanh Ý 108 lầu. Chính là thiên nhân cảnh cường giả đều bị Thanh Ý Liễu Lâu săn giết qua, huống chi Tô công tử vẫn chỉ là thập tam cảnh cực hạn, liền lúc nào mới có thể đột phá thập tứ cảnh thiên nhân cảnh đều không biết đâu. Chính xác, tại trước mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch, một chút tiểu thông minh, thủ đoạn nhỏ căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì, lần này Tô Bạch công tử thật muốn cắm. Mà giờ khắc này, Phục Thiên nội thành, Hoa phủ, Châu Quang bảo khí bên ngoài trong tiểu viện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bành! Một cái quần áo một mạc lão nhân một trường hung hăng đập vào bên cạnh tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo thành trên bàn gỗ, sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi. Tên lão nhân này chính là Hoắc Hưu, thân phận trên mặt nổi chính là phú giáp một phương đại phú hào, sau lưng thân phận lại là Thanh Ý Địa Lâu lâu chủ. Bây giờ Hoắc Hưu khuôn mặt âm trầm gần như có thể chảy ra nước, trong hai con ngươi càng là không thấy ngày bình thường đối xử mọi người thời điểm ôn hòa, ngược lại tràn ngập bạo lực cùng sát ý, đáng chết Dư Thương Hải. Đơn giản chính là một con chuột phân, rớt xuống vậy thì hỏng cái kia một nồi canh. Trên giang hồ nhiều như vậy tổ chức sát thủ ngươi không đi tìm, hết lần này tới lần khác đến tìm Lao Phu Thanh Y Địa Lâu. Lấy màn sáng trong tấm hình Tô Bạch tiểu tử kia biểu lộ đến xem, hắn nhất định biết được Lao Phu thân phận chân thật. Lao Phu thật vất vả ứng phó qua Đông Tây nhị sưởng phướn gọi hồn, còn có lục phiến môn cùng người của Cẩm Y Vệ, cái này lại muốn bị trọng điểm để mắt tới. Về sau đừng để lão phu biết ngươi ở đó, bằng không lão phu tất nhiên sẽ xuống ngươi. Trong lòng đối với Dư Thương Hải hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Hoắc Hưu vẫn là cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, trực tiếp đứng dậy, bắt đầu đi tìm người vụng trộm chuyển vận phục trang đẹp đẽ các hạ phương tài bảo. Hắn biết, lấy màn sáng trong tấm hình Tô Bạch tiểu tử kia thích xem việc vui liệu tính, cuối cùng nhất định sẽ đem thân phận của mình chủ động bộc lộ ra ngoài. Cùng tại cái này lòng mang may mắn chờ chết, còn không bằng nhanh chóng tìm đường lui chạy trốn. Ngay tại Hoắc Hưu rời đi tơ vàng gỗ trinh nam bên cạnh bàn cái ghế không lâu sau, tinh mỹ sa hoa tơ vàng gỗ trinh nam trực tiếp hóa thành một đoàn bột phấn rơi trên mặt đất, trải thành một cái đống đất nhỏ. Phụng Thiên thành đại môn vừa mới triệt để rửa sạch một lần toàn bộ Phụng Thiên nội thành tất cả giang hồ bang phái thế lực Tây Hán, đô đốc Vũ Hóa Điển vừa mới mang theo một đám Tây Hán đông sưởng xông ra Phụng Thiên thành đại môn, vừa hay nhìn thấy màn sáng trong tấm hình Tô Bạch khỏe miệng nghiền ngẫm nụ cười, đang cưỡi ngựa chạy như điên. Vũ Hóa Điển đột nhiên tựa nhờ hiện nghi tới điều gì, trực tiếp kéo căng dây cương trong tay, ô ô, Vũ Hóa Điền sau lưng, một đám đồng dạng cưỡi ngựa chạy như điên Tây Hán Đông Sưởng nhóm nhìn thấy Vũ Hóa Điền vung lên roi ngựa động tác sau, nhao nhao đồng dạng kéo căng trong tay nắm chặt ngựa dây cương, ngừng lại. Chương 056, Quỷ Y Thần tính toán Tô công tử. Chương 056, Quỷ Y Thần tính toán Tô công tử. Đại nhân. Mã Tấn Lương sách lập tức tới đến Vũ Hóa Điền bên cạnh, túi người ôm quyền, đồng thời mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Vũ Hóa Điền, hắn không rõ nhà mình đô đốc vì sao muốn đột nhiên tìm ngựa dừng lại. Ngồi ở trên lưng ngựa Vũ Hóa Điền nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, âm nhu vô cùng trên khuôn mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười, âm thanh mang theo vài phần khàn giọng mở miệng, bản đốc chủ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngươi nói, như trong màn sáng Tô Bạch tính cách của người nọ cùng phong cách hành sự, lại tại biết Thanh Y Lìa Lâu tất cả tin chi tiết tình huống phía dưới, hắn có thể hay không lựa chọn vì nhìn về vui, trực tiếp đem việc này cho chọc ra. Mã Tấn Lương mặc dù không hiểu nó ý, nhưng vẫn là nghiêm túc cùng nghĩ, sau đó gật đầu một cái, thuộc hạ cho là, hắn sẽ. Vũ Hóa Điển trên mặt âm nhu nụ cười càng thêm nồng đậm mấy phần, ngươi còn nhớ rõ chúng ta Tây Hán bên trong đã từng đối với Thanh Y Lìa Lâu điều tra hồ sơ bên trong là như thế nào ghi chép Thanh Y Lìa Lâu sao? Lần này, không cần Mã Tấn Lương mở miệng trả lời, Vũ Hóa Điển liền tự mãi nhờ nào ải, Thanh Y Lìa Lâu cũng không phải là như thế gian lưu truyền như vậy tà dị, trên thực tế cũng chỉ bất quá có một ngôi lầu mà thôi, tại những địa phương khác, chỉ có điều giống như khắc giang hồ môn phái thiết lập đường khẩu thôi. Mà tòa này Thanh Y Lìa Lâu chủ nhân, rất là ái tài, mỗi lần thi hành nhiệm vụ sát thủ tại giải quyết xong mục tiêu sau đó, đều biết sắp chết giả trong nhà tài sản tất cả đều mang đi, như thế năm này tháng nọ để dành tới, so sánh chuyện một bút nhất thiết phải khổng lồ tài phú. Thêm nữa từng có chúng ta người tại Kim Lăng bên kia gia nhập vào bên kia Thanh Y Lìa Lâu đường khẩu, mai phục sau một thời gian ngắn phát hiện, bên kia đường khẩu hàng năm đều biết đem cắt cướp một bộ phận tài sản thông qua đường dây bí mật vận chuyển đến kinh đô, bởi vậy báo cáo bày tỏ hoài nghi Thanh Y Lìa Lâu tổng độ ngay tại kinh đô, chỉ có điều đoạn thời gian kia bản đốc chủ có khác chuyện quan trọng trì hoãn, mà cái kia gia nhập vào Thanh Y Lâu hán vệ về sau cũng không có âm thanh, dẫn đến bản đốc chủ quên đi chuyện này. Ngươi nói, lần này Thanh Y Lìa Lâu cái vị kia lâu chủ khi nhìn đến màn sáng hình ảnh sau, hắn sẽ ra sao? Tiếp xuống lại sẽ làm như thế nào? Nghe đến đó, Mã Tấn Lương một mặt bừng tỉnh, sau đó vô cùng kích động nhìn xem Vũ Hóa Điển, kính đeo đạo, đốc chủ quả nhiên tâm tư linh mẫn, thật không phải thường nhân có khả năng thất cùng. Nếu thuộc hạ là Thanh Y Lìa Lâu chủ, khi nhìn đến màn sáng hình ảnh sau đó, tất nhiên sẽ lập tức trước gọi người đến giúp đỡ thay đổi vị trí tài phú, rời đi kinh đô sau, chạy càng xa càng tốt. Thuộc hạ cái này liền đi an bài nhân thủ, tại Phụng Thiên bên ngoài thành bốn phía mai phục đứng lên. Nếu nhìn thấy có đại lượng xe ngựa đội xe thông qua, hết thể trước tiên bắt lại. Vũ Hóa Điền vô cùng hài lòng gật đầu, sau đó tiếp lấy bắt đầu an bài. Bất quá, từ chúng ta Tây Hàn nắm giữ tình báo phân tích mà nói, cái này Thanh Y Lìa Lâu lâu chủ ít nhất chỉ sợ cũng là thiên nhân cảnh cường giả. Bởi vậy, chúng ta cần ngoại viện. Đại đương đầu Mã Tấn Lương hai phủ đầu Đàm Lỗ Tử, ba phủ đầu Kế Học Dũng, bốn đương đầu Triệu Thông, các ngươi riêng phần mình tọa trấn kinh đô đông, nam, tây, bắc bốn cái cửa thành. Một khi phát hiện có người cùng ta mai phục Tây Hàn hán vệ đánh nhau, lập tức phóng ra liên hoa đạn. Nói, Vũ Hóa Điền kéo một phát ngựa, ngồi xuống bảo mã lập tức quay đầu, một lần nữa cưỡi ngựa hướng về nội thành đi đến, chỉ để lại một câu nói, Tố Tuệ Dung, đuổi kịp, ngươi đi theo bản đốc chủ vừa đi mời người nào đó rời núi. Nghe vậy, Tố Tuệ Dung cũng không lo được khác, lập tức hai chân kẹp chặt bụng ngựa, một bên tử quất vào mã trên lông, con ngựa lập tức hướng về Vũ Hóa Điền rời đi phòng tuyến lao nhanh đuổi theo. Hiện trường một đám Tây Hán Đông Sưởng thấy vậy, liếc nhau sau, nhao nhao dựa theo Vũ Hóa Điền vừa rồi phân phó tất cả đi việc. Đang lúc Đại Minh kinh thành lần nữa quần quật sóng ngầm, phía chân trời trong màn sáng hình ảnh tiếp tục phát hình. Thiên Tùng đạo nhân cùng Tô Bạch nói chuyện phía một hồi sau, liền dẫn đồ đệ trễ bách thành rời đi, sớm đi Lưu Chính Phong ra thương lượng một việc thích hợp. Bất quá trước lúc rời đi, Thiên Tùng đạo trưởng vẫn không quên căn dặn Tô Bạch cần phải cẩn thận Thanh Y Lìa Lâu sát thủ. Đến nội Tô Bạch lại gọi tới Điếm Tiểu Nhị, một lần nữa kêu một bàn món ăn, để cho đưa đến gian phòng sau, liền dẫn Giang Ngọc Yến cùng một chỗ trở về đặt trước căn phòng tốt, chuẩn bị trong phòng ăn xong bữa cơm nước. Đến nội đã toàn thân cứng ngắc, triệt để chết đi 6 tên Thanh Y Lìa Lâu sát thủ, cứ như vậy bị Hoa Lệ Lệ lưu tại chỗ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không bao lâu, tiếp vào báo án vài tên bộ khoái chạy đến, không nói hai lời trực tiếp đem cái này 6 tên thích khách cứng thi thể kéo tới rừng ở trên hồi nhạn lâu cửa ra vào xe đợi sau, trực tiếp đẩy cái này 6 cố cứng thi thể hướng về bên ngoài thành bãi tha ma đi đến. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, vô cùng chân chu. Từ đầu đến cuối không có một cái bộ khoái đi lên tìm hung thủ giết người. Đây cũng là triều đình cùng giang hồ ăn ý hình thành quy củ, chỉ cần không thương tổn cùng phổ thông bách tính, triều đình quan phủ chưa từng quản người giang hồ ở giữa chém chém giết giết. Cầu hoa tươi cùng trong lúc nhất thời, theo trong hồi nhạn lâu xem náo nhiệt người giang hồ rời đi. Trong hồi nhạn lâu phát sinh sự tình cấp tốc truyền khắp toàn bộ hành sơn thành, nhất là dưới mắt Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội sắp đến, hành sơn nội thành tụ tập vô số giang hồ võ lâm người tình huống phía dưới, Tô Bạch rất nhanh liền nổi danh. Đồng thời, bởi vì trong hồi nhạn lâu có người giang hồ thấy được Tô Bạch phía trước đặt ở nhàn rỗi vị trí, mang theo thần ý đi, thần toán hai mặt cờ xí lá cờ nhỏ, bởi vậy có người liền cho Tô Bạch lên một cái quỷ y thần ngoại hiệu. Trong lúc nhất thời, quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử danh tiếng vang vọng toàn bộ hành sơn thành, núi cao sườn núi thảo đường phía trước, nằm trên ghế Tô Bạch nhìn xem màn sáng trong tấm hình. Hành sơn nội thành lui tới người giang hồ, thậm chí một chút người bình thường trong miệng hô hào quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử thời điểm, cả người biểu lộ cũng là một lời khó nói hết, rất có tàu điện ngầm, điện thoại, lao nhân rẻ trả bu, cái này cho ta đặt tên số ra hỏa kỳ thực là. Người mù chữ A. Tuyệt đối là A. Bằng không làm sao lại lên cho ta như thế một cái một lời khó nói hết ngoại hiệu đâu. Quỷ y thần tính toán. tại sao muốn lên một cái ngoại hiệu như vậy đâu? Là y bút thánh thủ không tốt nghe, vẫn là y dịch song tuyệt không đủ thẳng thắn, hay là gấm bái y tôn kỳ phong bút cận không đủ văn nhã? Cũng may mắn cái này mô phỏng trong thế giới hình ảnh chỉ có ta mới có thể thấy được, bằng không chẳng phải là muốn trực tiếp xã hội tính tử vong. Hảo tiểu tử, ngươi chờ ta, lấy trước quyển sổ nhỏ đem tiểu tử ngươi bức họa cho vẽ xuống tới, chờ tương lai 9 lần mô phỏng kết thúc, thực lực đột phá thập lục cảnh, có thể đánh xuyên qua thế giới thành lũy thời điểm, nhất định phải đi cái này phương tổng võ đại minh thế giới hành sơn thành thật tốt dạy bảo tiểu tử ngươi, không nên tùy tiện cho người ta đặt ngoại hiệu, nhất là khó nghe như vậy ngoại hiệu. Lúc Tô Bạch từ dưới thân lấy ra một bản từ thảo đường bên trong tìm được quyển sổ nhỏ vẽ lấy người nào đó bức họa, trên đường chân trời màn sáng hình ảnh tiếp tục phát hình, hành sơn thành, gian nào đó ven đường quán trà phía dưới, một cái người mặc một chỗ ngồi bạch y, cầm trong tay bạch phiến, nhìn qua khí khái hào hùng mười phần nam tử vuốt vuốt trong tay bạch phiến, tuấn mỹ trên gương mặt đẹp trai đều là vẻ đăm chiêu, quỷ y thần tính toán. Tô Bạch công tử, thú vị, không biết lại là phía kia thế lực tham dự Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội của một. Sĩ. Chương 057, thần côn càng là chính ta. Chương 057, thần côn càng là chính ta. Đi thăm dò, ta muốn trong thời gian ngắn nhất hiểu được có quan hệ hắn tất cả tình báo. Nam tử áo trắng tiếng nói rơi xuống lúc, chỉ thấy nguyên bản đứng tại bên bàn trà bên trên đầu cột khăn tay, toàn thân mặc một mạc quần áo, khuôn mặt tang thương lão đại gia đột nhiên thần sắc nghiêm, nguyên bản hiền hòa hai con ngươi trong nháy mắt trở nên thanh minh vô cùng, nhiệt tình lưu loát hướng về phía nam tử áo trắng ôm quyền thi lễ sau, lập tức lui xuống, từ quán trà sau biến mất không thấy gì nữa. Động tác chi nhanh nhẹn, không chút nào giống như là một cái người già, ngược lại càng giống là một tên người thanh niên. Thả ra trong tay quạt xếp, nam tử áo trắng tự mình nhấc lên trên bàn ấm trà, từ cái bàn một bên lấy ra một cái chén không bắt đầu thêm trà, động tác tiêu sái bên trong lại không mất ưu nhã, khi trong chén trà nước trà vừa vặn bị thêm 8 phần đầy, mới vừa rời đi tên kia lão đại gia lần nữa từ quán trà sau đi tới nam tử áo trắng trước người sau, không người cung kính 553 cầm trong tay một tấm giấy trắng đưa tới nam tử áo trắng trước người, để bình trà xuống, nam tử áo trắng một tay nâng chung trà lên bát, một bên tiếp nhận đưa tới trang giấy, xem lên nội dung phía trên tới, tại 13 ngày phía trước giờ thìn ba khắc cưới hiệp khách đạo đoàn người thuyền biển tiến vào Ninh An trấn. Người này chẳng lẽ là hiệp khách đạo người? Không giống, đáng tiếc, hiệp khách đạo quá thần bí, mật thám cũng không cách nào tìm được ở trên biển hang ổ, bằng không liền có thể biết được tại giờ tị một khắc tại Ninh An trấn Hoa Gia hiệu cầm đồ cầm cố một bộ quần áo, đổi lấy 10 lượng bạc trắng tờ giấy này bên trên, đồng nhiên tin tức ghi lại Tô Bạch kể từ đi xuống hiệp khách đạo thuyền biển, đặt vào lục địa sau đó, cái này 13 ngày đến nay làm tất cả mọi chuyện, trình chi kỹ càng, chính xác đến mỗi một khắc thời gian. Mỗi một cái địa điểm, thậm chí tiếp xúc qua tất cả mọi người, thấy cảnh này, Đại Minh giang hồ, thậm chí toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên tất cả mọi người đều là thần sắc căng cứng, sau lưng lông tơ đều dựng lên, T. Đây là một cái tổ chức gì? Hệ thống tình báo thế mà kinh khủng như vậy. Ha ha. Quả nhân trong tay nếu là có dạng này một cái tổ chức tình báo mà nói, cái gì môn phiệt thế gia, giang hồ môn phái, cũng phải bị quả nhân quét ngang. Xem ra cái này Đại Minh hoàng hướng quả nhiên không đơn giản a. Khủng bố như thế, lại vận chuyển hiệu suất cực cao tổ chức tình báo, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Minh quan mới có a. Đại Minh trong giang hồ, rất nhanh liền có người nhận ra màn sáng trong tấm hình nam tử áo trắng thân phận, cái này, đây không phải thiên hạ đệ nhất trang trang chủ thượng quan Hải Đường sao? Coi như hắn trưởng quản lấy thiên hạ đệ nhất trang toàn lực vận chuyển lại, cũng không đến nỗi nắm giữ khủng bố như thế hệ thống tình báo a. Có người không giải khai miệng, a. Người sợ là không biết, cái này thượng quan Hải Đường ngoại trừ là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, vẫn là hộ Long Sơn trang thiên địa huyền hoàng tứ đại mật thám bên trong huyền tự hào mật thám. Phía trước thiết đạm thần hầu Chu Vô Thị sự tình không có bị bạch trần phía trước, lấy hộ Long Sơn trang hệ thống tình báo chính là muốn điều tra ngươi hôm qua giờ nào ở đó đi cũng là dễ như trở bàn tay, ngươi nói kinh khủng không khủng bố. Cũng có nhân nhiệt tâm giải đáp. Nghe nói cái này thượng quan Hải Đường đã bị Minh Hoàng đem thả đi ra, bây giờ chính cùng theo Tào Chính Thuần chờ đông sưởng nhóm quét sạch giang hồ, giống như hướng về xuyên thục bên kia đi cũng có người tin tức linh thông, trực tiếp bắt trận. Khi thấy Tô Bạch trêu đùa dư thương Hải Trình sau, thượng quan Hải Đường không khỏi mím môi một cái, trên mặt có một vẻ ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Khi xem hoàn toàn bộ tình báo sau, thượng quan Hải Đường có thể xác định, ủy này y thần tính toán Tô Bạch công tử chính là một cái ưa thích tham gia náo nhiệt người, lần này tới hành sơn thành, hẳn là đơn thuần chỉ là vì góp Lưu Chính Phong rửa tay đại hội náo nhiệt. Khép lại trang giấy, thượng quan Hải Đường trong lòng bàn tay lực phun trào, trong nháy mắt liền đem phá hủy thành giấy vụn. Vẫy tay để cho bên người mật thám tiếp sau, thượng quan Hải Đường một bên bưng bát trà uống trà, vừa bắt đầu trầm tư, thần ý liễu, thần toán, người này dùng độc thủ pháp vô tung vô ảnh, quả thực siêu tuyệt, tăng thêm hắn hai ngày phía trước cứu chữa Lý Tầm Hoan một chuyện, chính xác có thể kết luận người này y thuật tuyệt đối là thượng, ít nhất không dưới ta. Đến nỗi thần toán phương diện, từ Lâm gia hướng Dương Hạng lao chạch nóc phòng trên xà ngang tịch tà kiếm vụ, Lý Tầm Hoan bạch trần long. Khiếu Vân chân diện mục đồng thời tại chỗ tại chém giết Long Khiếu Vân hai chuyện này đến xem, hẳn là lại là hắn bói toán đi ra ngoài kết quả, hoặc phía sau hắn còn có một cái so hộ Long Sơn trang càng kinh khủng hơn tổ chức tình báo đang vì hắn cung cấp tình báo, nhưng loại chuyện này khả năng cao là không thể nào. Người này có lẽ đối với nghĩa phụ có tác dụng lớn, sau đó có thể thử đem thu vào thiên hạ đệ nhất trong trang. Bây giờ, nên đi nhìn một chút, lần này rửa tay gác kiếm đại hội, cái này phái Tung Sơn muốn làm cái gì ý đồ xấu? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thả xuống bắt trà, thượng quan Hải Đường cầm lấy bạch phiến, đứng dậy hướng về Lưu phủ phương hướng đi đến. Vừa mới đổi tới Hành Sơn thành dư Thương Hải, tại nghe thấy thanh y đi ở lâu sát thủ chẳng những không có giết chết Tô Bạch, ngược lại giúp đỡ uy danh tăng mạnh sau, càng là tức giận sắc mặt xanh xám, nổi trận lôi đình, Hành Sơn thành lớn nhất thanh lâu, trong phong nguyệt lâu, đổi lại một chỗ ngồi đỏ chót váy dài Đông Phương Bất Bại nhìn xem thủ hạ đưa lên tin tức, xinh đẹp tuyệt luân trên mặt dâng lên một nụ cười, quả nhiên, ngươi vẫn là thời. Trên đường phố một chỗ ngóc ngách bên trong, một cái tên ăn mày đáy mắt hiện ra hàn quang, hướng về Lưu phủ phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, trong hồi nhà lâu, cơm nước xong Tô Bạch, Giang Ngọc Yến hai người mấy người chênh lệch thời gian không nhiều lắm sau đó, đi ra hồi nhà lâu, hướng về Lưu phủ phương hướng đi đến, chỉ có điều, đi ở trên đường phố lúc, không nghe người đi trên đường phố thảo luận cái quỷ gì y thần toán các loại, Tô Bạch còn tưởng rằng đây là trên con đường này mới vừa tới qua một cái thần côn, bởi vậy cũng không có quá để ý, nhưng vào lúc này, một cái nho nhỏ bóng người đột nhiên từ trên đường phố trong đám người chui ra, trực tiếp va vào Tô Bạch trong ngực. Ai nha, đau quá a. Thanh âm trong trẻo êm tai, giống như hoàng anh xuất gốc. Tô Bạch cúi đầu, lúc này mới phát hiện đụng vào chính mình lại là một cái niên kỷ ước chừng 13, 14 tuổi xinh xắn làm người hài lòng thiếu nữ. Nàng da thịt trắng như tuyết, hai con ngươi linh động có thần, đúng như cất giấu vô tận giảo hoạt cùng thông minh. Nhướng mày lên, dường như tại giận dữ đồng dạng, nhưng hơi hơi nâng lên khuôn mặt nhỏ lại càng lộ vẻ mấy phần khả ái. Nàng thân hình tinh tế 0.9, lấy một thân hoạt bát quần áo, hành động chỗ như liễu rủ trong gió nhưng lại mang theo vài phần hoạt bát linh động, hồn nhiên ngây thơ cùng cổ linh tinh quái ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp, tựa như từ trong tranh đi ra tiểu tinh linh. Không cần Tô Bạch mở miệng, thiếu nữ tại ngẩng đầu nhìn tinh tường Tô Bạch dung mạo sau, lúc này hai mắt tỏa sáng, "A, là ngươi a. Ta biết ngươi, ngươi chính là bọn hắn trong miệng cái kia quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử đúng không?" Đang khi nói chuyện, trên mặt thiếu nữ ủy khuất trực tiếp tiêu tan, song mi cong cong, giống như ngọn nhà, cười lên lúc, mặt mũi cong cong, má bên cạnh hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, ý nghĩ ngọt ngào hiện thị rõ. Quỷ y thần xem như ta, thân côn càng là chính ta. Trong lúc nhất thời, vốn là còn dự định nói gì Tô Bạch trực tiếp mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có chút hoài nghi lỗ tai mình mới vừa rồi là không phải nghe mà gì,